Chương 466, Thái tổ bố trí chương 466, Thái tổ bố trí Đông Hoang. Trong Hoang Sắt Tông, Lý Nguyên mở ra Hoang Sắt Tháp phong tỏa, một đầu tĩnh mịch hắc ám thông đạo tại dưới chân của hắn hiện lên. So Hoang Sắt chi khí càng nồng nặc khí tức từ trong thông đạo đối diện dâng trào. Lý Nguyên không do dự, ngược lại dâng trào sền sệt sát khí, hướng dưới đất rơi xuống. Thái tổ đem võ thần bảo tàng lưu tại nơi này, loại trừ che giấu hai mắt người bên ngoài, chắc hẳn cũng cùng Hoang Sắt tuyệt mạch có lớn lao liên quan. Xôi theo tĩnh mịch thông đạo thẳng vào lòng đất, càng là hướng xuống, sát khí nồng độ liền càng nặng. Lý Nguyên như ngửi thấy một loại khí tức quen thuộc. A, hắn nao nao, nơi này sẽ không cũng là một chỗ thần vẫn tuyệt địa a? Trên cảm giác lại cùng với phía trước trải qua thần vẫn tuyệt địa có chỗ khác biệt. Thật lâu, Lý Nguyên phát giác được sát khí bắt đầu hướng tứ phương lưu động, u ám thông đạo càng ngày càng rộng, cuối cùng chống tới sâu trong lòng đất. Mênh mông sát khí phun trào, xuyên đấu qua sát khí có thể nhìn thấy một tòa loại cực lớn khoáng mạch, mơ hồ có thể gặp một chút từ khoáng trong đất toát ra màu đen tinh thạch. Nhiều như vậy hoang mạch tinh thạch. Lý Nguyên đi tới gần, ngón tay hơi hơi dùng sức, cưỡng ép từ khoáng bên trong móc đi ra một khối tinh thạch, cẩn thận chu đáo, thật cao độ tinh khiết. Hắn từng tại Hoang Sắt Tháp bên trong từng chiếm được hoang mạch tinh thạch. Vật này là Hoang Sắt Tông khổ luyện nhất mạch đặt chân căn bản, tại dưới điều kiện đặc biệt sẽ vụ hóa thành khí, phối hợp hoang sắt chi khí nhưng rèn luyện thân thể. Thiếu hụt là sau khi hấp thu sẽ cùng huyết đục xuất hiện liên kết tính, cưỡng ép loại bỏ đem đối huyết đục tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì thiếu hụt tồn tại, dẫn đến khổ luyện nhất mạch đục thân thủy trùng không được viên mãn. Cốc Sen, ngươi tìm một chút địa hình. Ung ung cục Cốc Sen thân thể nhanh chóng bành trướng, tiếp đó như là phun bọt đồng dạng chia ra vô số ốc sen nhỏ, nhanh chóng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, Cốc Sen truyền đến tình báo. Lý Nguyên thông qua ốc sen ý niệm, đại khái hiểu rõ ràng khoáng mạch phân bố. Nơi đây thuộc về hoang mạch chỗ trung tâm, có tự nhiên trận pháp hiểm hộ. Chỗ trung tâm bên ngoài còn có đại lượng độ tinh khiết thấp khoáng thạch phân bố, dùng cái này tới bảo vệ toàn bộ Hoang Sắt Tông căn cơ. Hoang mạch là Hoang Sắt Tông đặt chân căn bản, bọn hắn tất nhiên không dám trắng trợn khai thác, không nguyện chỉ thấy lợi trước mắt, lại thêm tự nhiên trận pháp hiểm hộ, liền có thể để giấu ở trong đó võ thần bảo tàng an nhiên không lo. Thái tổ cùng Kỳ Chiêu Hoàng hậu tính toán ngược lại tinh diệu, nay cũng cùng Hoang Sắt Tông sơ đại lao tổ cùng Thiên Cơ tử đều là Kỳ Chiêu Hoàng hậu bồi dưỡng người có quan hệ, bằng không tông phái lý niệm lớn đổi, có đại sự xảy ra, không hẳn còn giấu được. Lý Nguyên tìm chỉ dẫn, hướng khoáng mạch chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh hắn ngay tại cuối lối đi, nhìn thấy một đạo trôi nổi hắc ảnh, lại là Hoang Sắt Chi Linh. Mới vào Hoang Sắt Tháp lịch luyện lúc, Lý Nguyên liền gặp qua thứ này, tại đặc thù địa phương ra chỉ xuống thực lực không tầm thường. Nhất là tầng cao nhất dung hợp thái tổ ý chí một cái kia Hoang Sắt Chi Linh, càng là đạt tới cựu cảnh tiêu chuẩn, mà trước mắt cái này so một cái kia càng mạnh. Nhưng Lý Nguyên đồng dạng xưa đâu bằng nay, có lẽ thái tổ là lưu lại cái gì mê đề, mở ra sau cái Hoang Sắt Chi Linh này liền có thể làm việc cho ta, nhưng ta dường như không quá cần. Giải mã trò chơi hắn lười đến chơi. Bàn tiên phụ thể, trên nắm tay hỏa diễm khí huyết giấy lên. Lý Nguyên bỗng nhiên vọt tới trước, một quyền đập ra. Oeng! Lực lượng hùng hồn trực tiếp đem Hoang Sắt Chi Linh đánh tan thành sương mù. Lý Nguyên lắc lắc nắm đấm, tiên nguyên thối thể sau, tại dung hợp bản tiên trạng thái, ta lực lượng của thân thể tuyệt không kém gì khổ luyện nhất mạch đại viên mãn. Tiếp tục đi về phía trước, một cái cổ lão màu vàng xanh nhạt cửa chính hiện lên trước mắt. Nó sâu khảm vào trong khoáng mạch, hai bên đều có một khóa trượng cao hoang mạch tinh hạch, tản ra nồng đậm sát khí. Cái này không chỉ là một cánh cửa, cũng là toàn bộ hoang mạch đại trận hải tâm. Lý Nguyên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên cửa có bốn loại đồ án, một cái quyền ấn, một đạo kiếm phôi, một đầu mini tiểu kim long, cùng một cái lông vũ. Trước ba người, đại biểu thái tổ truyền lại tam đại tuyệt phẩm công pháp. Về phần loại thứ tư, Lý Nguyên cũng xem không hiểu là cái gì, khóc cười không được. Thái tổ cũng thật là nhọc lòng, con quấn quấn, sợ ta là bị người mang vào tới. Nghĩ lại, thái tổ bố trí lại 10 phần hợp lý. Cuối cùng đều luân lạc tới dựa võ thần bảo tàng xoay người, tình cảnh tất nhiên 10 phần nguy cấp, không nhiều an bài chút thủ đoạn, rất có thể làm người khác làm áo cưới. Lý Nguyên bất đắc dĩ lên trước, vận chuyển Hám Thiên thần quyền, dùng huyền khí đem quyền ấn đồ án thắp sáng. Lúc này, một thanh âm tại trong đầu vang lên. Cô hậu nhân, chớ bối rối, chớ có khiến người khác nhìn ra đầu mối. Ách, Lý Nguyên không nói. Lại tới. Thế gian vị cuối cùng võ thần, thiên hạ võ giả kính ngưỡng thái tổ hoàng đế, lại kê tặc đến tận đây, thể hiện tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Lý Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, nếu như ta không đi bên trên cổ đạo, nói không chắc cũng bị an bài rõ ràng. Hắn lại thi triển thiên diễn vạn tượng kiếm quyết, dùng kiếm ý thắp sáng cái thứ hai đồ án. Thái tổ âm thanh lại lần nữa truyền cho não hải. Thứ tư đồ án ngươi không cần để ý, đó là cô bố trí hậu chiêu, vẹn vẹn nhằm vào ngoại địch, dùng để phân tán địch nhân lực chú ý. Lý Nguyên không khỏi bị chán. Ta thích cái thái tổ a, thì cũng quá là nhiều. Giờ khắc này, thái tổ uy nghiêm hình tượng triệt để sụp đổ. Nhưng nói đi thì nói lại, dạng này thái tổ mới phù hợp áo vải xuất thân, từ bé nhỏ vùng dậy, một đường giết tới thiên hạ trí cao hình tượng. Không chú ý một chút đã sớm đổ vào nửa đường. Mang theo nụ cười bất đắc dĩ, Lý Nguyên vận chuyển thiên long khí vận thuật, lấy khí vận lực lượng đem cái thứ ba đồ án từng bước thắp sáng. Thái tổ âm thanh lại một lần nữa vang lên. Cô hậu nhân, chuẩn bị xong chưa? Chờ long đồ bị trọn vẹn thắp sáng, hoang mạch tuyệt trận liền sẽ khởi động, đem ngươi đưa vào trong trận nhãn, cô chỗ lưu đều tại nơi đó. Mà ngoài cửa Hoang Sắt Chi Linh sẽ toàn bộ thức tỉnh, vì ngươi quét dọn trở ngại. Ngươi được y dịch cửu không địch lại, cô tại bên trong lưu lại một đầu thẩm nghĩ, ngươi có thể từ thẩm nghĩ rút lui, ẩn nấp hành tung, ngày khác ngóc đầu trở lại. Lý Nguyên đã nói hậu bối tử tôn phải tự cường không ngừng đây, đã nói cuối cùng một tay, về sau toàn dựa vào chính mình đây. Hóa ra những cái kia đều là lời xa giao, nói cho ngoại nhân nghe. Giờ khắc này, Lý Nguyên cảm giác chính mình đơn thuần như một trương giấy trắng, mỗi một lần thái tổ nói, hắn đều tin là thật. Kết quả đều là thái tổ con cháu đời sau bị hại vọng tưởng trị liệu chính sách. Suy nghĩ ở giữa, Kim Long đồ án bị triệt để thắp sáng. Vụ. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ cửa đồng bên trong bắn ra, chớp mắt đem Lý Nguyên bao trùm, đem hắn kéo vào trong trận nhãn. Cùng lúc đó, đại lượng hoang sát chi khí từ bốn phía lan tràn ra. Vô số hoang sát chi linh thức tỉnh, mang theo sát ý mà tới. Nhưng mà, sau một khắc bọn chúng lại lâm vào mê mang, cửa đồng phía trước không hề có thứ gì, chỉ có thái tổ giả tưởng định. Cửa một bên khác, Lý Nguyên bị truyền tống đi vào, một trận đầu váng mắt hoa, trùng điệp ngã nhào trên đất. Loại không gian này di chuyển thủ đoạn, đã không phải cựu cảnh võ giả có khả năng làm được trình độ. Hắn mơ mơ màng màng nhìn về phía trước. Một cái kỳ dị trong lĩnh vực, chính giữa bao phủ ba cái trùng sáng. Hai con ngươi Lý Nguyên phát sáng, võ thần bảo tàng. Lúc này đều là thật a. Chương 467, võ thần bảo tàng chương 467, võ thần bảo tàng Lý Nguyên đi vào cái kia kỳ dị lĩnh vực. Một đạo quang ảnh thoáng chốc hiện lên, thái tổ hoàng đế lần nữa hiện thân. Trải qua phía trước hí mã, Lý Nguyên đã quen thuộc. So với trước đây trong truyền thừa nhìn thấy quang ảnh, trước mắt thái tổ hóa thân càng chân thực, liền nếp nhăn trên mặt đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn lên liền là một cái đại lão thô, thường thường không có gì lạ, xa không có đặc hiệu ra chỉ xuống như thế vĩ nạn thần bí. Lý Nguyên cung kính thi lễ một cái, hậu bối Lý Nguyên, gặp qua thái tổ. Ngồi. Thái tổ hoàng đế ngồi xuống, quang ảnh xen lẫn, dùng sát khí hóa thành bàn trà nhỏ cùng ghế dựa. Lý Nguyên theo đó ngồi xuống. Thái tổ hoàng đế vẫy tay, ba cái quang cầu rơi xuống, hiện hóa ra trong đó bản hình. Trong cái quang cầu thứ nhất là một cái dài ba thước lông vũ màu đỏ, tản ra nhiệt nóng khí tức, như là có hỏa diễm tại bốc cháy. Vật này tên là Dục Hỏa Phượng Hoàng Vũ, sinh ra từ Nguyên Thủy Thần Linh Phượng Hoàng Thân, người đem nó luyện hóa sau, có thể khống chế nơi này sát khí đánh ra có thể so cựu cảnh đại viên mãn đỉnh phong một kích, cũng có thể dùng cho rèn luyện thân thể. Hoang mạch là Phượng Hoàng vẫn lạc tạo thành đặc thù địa điểm. Phượng Hoàng tự có niết bàn ý, hắn chỗ lưu vốn nên là rèn luyện thân thể bảo tài, không biết làm sao Phượng Hoàng vẫn lạc lúc chấp niệm quá sâu, tạo thành tuyệt sát, đến mức hoang mạch tinh thạch đều mang nguyên rủa, không được viên mãn. Thái tổ hoàng đế cười lấy giới thiệu, thì ra là thế. Lý Nguyên giật mình, khó trách nơi này cho hắn một chủng loại như thần vẫn tuyệt địa cảm giác. Không nghĩ tới cũng thật là, chỉ bất quá vẫn lạc ở đây không phải thiên ngoại tiên thần, mà là nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh vốn là thiên địa dựng dục mà sinh, tại sau khi chết lại phụng dưỡng thiên địa, tạo thành một mảnh bảo địa. Như hoang mạch, còn có cực bắc băng nguyên bộ lạc thần tế đàn, trên bản chất đều là giống nhau, khác biệt chỉ là kỳ lân thần không có oán niệm, là tự nguyện chúc phúc tại băng nguyên bộ lạc. Thái tổ, phượng hoàng oán niệm muốn thế nào giải trừ đây? Lý Nguyên hỏi. Như oán niệm không hiểu, cái kia hoang sát tông khổ tâm chờ đợi ngàn năm thiên mệnh đem hóa thành hư không. Đơn giản. Thái tổ cười nói, kỳ chiêu hoàng hậu thôi diễn qua. Dùng hoàng triều quốc vận là nguyên, liền có thể đem giải trừ. Liên như các đời lịch đại long mạch nơi ở, đều là thiên long thi thể biến thành bảo địa, bây giờ lại vì người sử dụng. Kỳ thiên thời đại, nguyên thủy thần linh đến thiên độc sủng, thiên nguyên kỳ sau, nhân tài là thiên địa sủng nhi, tụ vạn vạn người khí vận, liền có thể giải nguyên thủy thần linh nguyện. Đây là thiên đạo ý chí chỗ ngầm đồng ý quy tắc. Đại diễn phục hưng phía sau, người thiết lập đế hậu, tại đông hoàng xây phượng hoàng cung, liền có thể dẫn dắt thiên địa khí vận hóa hoang mạch nguyên rủa. Cần tuân thái tổ dạy bảo. Lý Nguyên chắp tay, ánh mắt nhìn về kiện vật phẩm thứ hai. Đó là một bản cổ thư. Thời gian qua đi ngàn năm ý nguyên bất hủ. Thái tổ mở miệng lần nữa, vật này là cô tại một chỗ trong bí địa ngẫu nhiên chỗ đến, chính là chân chính tuyệt phẩm công pháp. Lý Nguyên kinh ngạc, chân chính tuyệt phẩm công pháp? Bắt nguồn từ thiên ngoại. Ừm. Thái tổ gật đầu, cô có thể thành tựu võ thần chi cảnh, sáng lập đại diễn hoàng triều, môn công pháp này công lao hàng đầu, bằng không con đường phía trước khó đi. Trong lòng Lý Nguyên chấn động, tại ngài thời đại, chứng đạo đăng thần đường liền đã trở nên hẹp ư? Đúng vậy a. Thái tổ nói, càng về sau càng khó đi, không có nghịch thiên cơ duyên, hậu nhân cực kỳ khó lại phi thăng. Lý Nguyên định thần nhìn lại, môn này tuyệt phẩm công pháp dùng huyền diệu thiên ngoại văn tự đặt tên, chỉ có thể thông qua ý niệm cộng minh phương thức đi giải đọc. Kỳ danh, Thiên Diễn 49 đường chân giải. Có khả năng nhìn ra, nó chỉ là bản thiếu thốn rất nhiều số trang. Ngay cả như vậy, tác dụng của nó vẫn là lịch đại võ thần sáng tạo thuật pháp thần thông đều không thể so sánh. Thái tổ nói, Thiên Diễn 49 đường chân giải huyền diệu vô hạn, ta từ đó dòm ngó đến gia lông, liền đốn ngộ mấy lần, đem hám thiên thần quyền, Thiên Diễn vạn tượng kiếm quyết, Thiên Long khí vận thuật đều thôi diễn đến đại lục tuyệt phẩm công pháp cấp độ. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, có thể tu luyện tới cựu cảnh biên mãn liền làm tuyệt phẩm công pháp. Muốn chân chính đăng thần, nhất định cần dựa bản thân sáng tạo pháp, hoặc là siêu việt sáng tạo pháp tiên tổ. Cái so độ khó càng cao. Bởi vậy các thiên tiêu tại bước vào cựu cảnh sau, đều sẽ lựa chọn dùng pháp sáng tạo pháp, đi ra con đường của mình, đọ sức một cái cao hơn hạn mức cao nhất, tương lai mới có hy vọng phi thăng. Làm từng bước tu luyện tới cựu cảnh biên mãn, lại thử nghiệm siêu việt sáng tạo pháp tiên tổ, đều không ngoại lệ đều thất bại. Bên cạnh đó, các đời dạ kiêu vương cùng ẩn hầu tu luyện đỉnh giả quyết đồng dạng là cô từ Thiên Diễn 49 đường chân giải bên trong sở ngộ. Bất quá cô chỉ đem nó thôi diễn đến cựu cảnh giai đoạn thứ hai, nó là một môn có thiếu hụt công pháp, sẽ trói buộc người tu luyện. Như vậy mới có thể bảo đảm các đời dạ kiêu vương tuyệt không phản bội đại diễn. Nghe đến đó, Lý Nguyên không khỏi chấn động trong lòng. Nguyên lai vĩnh dạ quyết có lớn như vậy thiếu hụt ư? Thế nào tại trong tay dạ kiêu vương, dùng đến viễn siêu một dạng tuyệt phẩm công pháp? Chẳng lẽ người này treo lên khí vận trói buộc dưới tình huống, cứ thế mà đánh ra một con đường, bù đắp thiếu hụt, siêu việt sáng tạo pháp tiên tổ? T, Lý Nguyên hít một hơi lãnh khí, như vậy nhìn tới, ta lại một lần nữa đánh giá thấp. Đi tại vốn là có thiếu hụt trên đường, gánh ngại sơn phụ trọng tiến lên, vẫn còn có thể tìm về bản tâm, cứ thế mà đem một đầu cơ hồ đoạn tuyệt đường đi thông. Loại này thiên phú, tại bất luận cái nào thời đại đều bóng ánh như nắng gắt. Thái tổ, nếu như nào đó một đời Dạ Kiêu Vương đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bù đắp thiếu hụt, đem vĩnh Dạ quyết tu luyện tới cực cao cấp độ làm thế nào? Lý Nguyên thử nghiệm hỏi, có hay không có phương pháp phá giải? Ách, Thái tổ hoàng đế nào nào, nếu có một người như vậy tồn tại, ngươi còn có thể ngồi tại nơi này nói chuyện cùng ta, chắc hẳn cũng phúc duyên không cạn. Lý Nguyên, Thái tổ, ngài thật rộng rãi. Thái tổ hoàng đế cười nói, con cháu tự có mà tôn phúc. Lý Nguyên nâng lên tiên diễn 49 đường chân giải bản thiếu, lật ra một trang, bên trong mỗi một cái chữ hắn cũng không nhận ra. Cũng may cường giả truyền thừa đều chú trọng tinh thần cộng minh, không biết chữ cũng không ảnh hưởng. Hắn thử nghiệm cộng minh trong văn tự truyền thừa ý niệm. Kết quả vẫn là khó hiểu, đầu óc mơ hồ. Thái tổ hoàng đế căn dặn, thiên diễn 49 đường chân giải trùng quy là tàn quyển, ngươi phải tự mình sáng tạo pháp thành công, mới có thể mượn cơ duyên này, từ đó đến ngộ một hai. Bằng không liền là trong sương mù ngắm hoa, cực khổ mà vô công. Đúng, Lý Nguyên cẩn tuân thái tổ dạy bảo. Lý Nguyên lại là cúi đầu, đem thiên diễn 49 đường chân giải bản thiếu thu hồi. Cái này trung quy là một môn võ đạo công pháp, mà hắn võ đạo thiên phú, quả thực một lời khó nói hết. Nếu như không phải đạt được kiếm tiên tử phụ dưỡng, sợ là càng nát. Thứ này vẫn là cho kiếm tiên tử tu luyện thích hợp nhất. Ánh mắt nhìn về kiện vật phẩm thứ ba. Đó là một kiện rất nhỏ trang sức, giống như nước mắt, dùng gỗ chế thành. Vật này tên là Bồ Đề Lệ, là cô cả đời này trô đến lớn nhất cơ duyên, giúp cô đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích thần vật, tổng cộng có 3 giọt. Trong đó một giọt bị ta phục dụng, một giọt mang đến thiên ngoại, giọt cuối cùng liền lưu tại cái này. Chỉ cần dùng tốt, nó có thể trợ ngươi đánh vỡ lồng giam. Chương 468, quân anh tụ côn luân chương 468, quân anh tụ côn luân dùng tốt nhưng đánh vỡ lồng giam. Đánh giá này quá cao, để Lý Nguyên kinh ngạc. Thái tổ đã tại ngàn năm trước liền ý thức đến túc mệnh chi lung tồn tại, chắc hẳn cũng biết hậu thế chứng đạo phi thăng khó khăn độ. Nhưng hắn y nguyên nói ra một câu nói như vậy, đủ để chứng minh một giọt này Bồ Đề Lệ có nghịch chuyển đại thế, hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Thái tổ, thứ này đến cùng để làm gì? Lý Nguyên hết sức tò mò. Tỉ mỉ đi nhận biết, Bồ Đề Lệ tán phát khí tức huyền ảo, tuyệt đối viễn siêu trước mắt hắn nhìn thấy bất luận cái gì chí bảo. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Thái tổ mở miệng, cô lưu lại đồ vật, một là rèn luyện thân thể ngươi, hai là tăng lên ngươi thuật pháp thần thông cảnh giới, kiện thứ ba bảo vật tự nhiên là có quan thần hồn. Ừm. Lý Nguyên gật đầu. Dù Hỏa Phượng Hoàng Vũ có khống chế hoang mạch sát khí, dùng để đối địch hoặc rèn luyện thân thể. Thiên diện 49 đường chân giải thì là có thể giúp sáng tạo pháp thủy biến, đem thuật pháp thần thông dẫn hướng chân chính tuyệt phẩm. Cái này Bồ Đề Lệ lại nên làm gì dùng? Một bông hoa một thế giới, một lá một Bồ Đề. Thái tổ hoàng đế trầm trầm nói, nghe nói cái này ba giọt Bồ Đề Lệ là thiên ngoại ngộ đạo Bồ Đề thụ khô héo sau, dùng thiên tinh hoa hình thành hạt Bồ Đề. Thiên địa đều làm nó mà khóc, cho nên nó mới hiện lệ tích bộ dáng. Người đem nó ngậm tại trong miệng, liền có thể cảm ngộ đạo pháp tự nhiên, dòng nó một thế bản nguyên, về phần có thể thu hoạch mấy phần, liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Cảm ơn thái tổ chỉ điểm, Lý Nguyên lại thi lễ. Đến tận đây, cô là thật không có hậu thủ. Thái tổ hoàng đế thở dài một tiếng, đột nhiên dừng lại. Hả, đúng rồi, còn có một cái. A, Lý Nguyên suýt nữa ngã quỵ. Chỉ thấy thái tổ hoàng đế vung tay lên, kim quang tràn ngập, biến ảo thành một đám mây kính, như cùng thiên khung địa mạch tương liên. Ngay sau đó, một đoạn xuất hiện ở vân kính bên trong chậm chậm tạo thành. Mặt này vân kính là dùng hoàng triều khí vận làm nền, dùng thiên địa phương lực mà thành, đáng xem đo long mạch địa phương côn luân hư phát sinh hết thảy. Bảo tàng giả chỗ tồn tại địa phát sinh cái gì, ngươi cũng có thể thông qua mặt này vân kính nhìn thấy. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực có nhằm vào ngươi dạ tâm, có làm loạn triều chính ý đồ, ở chỗ này vân kính phía dưới đều sẽ hiện hình. Lý Nguyên quả thực không nghĩ tới thái tổ còn lưu lại như vậy một tay. Hắn trừng mắt nhìn, thái tổ, còn có hậu thủ gì, đều cùng nhau lấy ra đi. Không còn. Thái tổ hoàng đế lắc đầu. Lý Nguyên không tin, thật sao? Thật không còn. Thái tổ hoàng đế tức giận nói, nếu là đến một bước này, người y nguyên không thể chuyển bại thành thắng, liền chứng minh đại diễn vận số đã tận, theo nó đi à. Nói đến đây, thái tổ võ thần ý chí hóa thân đã từng bước phủ phiếm. Khoảng cách đại diễn hoàng triều xây dựng, trải qua bao lâu? Ngàn năm có thừa. Lý Nguyên trả lời. Đều ngàn năm à, thái tổ cảm thán, cô cố này ý chí hóa thân lớn nhất linh tính, phụ thuộc tuyệt mạch mà thành, chờ hắn tán đi, thiên nguyên đại lục liền lại không cô. Thái tổ, chứng đạo sau khi phi thăng thế giới là như thế nào? Lý Nguyên lại hỏi. Không biết. Thái tổ hoàng đế lắc đầu. Trợ ánh mắt của hắn nhìn về vân kính bên trong chậm chậm hiện lên nguy nga côn luân. Khí tức của hắn theo đó trèo lên, phản phất chân chính võ thần phụ xuống, liền để cô tới xem một chút, cái này ngàn năm sau đại thế, đường hẹp phía sau, thiên tiêu phải chẳng cạnh tranh công lưng. Lý Nguyên ánh mắt theo đó nhìn tới. Long mạch khí vận biến thành vân kính tựa như là một khỏa to lớn tiên nhãn, đem côn luân bên trong phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. A. Thái tổ hoàng đế bỗng nhiên lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nguyên, tiểu tử ngươi tình huống như thế nào? Võ học căn cơ càng như thế yếu kém, đều không giống chính mình đánh xuống nền. Trước đây hắn không có tụ linh cho nên quan chắc không đến Lý Nguyên cụ thể tu vi. Bây giờ thấy, không khỏi giật mình. Lý Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, hậu bối tử tôn bất tài, chưa từng luyện võ, mà là vào cổ đạo. Cổ đạo? Thái tổ hoàng đế chấn kinh, thân là võ thần hậu đại, ngươi lại chạy tới luyện cổ? Ách, còn luyện ra như vậy lớp 10 phiên thành tựu. Cái này hợp lý ư? Nếu không phải huyết mạch cùng khí vận tương liên, hắn đều muốn hoài nghi, người trước mắt có phải hay không đời sau của mình. Không đúng, tụ linh tính sau, Thái tổ hoàng đế cố này ý niệm hóa thân cũng thay đổi đến tâm tình phong phú. Khí tức của ngươi tuyệt đối không kém gì cựu cảnh giai đoạn thứ ba. Đều đến một bước này, y nguyên cần mượn võ thần bảo tàng lực lượng đối địch. Ngươi đối mặt đến cùng là cái gì đối thủ? Đương thế võ thần. Thái tổ hoàng đế bộc phát giật mình, cũng vẫn không phải võ thần. Lý Nguyên lắc đầu, ngài nhìn một chút liền biết, có lẽ hắn ngay tại Côn Luân hư. Biết được Dạ Kiêu Vương đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đem vĩnh dạ quyết tu luyện tới cấp độ cực cao lúc, Lý Nguyên liền minh bạch người này khoảng cách võ thần chi cảnh tuyệt không xa. Thái tổ hoàng đế tới hào hứng, mượn hoàng triều khí vận nhận biết. Côn Luân hư bên trong, quần anh hội tụ. Thái tổ hoàng đế thông qua khí vận phản hồi mạnh yếu, liền có thể biết được thời đại này đỉnh tiêm đám võ giả trình độ. Đều là chút lao ra hỏa, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Vân kính bên trong, Lý Nguyên cũng nhìn thấy không ít cựu cảnh tiềm hành. Rất nhiều đều là lão bằng hữu. Nhật Nguyệt giáo chủ, Thiên Ngoại Thiên Đại Thiên chủ Cố Thương Trần, còn có mỗi đại giang hồ bá chủ thế lực sau lưng đám kia sắp chết lão quái, cơ bản đều tới tham gia náo nhiệt. Lại đều chỉ là tại giáp danh thăm dò, không có người nào dám thẳng vào võ thần bảo tàng chỗ tồn tại nội địa, tại chờ một cái chim đầu đàn. Loại trừ lão bằng hữu bên ngoài, còn có một chút xa lạ cựu cảnh, cũng đều là một chút cổ lão thế gia sau lưng trưởng khống giả. Đối bây giờ Lý Nguyên tới nói, những khí huyết này suy kiệt lão quái đã không đủ gây sợ, là không nổi sóng gió gì. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện còn có một cái lạ lẫm cựu cảnh cùng đại diễn khí vận tương dung một thể. Người này nên là Thiên An thành ẩn long vệ đại thống linh a. Ẩn long vệ cũng không trốn chôn tranh tránh, mà là một đường hướng võ thần bảo tàng chỗ tồn tại xuất phát, ở ngoại vi trên tranh một đầu giới tuyến, tuân thủ nghiêm ngặt tại chỗ. Hôm nay mỗi đại thế lực ai dám vượt qua đường dây này, dám quấy nhiêu điện hạ cơ duyên, giết không xá. Ẩn long vệ đại thống lĩnh chỉ nói ngắn gọn một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng 800 ẩn long vệ triển khai trận thế, cùng long mạch khí vận liên tiếp một thể, sát ý sông vân tiêu. Đón lấy lại có một vị khôi ngô đại hán đẩy ngồi xe lăn thanh niên đi ra, một vị eo lưng còng lưng lão giả đi theo bên cạnh. Thiên Cơ Tử cùng Hoang Sát tông chủ, còn có thủ tháp trưởng lão cũng đều tới. Trong núi cánh hoa phiêu linh, một người đạp lên cánh hoa, đeo kiếm đi tới, tiếp đó lại có một kiếm phá không mà tới. Hoa kiếm tiên phụ cử. Còn có, kiếm tông chu vô bệnh cũng vào cửu cảnh. Quả thật phúc duyên không cạn. Băng xương vào rừng cây, trung gió lay động vàng, Kỳ Lân bóng dáng lộ ra thiên cung. Cực Bắc băng nguyên bộ lạc tự nhiên không có khả năng vắng mặt, Kỳ Lân Vương An Tháp Viễn, thiếu tư mệnh An Mộc Dao cũng đều đến. Bầy chúng bay lượn, Nam Cương tuần sát sứ, Vân Tâm cổ Tiêu Tẩm Nhi đúng hẹn mà tới. Quân hùng tụ cô luân, đây là đem bảo tàng giả tranh đoạt xem như trận chiến cuối cùng mà đối lại a. Chương 469, Thái tổ hoàng đế kinh ngạc. Chương 469, Thái tổ hoàng đế kinh ngạc. Loại trừ kiếm tiên tử bên ngoài, những người khác không biết võ thần bảo tàng là giả. Bởi vậy, thiên hạ nhiều đại thế lực bên trong, chỉ có bị kiếm tiên tử ngăn trở cựu cung cổ xảo cường giả không có đến cô luân. Ngươi nói những người này, loại trừ một cái chu vô bệnh còn có mấy phần tiềm lực, cái khác, liên làm đối thủ của ngươi cũng không xứng a. Thái tổ hoàng đế phê bình, chẳng lẽ đối thủ của ngươi tới từ yêu tộc? Loại trừ yêu vực trung tâm cái kia giả thần tôn, cái khác vượt giới yêu đế, ở trước mặt ngươi cũng không đáng chú ý à? Cảm giác được Lý Nguyên chân chính thực lực sau, Thái tổ hoàng đế nói chuyện đều biến đến mạch khí. Lý Nguyên cười cười, Thái tổ, ngươi không phát giác không đúng sao? Còn có quan hệ phím nhân vật không có tới. Thái tổ hoàng đế hai con ngươi ngưng lại, đương nhiệm Dạ Kiêu Vương, không tới trận. Liên tưởng đến vừa mới Lý Nguyên hỏi vấn đề của hắn, đối thủ là ai đã không cần nói cũng biết. Lúc này, Côn Luân hư khí vận chấn động, có một người lăng không đi vào sân gốc. Dạ Kiêu Vương, tới. Dạ Kiêu Vương hiện thân một khắc này, hội tụ Côn Luân mọi người không khỏi biến sắc. Như viên như ngục khí tức, mỗi một bước giống như là đạp ở trong lòng mọi người, liền cựu cảnh các cường giả đều cảm thấy sợ hãi, vô ý thức thân thể căng cứng. Vân kính phía trước Thái tổ hoàng đế càng là nheo lại hai con ngươi. Cô hiện tại, hiểu ngươi. Liền hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Tại công pháp thiếu hụt trạng thái, bị hoàng triều khí vận trói buộc, người này có thể đi đến võ đạo đỉnh, thiên phú mạnh, từ xưa đến nay có thể cùng sánh ngang người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lê bớm, lê bớm. Nhân tộc có cái này tiên kiêu là một kiện chuyện may mắn, lê bớm. Thái tổ hoàng đế ngay cả dùng ba cái ghê gớm từ đáy lòng tán thưởng Dạ Kiêu Vương. Lý Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, "Thái tổ, ta còn ở đây." Thái tổ hoàng đế cười ha ha, "Ngươi cũng rất đáng gờm, có hai người các ngươi tranh phòng, mới đối đến cái này đại thế danh tiếng a." "Đại thế nào có không tranh?" Lý Nguyên chế nhạo, "Thái tổ, ngươi liền không sợ ta thua ư?" Thái tổ hoàng đế nghiêm mặt nói, "Nếu như không có ngươi, tại người này xuất hiện một khắc này, cô liền cảm thấy đại diễn khí vận cái kia hết. Ngươi nếu thật thua, cũng trách không được ngươi. Chỉ có thể chứng minh hắn mới là số mệnh bên trong, cái kia nhất định thay nhân tộc giết ra thế giới tươi sáng một mảnh bầu trời người." Ân. Đúng lúc này, Thái tổ hoàng đế ý chí hóa thân run lên. Vân kính bên trong, một vị áo trắng như tuyết cầm kiếm nữ tử phủ xuống, phong hoa tuyệt đại, kiếm ý sông vân tiêu. Còn có cao thủ, lại là một vị thời đại cấp thiên tiêu. Khí huyết chính vào đỉnh phong lúc, cái này đại thế kịch liệt, để cô đều lòng ngưỡng ấy. Nếu như cùng bọn hắn sinh ở cùng một thời đại, nhất định rất có ý tứ. Ý tứ của những lời này, đã đồng hồ minh Thái tổ hoàng đế tâm ý tại Thái tổ hoàng đế trong lòng, Dạ Kiêu Vương, kiếm tiên tử đều là thiên phú không kém gì hắn, có thể tại cùng thời đại cho hắn trọng áp đối thủ. Lý Nguyên cười nói, "Thái tổ, ngài lại nhìn kỹ một chút vị này Bạch Y kiếm tiên tử." Thái tổ hoàng đế vừa trừng mắt, đột nhiên nhìn về phía Lý Nguyên, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Vân Kính bên trong kiếm tiên tử, như vậy qua lại lặp đi lặp lại mấy lần. Tiếp lấy vô đuổi, triệt để phá công. Thái tổ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Ta xoắn, thậm chí ngay cả làm áo vải lúc cốt túy đều thoát ra. "Tiểu tử ngươi, cùng vị này kiếm tiên tử, quan hệ gì? Nàng là ngươi thê tử. Ân Lý Nguyên trừng mắt nhìn, có lẽ so thê tử thân mật hơn một điểm. Thái tổ hoàng đế đầu ông, so thê tử thân mật hơn một điểm. Chẳng lẽ nàng là ngươi mẫu thân? Phúc. Lý Nguyên một cái lao huyết phun ra. Thái tổ hoàng đế cười nói, ngươi cùng nàng ở giữa thật có lấy cùng huyết mạch khí tức tương liên. Lý Nguyên bất đắc dĩ, thái tổ, kiếm tiên tử danh hào ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ sẽ nhớ lại, thật tính ra lời nói, nàng so ngài có lẽ lớn 2000 tuổi. Nàng là 3000 năm trước, vị kia cổ tiên nữ nhi. Cổ tiên nữ nhi? Thái tổ hoàng đế vô cùng kinh ngạc, ta nhớ ra rồi. Thiên Nguyên đại lục trong lịch sử võ thần có rất nhiều vị, nhưng cổ tiên chỉ có một vị, liền thái tổ hoàng đế đều không thể coi nhẹ. Hắn cuối cùng sáng tỏ, vẻ mặt nghiêm túc, cho nên, kiếm tiên tử là ngươi, bản mệnh cổ. Đúng vậy. Lý Nguyên gật đầu, ta cùng kiếm tiên tử tại vô cùng tình huống đặc thù phía dưới kết duyên, kết lại bản mệnh khế ước, từ nay về sau chặt chẽ không thể tách rời. Thái tổ hoàng đế ý vị thâm trường nhìn xem Lý Nguyên, tiểu tử ngươi cơ duyên, sợ là so cô càng thâm hậu, nếu như cho ngươi thời gian trưởng thành, gần như tất thắng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ lại thêm vị này kiếm tiên tử, phần thắng cũng không vượt qua năm thành. Như lại có yêu vực phá rối, phần thắng sẽ thấp hơn, trừ phi ngươi có thể từ bổ đề lệ bên trong có thu hoạch, tiến hơn một bước. Ban đầu, thái tổ hoàng đế tận lực không nói phần thắng, là sợ ảnh hưởng Lý Nguyên tâm cảnh. Nhiều một cái kiếm tiên tử trợ trận, cái kia nói ra cũng không sao. Lý Nguyên hỏi, thái tổ, theo ngài nhìn, vị này dạng tiêu vương đến tuột cùng là cảnh giới gì? Đủ để sánh vai sớm hơn thời đại võ thần. Thái tổ hoàng đế nặng nề nói, đáp án này đồng dạng để Lý Nguyên giật mình. Theo lấy phi thăng con đường bộc phát chật hẹp, chứng đạo phi thăng độ khó không ngừng trèo lên, ban đầu thời điểm, nhục thân, thuật pháp thần thông, thần hồn, có một hạng đột phá đại viên mãn, đụng chạm thông thần cảnh giới, liền có hy vọng từ nay về sau giới phi thăng. Đến vô thời đại, chỉ là một hạng thông thần đã không đủ. Cô đem thuật pháp thần thông cùng thần hồn đều tu luyện tới thông thần cảnh giới, mới thành công phi thăng. Các ngươi thời đại này, có lẽ muốn ba loại đều vào thông thần chi cảnh, mới có khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chứng đạo phi thăng. Thái tổ hoàng đế mấy câu nói, để Lý Nguyên tâm tình thoáng cái nặng nề không ít. Nói cách khác, Dạ Kiêu Vương chí ít tại thuật pháp thần thông con đường này bên trên, đạt tới thông thần cảnh giới. Ừm. Thái tổ hoàng đế gật đầu, hắn chỗ đi vẫn là khó khăn nhất con đường, đánh vỡ tổ tiên trói buộc, bù đắp thiếu hụt, phá rồi lại lập lại sáng tạo pháp công thành, nội tính mạnh khó bề tưởng tượng. Mà Lý Nguyên, tới bây giờ không có một hạng thông thần. Có hy vọng nhất thông thần chính là bản thứ nhất mệnh cổ bản tiên còn kém bốn đạo nhục thân gông xiềng không có mở ra. Cô sáng tạo vĩnh dạ quyết hoạch tâm là thiên tử là ngày, vương thủ đêm dài tại các đời trong lòng Dạ Kiêu Vương gieo xuống tâm ma ấn ký bọn hắn đều sẽ vì vậy mà chung với hoàng thất, tuyệt không phản bội khả năng. Lại thêm cô từng căn dặn, kế thừa Dạ Kiêu Vương nhân tuyển, nhất định không muốn thiên phú quá mạnh, ngăn chặn làm loạn. Hậu thế hiển nhiên có người làm trái cô ban đầu ý chỉ, chiêu dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu vào Dạ Kiêu. Vậy cái này quả đắng cũng chỉ có thể từ hoàng thất gánh chịu. Thái tổ hoàng đế than vãn. Lý Nguyên bị chán, cho nên ta thành tâm ma của hắn. Có thể nói như vậy. Thái tổ hoàng đế nói, bất quá. Các ngươi không nhất định phải sinh tử đối mặt, nếu như còn có một vị khác chính thống đế hoàng đệm lưng, lại có thể bảo đảm hắn loại bỏ tâm ma sau sẽ không tiếp tục cùng đại diễn làm địch, cái kia. Còn có một chút hòa hoãn hy vọng, đây cũng là kết quả tốt nhất. Lý Nguyên buông tay, rất không may, không còn, ta chính là dòng độc đinh. Chương 470, nghịch thần tạc tử, có phụ hoàng ân chương 470, nghịch thần tạc tử, có phụ hoàng ân dòng độc đinh. Thái tổ hoàng đế không phản bắt được, có lẽ đây là số mệnh. Đại thế tất tranh, liền là muốn tranh cái bể đầu chảy máu, chọn lựa cái người mạnh nhất tới. Chúng ta nghĩ tới chỗ tốt. Chỉ ít. Giữa các ngươi người nào thắng, đều có hy vọng sinh ra một vị từ trước tới nay tối cường võ thần hoặc cổ tiên, đối nhân tộc là tới nói có lợi. Đối cả nhân loại bộ tộc phát triển tới nói đích thật là một chuyện tốt. Tốt ta. Lý Nguyên nhận. Tổ tiên truyền xuống tới nổi, truyền đến hắn nơi này, chỉ còn hắn một người, không muốn lưng cũng nhất định cần quõng. Huống chi Dạ Kiêu Vương ưu khuyết điểm đều có, không thể phủ nhận. Thái tổ hoàng đế nói, đã qua thời đại, lịch đại võ thần đi sâu yêu vực, ý đồ bình định yêu ma làm loạn, đều cuối cùng đều là thất bại, không thể không chịu thiên môn tiếp đón mà rời đi. Chỉ có nội tình mạnh hơn võ thần, mới có hy vọng làm đến càng nhiều sự tình, mới có khả năng chu sát yêu vực thần tôn. Cái góc độ này Lý Nguyên chưa từng nghĩ tới, nhưng mười phần có đạo lý. Đã qua võ thần đều không đủ mạnh, nội tình kém chút, mới vô pháp giải quyết yêu vực thần tôn cái này đầu sỏ gây ra. Bây giờ muốn chứng đạo phi thăng, nhất định cần nhục thân, thần hồn, thuật pháp ba loại thông thần, tại loại này trọng áp phía dưới sinh ra võ thần, nội tình đem viễn siêu đã qua. Lý Nguyên nhớ tới trong Đông U vực chỗ phong ấn tai họa, hỏi: "Thái tổ, ngài năm đó vì sao đem thần tôn một phần lực lượng phong ấn tại đại diễn cảnh nội? Chẳng lẽ liền ngài đều không thể biến mất nó, chỉ có thể mượn hoàng triều khí vận trấn áp?" Chuyện này một mực là trong lòng hắn nghi hoặc. Yêu vực thần tôn bản thể chia làm hai cái hình thái, một bộ phận có thể tái sinh, một bộ phận khác không thể tái sinh, ngươi đã trưởng thành đến một bước này, chắc hẳn đã có tiếp xúc. Thái tổ hoàng đế êm tai nói. Ân, Lý Nguyên nghiêm túc lắng nghe, đây là khó được thu hoạch thần tôn tình báo cơ hội. Có thể tái sinh bộ phận kia, bình thường bị hắn ban cho yêu tộc chúng yêu, mượn cái này bồi dưỡng được một nhóm yêu ma cường đại. Mà không thể tái sinh cái kia một bộ phận, đồng dạng vô pháp bị ngoại lực phá hủy. Chỉ có hắn bản thân có thể đem tiêu hao. Bởi vậy, lịch đại võ thần đều chỉ có thể áp dụng phong ấn phương thức tới ngăn cản yêu vực thần tôn. Ngàn năm trước, cô giết vào yêu vực trung tâm, chém xuống thần tôn thân thể một bộ phận, mượn thiên địa làm trợ, chọn lựa thích hợp nhất năm cái địa điểm, bố trí xuống ngũ phương phong ấn, xem như đối hắn trọng thương. Tất nhiên, hắn bản thân liền tràn ngập huyền diệu, ta cũng không cách nào thực sự nhìn rõ, hắn một mực tại trưởng thành, bị suy yếu tốc độ cuối cùng không kịp hắn trưởng thành tốc độ. Thái tổ hoàng đế nghiêm túc giải thích năm đó nguyên nhân. Thì ra là thế, Lý Nguyên lại hỏi, "Thái tổ, ta có một cái bằng hữu đưa ra đối sách, nói chỉ cần đại mạc 16 nước cùng tứ hải bát hoang vực đồng tâm hiệp lực, đồng thời hướng yêu vực tiến vào, liền có thể cực lớn trình độ bên trên áp chế yêu vực thần tôn lực lượng, có hy vọng đem chằm sát." Trên lý luận là không sai. Thái tổ hoàng đế biểu thị tán đồng, bởi vì toàn bộ yêu vực đều có thể bị coi là thần tôn một bộ phận, nhưng chân chính chấp hành lên độ khó, so trở thành võ thần càng khó. Nhân tâm khác nhau, một cái phân đoạn phạm sai lầm, liền có thể dẫn đến toàn diện sập bàn, thậm chí là toàn bộ bộ tộc suy sụp. Tại dạng này trọng áp phía dưới, muốn hoàn thành một cái toàn biên hành động kế hoạch, ngươi có lẽ có thể tưởng tượng cái tràng diện kia có phức tạp hơn. Huống chi, tứ hải bát hoang vực cùng đại mạc 16 nước còn cách lấy vô tận hải, giao lưu rất ít, căn bản sẽ không tin tưởng lẫn nhau. Vị bằng hữu kia của ngươi ước vọng không tệ, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Cực kỳ hiển nhiên, tương tự biện pháp tiền nhân đã sớm nghĩ tới. Ta bị bằng hữu này là đại mạc nữ đế, là đồng môn của ta sư tỷ. Lý Nguyên nhỏ giọng tăng thêm một câu. Đại mạc nữ đế? Thái tổ hoàng đế kinh nghi, người đại mạc tu luyện là linh khư hệ thống, thế nào lại là đồng môn của ngươi sư tỷ? Là dạng này. Lý Nguyên đơn giản đem sư tỷ Linh Hồng Ngọc thân thế nói một lần, bao gồm chân tình cổ sự tình. Ách, Thái tổ hoàng đế trầm mặc. Thật lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, vận mệnh nếu như thế an bài, trước đó chưa từng có thời cơ đều hội tụ tại một thế này, cái kia, không có đạo lý không đi liệu một phen. Lý Nguyên chắc tay, ta hiểu được. Liên quan tới phương diện này, Thái tổ hoàng đế cũng không có nhiều lời. Vật đổi sao rời, ngàn năm thời gian đủ để mang đến biến hóa quá nhiều, hắn không biết đương thế, chỉ là một đạo ý chí hóa thân thôi. Như thế nào đi chấp hành, cuối cùng là phải nhìn hậu nhân. Hai người giao lưu ở giữa. Vân kính bên trong, Côn Luân hư bảo tàng giả chỗ tồn tại ngoại vi địa phương, không khí đã căng thẳng tới cực điểm, dương cung bạc kiếm. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều rơi vào Dạ Tiêu Vương cùng kiếm tiên tử trên mình. Hai vị này không động, ai cũng không dám cản trở. Trong lòng mọi người, hai vị này liền là ủng hộ Lý Nguyên cùng phản đối Lý Nguyên hai đại trận doanh sức chiến đấu cao nhất. Giới tuyến phía trước, Ẩn Long vệ đại thống lĩnh trầm giọng mở miệng, "Dạ Kiêu Vương, ngươi ủng hộ hoàng thất nhiều năm như vậy, thật sự là làm võ thần bảo tàng ư?" Đối mặt Dạ Kiêu Vương, áp lực của hắn quá lớn. Dù cho có 800 Ẩn Long vệ trợ trận, ý nguyên khoảng cách xa. Vừa bật làm Ẩn Long vệ đại thống lĩnh, hắn nhất định cần đứng ra đối mặt đây hết thảy. "Ta là cái gì không trọng yếu." Dạ Kiêu Vương nhàn nhạt mở miệng, "Võ thần bảo tàng đã xuất hiện, ta tự nhiên muốn đi tới, chiêm ngưỡng một phen thái tổ phong thái." Ẩn Long đại thống lĩnh trưởng thương trọng, ngữ khí bỗng nhiên lăng lệ, "Nghịch thần tặc tử, có phụ hoàng ân." Dạ Kiêu Vương đứng chắc tay, thản nhiên nói, "Thiên hạ võ phu, ai không sợ hoàng thất, đều có thể theo bổn vương vào xem một chút." Ẩn Long đại thống lĩnh nổi gân xanh, "Ta xem ai dám?" Hắn nghiêm nhiên không địch lại Dạ Kiêu Vương kích động. Nhiều cựu cảnh lão quái đã là dục dịch, thật treo lên tới, bọn hắn bên này khẳng định ngăn không được. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thiên khung bên trên cầm kiếm mà đứng kiếm tiên tử. Kiếm tiên tử lại không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hễ kiếm tiên tử nói một câu uy hiếp lời nói, đều có thể dọa lùi không ít người, mà kiếm tiên tử yên lặng, để một chút lão quái càng ngày càng bạo. Ẩn Long đại thống lĩnh thật là bất đắc dĩ, càng không cách nào đi mệnh lệnh kiếm tiên tử, thầm nghĩ nói, có lẽ kiếm tiên tử cũng không rảnh bận tâm quá nhiều, không có nắm chắc ngăn trở Dạ Kiêu Vương, không thể trách nàng. Sau một khắc, Dạ Kiêu Vương độc lên. Hắn vừa sải bước ra, kéo theo trong núi khí lưu, màu mực từ quần sơn đảo hướng Ẩn Long vệ chỗ vạch ra giới tuyến bên trong, giống như hoa trời, đêm vượt trên ngày. Trông coi giới tuyến Ẩn Long vệ, Hoa Kiếm Tiên phủ cử, Chu Vô Bệnh, Tiêu Tầm Nhi, Kỳ Lân Vương An Thác Viện đắng người trong chớp mắt ngũ giác mất hết, còn sót lại đối nửa đêm sợ hãi. Chờ bầu trời lần nữa biến đến sáng rực lúc, Dạ Kiêu Vương đã sớm không gặp tung tích, đã là đi võ thần bảo tàng chỗ tồn tại nội địa. Đồng thời biến mất còn có kiếm tiên tử. Mọi người lúc này mới có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngũ giác mất hết sợ hãi lại còn tại trong lòng. An Mục Giao vừa cắn răng, đang muốn đuổi vào bảo tàng nội địa, lại bị Kỳ Lân Vương An Thác Viễn giữ chặt. Mục Giao, không muốn đuổi theo. An Thác Viễn lấy ý niệm truyền âm, kiếm tiên tử vừa mới truyền âm tại ta, nói Lân Nhi không có việc gì, để chúng ta chớ có liều mạng. Nếu như mỗi đại thế lực người cứng rắn giết đi bảo, tính chất tượng trưng ngăn cản là đủ. Chương 471, mời Thái Tổ chỉ giáo. Chương 471, mời Thái Tổ chỉ giáo. Thế nhưng, Dạ Kiêu Vương đã giết đi bảo. An Mục Giao khó tránh khỏi lo lắng. Kiếm tiên tử đã bàn giao liền sẽ không có việc, nàng so với chúng ta hiểu rõ hơn Lân Nhi. Ngày trước trên biển chi chiến, An Thác Viễn tận mắt chứng kiến, kiếm tiên tử cùng Lý Nguyên quan hệ không cạn, đối kiếm tiên tử lời nói tự nhiên là tin tưởng. Huống chi, thiên hạ võ giả bên trong, loại trừ kiếm tiên tử cùng Dạ Kiêu Vương có lực đánh một trận, người khác khoảng cách đều quá lớn. Dạ Kiêu Vương hiện ra tu vi thật sự sau, cảm giác gáp bách quá mạnh, gần như để người tuyệt vọng. Tốt a. An Mục Giao không còn cố chấp. Giới tuyến bên ngoài, mỗi đại thế lực người đứng đầu từng người mang ý xấu riêng, một chút tâm tư người đã nhanh không đè ép được. Bọn hắn đều tại chờ một cái thời cơ thích hợp nhất vào trận, đó chính là Dạ Kiêu Vương toàn lực động thủ thời điểm. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có một chút thời cơ lợi dụng. Vân kính phía trước, Thái tổ hoàng đế cùng Lý Nguyên có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Dạ Kiêu Vương giết vào bảo tàng nội địa sau, kiếm tiên tử cũng không có ngăn cản, mà là ôm lấy kiếm quan sát từ đằng xa. "Ngươi không ngăn cản ta?" Dạ Kiêu Vương yên lặng hỏi. Kiếm tiên tử khẽ miệng khẽ nhếch, không nói một lời. Nhìn tới điện hạ cùng võ thần bảo tàng đều không tại nơi này, Côn Luân hư lưu lại, bất quá là giả thoáng một thương. Dạ Kiêu Vương đã đoán được. Hắn hiểu lực Lý gia hoàng thất nhiều năm, đối người Lý gia tác phong, tự nhiên có mấy phần hiểu. Võ thần bảo tàng vật trọng yếu như vậy, gần như không có khả năng giấu ở Côn Luân. Đây là một cái dương lưu, Côn Luân Hư có cái này động tĩnh, thiên hạ võ phu dù cho đoán được cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Chỉ cần động lên tham nghiệm, liền nhất định sẽ mắc lửa. Kiếm Tiên Tử cười không nói, nàng bây giờ lẻ loi một mình đối đầu Dạ Kiêu Vương không có bất kỳ nắm chắc thắng, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ. Hơn nữa Dạ Kiêu Vương sát nghiệm cũng không nặng, lòng yên tĩnh như nước. Tại Lý Nguyên trở về phía trước, nàng không thể làm quyết định, hiện tại cũng không phải cuối cùng quyết chiến thời điểm. Gặp Kiếm Tiên Tử thủy chung không trả lời, Dạ Kiêu Vương không còn nhìn nàng, hướng đi bảo tàng giản nơi ở có ý tứ. Vân Kính phía trước Thái Tổ Hoàng Đế ngược lại nụ cười nồng đậm, nhìn tới Dạ Kiêu Vương đối đại diễn cũng không quá lớn hận ý, càng hữu tâm hơn dẫn ra những cái kia có phản tâm người. Nhìn thấy, Lý Nguyên tâm tình có chút phức tạp. Một câu kia thiên hạ võ phu, ai không sợ hoàng thất, đều có thể theo bổn vương vào xem một chút, rõ ràng là Dạ Kiêu Vương cố ý hành động. Tinh khiết câu cá chấp pháp. Cứ như vậy, Dạ Kiêu Vương từng bước một đi vào bảo tàng giả chỗ tồn tại, đi lại ổn định. Lý Nguyên hỏi, Thái Tổ, ngươi tại nơi đó lưu lại làm gì mồi? Cái gì mồi đều không lưu, Thái Tổ Hoàng Đế trầm giọng, chỉ có một bộ cô ý chí hóa thân. Dạ Kiêu Vương biết rõ bảo tàng là giả, ý Nguyên đi bảo, chỉ sợ làm ớn. Lý Nguyên không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Ha ha ha. Thái Tổ Hoàng Đế cười đến càng vui vẻ hơn. Đúng. Hắn muốn khiêu chiến cô. Hào một cái Dạ Kiêu Vương, đứng ở võ đạo đồng nghiệp trên lập trường, cô thưởng thức hắn. Hắn là một cái có giá trị tôn trọng võ giả. Cô nên tôn trọng hắn. Cùng hắn toàn lực một trận chiến. Dạ Kiêu Vương biểu hiện khơi dậy Thái Tổ Hoàng Đế nồng đậm chiến ý, ngài một bộ ý chí hóa thân đủ sao? Lý Nguyên hỏi. Một bộ hóa thân tự nhiên không đủ. Thái Tổ Hoàng Đế cười nói, nhưng ngươi đừng quên, nơi đó là Côn Luân Hư, đại diễn long mạch nơi ở, mượn một nước vận, có thể giúp ta ngắn ngủi trở lại trước khi phi thăng đỉnh phong. Bất quá, cô này hóa thân liền không thể giúp ngươi, con đường tiếp theo chính ngươi đi thôi. Nói xong, hắn còn cố ý tăng thêm một câu. Lần này là thật, từ nay về sau, Thiên Nguyên sẽ không còn cô vết tích. Tiếng nói vừa ra, Thái Tổ Hoàng Đế cố này ý chí hóa thân càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn, hóa thành một tia linh quang đi xa. Thái Tổ, tiếp xuống liền giao cho ta à, nguyện ngài tại nhân gian võ đạo trận chiến cuối cùng có khả năng tận hứng. Lý Nguyên không người bái thật sâu. Côn Luân Hương, bảo tàng giả nội địa. Dạ Kiêu Vương đi tới sơn cốc cuối cùng, nơi đó đứng sừng sững lấy một tôn tượng đồng, chính là Thái Tổ võ thần tượng. Hắn không có bất kỳ kinh ngạc, hít sâu một hơi, sau đó tháo mặt nạ xuống để dưới đất. Tiếp đó cũng bước đứng thẳng, tay trái bốn ngón tay duỗi thẳng khép lại, ngón cái bên trong chụp trong tay, tay phải nắm chặt thành quyền, bàn tay trái quyền phải tại trước ngực lẫn nhau ôm. Đây là võ đạo cổ xưa nhất, cơ bản nhất ôm quyền lễ. Cũng là Lý Huyền Dạ kế nhiệm Dạ Kiêu Vương vị trí sau, lần đầu tiên như vậy chỉnh trọng đi cái này võ đạo lễ. Hắn hơi hơi không người, cúi đầu, cao giọng mở miệng, hậu bối Lý Huyền Dạ, hôm nay đi Côn Luân, mời Thái Tổ võ thần chỉ giáo. Dứt lời, liền một mực duy trì hành lễ tư thế, không nhúc nhích tí nào. Thật lâu, một tia linh quang bay vào tượng đồng. Thái Tổ võ thần tượng đồng mắt bắn kim quang, chậm chậm mở ra hai con ngươi. Dạ Kiêu Vương chậm chậm ngẩng đầu, ngài đã tới. Lý Huyền Dạ, đây là tên của ngươi. Thái Tổ Hoàng Đế mở miệng hỏi. Hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục tất cả ý chí phân thân đều mượn hoàng triều khí vận hội tụ ở cái này, chỉ vì gặp gỡ vị này hậu thế đứng ở võ đạo đỉnh phong hậu bối. Có lẽ một trận chiến này sẽ thành toàn đối phương tiến hơn một bước, cũng hoặc là đánh vỡ đối thủ đạo tâm. Kết quả như thế nào đều xem mệnh. Lý Huyền Dạ nghiêm túc trả lời, Huyền Dạ là Tiên Hoàng Thanh Tông làm hậu bối ban tên. Thái Tổ Hoàng Đế cười, nói như vậy ngươi vẫn là nửa cái người Lý gia. Lý Huyền Dạ không tiêu ngạo không tự tin nói, Thanh Tông Hoàng Đế tại hậu bối có tái tạo ân huệ, càng hơn cha mẹ. Vậy ngươi khẳng định muốn cùng cô đánh một trận? Thái Tổ Hoàng Đế nhìn kỹ hắn, ngươi vốn tâm mà chịu đến khí vận trói buộc cũng không chọn vẹn rút đi, nếu là thua, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn, lại nghĩ trước khi đi đường thì càng khó khăn. Còn mời Thái Tổ chỉ giáo. Lý Huyền Dạ từ đầu tới cuối duy trì ôn quyền lễ, nhìn tới ngươi tâm ý đã quyết. Thái Tổ Hoàng Đế than vãn, Vĩnh Dạ quyết vốn là cô sáng tạo, cũng tận lực lưu lại tâm ma thiếu hụt, củng cố hoàng triều thống trị. Ngươi có thể đưa nó đánh vỡ, rất đáng gờm. Nếu là đánh bại cô có thể giúp ngươi mở ra tâm ma, là không thể tốt hơn. Giờ khắc này, Thái Tổ Hoàng Đế ngược lại hy vọng có thể trợ giúp Dạ Kiêu Vương vượt qua cuối cùng tâm ma quan, thành toàn vị này thiên tư chắc tuyệt hậu bối. Như kế này không được, là Lý Thị hậu nhân cái kia gánh quả đắng. Trong giọng nói Lý Huyền Dạ cũng không quá lớn ba động, chỉ có đối đỉnh phong khát vọng. Thái Tổ, xin ngài chớ có khiêm lượng, cùng vãn bối tận lực một trận chiến. Đó là tự nhiên, cô nhất định toàn lực ứng phó. Thái Tổ Hoàng Đế ngắt tay, Kiếm Tiên Tử, còn mời mượn kiếm dùng một chút. Xa xa ngắm nhìn Kiếm Tiên Tử nhọn miệng cười, thần kiếm Lạc Tuyết rời khỏi tay. Theo lấy một kiếm văng lên, gào thét hướng nội địa chỗ sâu còn có bảng bạc màu vàng kim khí vận, ở giữa thiên địa tạo thành kim long trụ kiếm dị tượng. Thái Tổ Hoàng Đế ý chí hóa thân cùng tương dung, khí tức liên tiếp tăng vọt. Trong mắt Dạ Kiêu Vương khát vọng dần thịnh, khó nén xúc động, khí tức đồng dạng tại bốc lên. Chương 472, quyết đấu đỉnh cao. Chương 472, quyết đấu đỉnh cao. Hai đạo khí tức, một kim tối sầm lại kề vai sát cánh, thẳng vào vân tiêu, xông phá chân trời. Thái Tổ Hoàng Đế hóa thân đến hoàng triều vô thượng khí vận gia trì. Lý Huyền Dạ đồng dạng không thua, thiên hạ võ vận một thạch, hắn giờ phút này độc chiếm tám đấu. Chỉ là khí tức va chạm, liền đã làm cho cả Côn Luân Hư rung động. Liền Kiếm Tiên Tử trong mắt đều nổi lên ánh sáng nhạt, không tự giác mong đợi. Côn Luân Hư bên ngoài, một nhóm lao quái tại khiếp sợ đồng thời, dòng nó cơ duyên nội tâm cuối cùng kìm nén không được, hướng về ẩn long vệ vạch ra giới tuyến phát động trùng kích. Không biết, vượt qua giới tuyến một khắc này, tên của bọn hắn liền bị viết tại tử vong tập nhỏ bên trên. Sơn cốc nội địa bên trong, Lý Huyền Dạ cùng Thái Tổ Hoàng Đế hóa thân mỗi người nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Tới đi, Huyền Dạ. Thái Tổ Hoàng Đế dùng kim quang khí vận ra chỉ bảo kiếm, làm lạnh lẽo Lạc Tuyết kiếm đều biến đến tràn ngập đế hoàng uy nghiêm. Lý Huyền Dạ thì là rút ra bên hông bội đao. Dạ Kiêu vệ tiên hộ trở lên quan biên, đều phối có hoàng thất ban tặng dài dạ đao. Đây là từ thái tổ hoàng đế cùng sơ đại Dạ Kiêu vương đích thân thiết kế, đã đại biểu cùng hoàng quyền chặt chẽ liên hệ, lại gồm nhiều mặt năng lực thực chiến. Dạ Kiêu vương bội đao càng là không kém gì tuyệt phẩm binh khí. Đã qua hắn chỉ dùng quyền, không đại biểu sẽ không đao. Quyền làm võ nghệ chi nguyên, hắn có thể đem nguyên thủy nhất quyền pháp tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, tại dùng trên đao, cũng là đứng ở đại lục đỉnh phong cao thủ. Lý Huyền Dạ tay phải cầm đao, nằm ngang ở trước người, tay trái hai chỉ khép lại, chậm rãi sát qua thân đao, tần một nhộn nhạo màu mực từng bước đem thân đao bao trùm. Tiếp lấy hắn kéo cái đao hoa, đao khí như thủy mặc, tại không trung phát họa ra dần tan vết mực, cuối cùng cầm đao nghiêng tại nghiêng người. Vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Huyền Dạ độc lên. Hắn cũng không chừng chừng phóng tới thái tổ hoàng đế, mà là không ngừng di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm tốt nhất xuất đao thời cơ, bước như vết mực gọn rua giấy trắng, di hình hoán ảnh hoàn toàn không có hình thái. Thái tổ hoàng đế kiếm thế càng bá đạo. Hắn thủy chung dựng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Lý Huyền Dạ tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vọt tới trước lúc như ngọn bút kéo mũi dài, chuyển hướng lúc như khô bút cứng cắp lưu trắng. Những nơi đi qua màu mực tàn ảnh thật lâu không tiêu tan, làm người hư thực khó phân biệt. Hai người nhất tĩnh nhất động, giang co gần thời gian một nén nhang, đột nhiên, thái tổ hoàng đế trong tay kiếm động lên, một kiếm ra, như kim long nuốt biển mây. Lại như một đoàn nóng hổi kim thủy cậy mạnh hắt vào tranh thủy mặc quân chúng. Len keng. Ẩn chứa bá đạo đế hoàng uy nghiêm một kiếm, tinh chuẩn từ vết mực bên trong tìm được Lý Huyền Dạ, cái sau bị ép hoành đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị cương mãnh bá đạo một kiếm bức lui. Một kiếm đắc thế, thái tổ hoàng đế lập tức triển khai cuồng phong bạo vũ truy kích. Ngàn vạn long ảnh gào thét lên mà tới. Đối mặt thái tổ hoàng đế, Lý Huyền Dạ không dám mở ra hoàn toàn vĩnh dạ lĩnh vực, nhất định cần đem bản thân lực lượng trọn vẹn dung nhập mỗi một chiêu mỗi một thức, tinh chuẩn khống chế, mà không phải truy cầu hào nhoáng bên ngoài huyết lệ. Toái Nguyệt, cuộc đời phù du. Hắn thở nhẹ một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên tản ra thành chơi liều hắt mở, trăm ngàn đạo vết mực bay về phía ngàn vạn long ảnh. Giang có một nén nhang không ra chiêu, giao thủ một cái liền là mãnh liệt dòng thác, song phương tốc độ đều kéo đến cực hạn. Trong thiên địa chỉ còn kim quang cùng màu mực xen lẫn, không thấy bóng dáng. Chỗ không xa quan chiến kiếm tiên tử híp mắt hai con người, loại tốc độ này liền nàng đều khó mà bắt. Xông vào sơn cốc nội địa xa xa nhìn thấy một màn này các võ phu càng lạ như phủ du xem thanh thiên. Đối đầu hồi lâu, thắng bại khó phân, kim quang màu mực lại mỗi người thu thập. Ngàn vạn long ảnh hợp nhất, thái tổ hoàng đế hiện thân, cầm kiếm bổ ngang mà ra, chém ra một đạo khảm vào hư không vòng tròn, như muốn đem chọn cái không gian chặn ngang chặt đứt. Lý Huyền Dạ thì là xuất hiện tại sơn cốc bên trái, còn có một bộ giống như thủy mặc vẽ phân thân dựng ở sơn cốc bên phải. Bản thể phân thân đồng thời bạt đao chẳng đánh, lại không phải màu mực, mà là thê lanh màu trắng nguyên hồ. Vụ, hồ quang xẹt qua. Lý Huyền Dạ thủy mặc sắc phân thân nghiền nát. Thái tổ hoàng đế khẽ giật mình, bên hông xuất hiện một đạo vết chém, dù cho thoáng qua liền chữa trị, cũng không cách nào phủ nhận chiêu thứ hai đối đầu là hắn thua. Vĩnh Dạ quyết vốn nên bị Thiên Diễn Vạn Tượng kiếm quyết kiềm chế, ngươi lại đạt đến hóa cảnh, không chỉ sáng tạo pháp công thành, còn phản khắc ta một chiêu. Thái tổ hoàng đế thật là vừa ý, không tệ, ngươi để ta càng ngày càng mong đợi. Lý Huyền Dạ lắc đầu, ngay chỉ là một bộ ý chí hóa thân, thắng hiểm một chiêu mà thôi, xa xa không đủ. Ngươi trong lòng kiêu ngạo, quả nhiên che không được a. Thái tổ hoàng đế than nhẹ. Hai người ánh mắt đối đầu nháy mắt. Lý Huyền Dạ mũi đao phía dưới chỉ mặt đất, tầng tầng màu mực dùng hắn làm trung tâm nộn nhạo lên, mực đậm choáng nhiễm như thủy mạn kim sơn, thiên địa cảnh sắc tiếp đó biến ảo, như là biến thành một bức tranh thủy mặc quyển. Tất cả nhận biết đều bị thôn vệ. Thái tổ hoàng đế cũng bị cưỡng ép kéo vào bóng đêm họa tác bên trong, vô pháp lại nhận biết thế gian vật vật. Nhưng bức họa này còn thiếu cuối cùng một bút. Cái này cuối cùng một bút, chỉ có thể từ Lý Huyền Dạ tới hoàn thành. Đêm tới, không có một âm thanh. Lý Huyền Dạ ngâm nga, chỉ xuống đất đao đống nhiên nhấc lên, từ dưới lên trên túng bổ đi ra, cực sâu sắc đao khí từ chậm đến nhanh bay về phía thái tổ hoàng đế. Sau đó người y nguyên vô pháp động đậy, sắp đến đem đụng chạm mấy mắt, đao khí tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, nghiền nát vải vẽ, xuyên thẳng thiên cung. Thái tổ hoàng đế mới khôi phục nhận biết, khủng bố đao khí đã tới trước mặt, mà hắn sớm đã tại tâm niệm nhập tụ. Thiên diễn bản tượng, tâm kiếm, phá hương ngâm cuồng. Rào. Thái tổ hoàng đế dùng thân hoa kiếm, vững vàng đón đỡ lấy Lý Huyền Dạ tỉ mỉ chuẩn bị một đao, đem chấn vỡ, bóng đêm vải vẽ có thể vây khốn hắn hình, lại khốn không được tâm linh của hắn. Lý Huyền Dạ chấn động, nơi ngực xuất hiện một đạo vết máu. Lần này là hắn thua nửa chiêu. Lại đến. Hắn chiến ý giật giảo, một chiêu nửa chiêu xa không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã để hắn lĩnh hội nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Võ đạo đỉnh phong, tịch mịch như tuyết. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có thái tổ ý chí hóa thân để hắn có khả năng toàn lực ứng phó, nhấm nháp chính mình mùi máu tươi, mới không như thế chết lặng. Tới. Thái tổ hoàng đế cũng là tận hứng. Kim quang mặc ảnh lại lần nữa va chạm, ngươi tới ta đi, ngang dọc thiên địa. Vân kính phía trước. Hai con ngươi Lý Nguyên nhìn chăm chú trong kính hình ảnh, mắt đều chưa từng nháy một thoáng, dù chưa hiện trường quan chiến, nhưng cũng trực quan cảm nhận được Dạ Kiêu vương mạnh. Thật là mạnh a. Xem như đối thủ, hắn cũng không thể không vì đó tán thưởng. Đến giờ khắc này, đã có thể đoán được, thái tổ ý chí hóa thân thua không nghi ngờ, cuối cùng chỉ là một bộ hóa thân, chờ linh tính bị làm hao mòn xong, tự nhiên là tán đi. Tới lúc đó, Dạ Kiêu vương nếu có cảm ngộ, e rằng thật có khả năng tiến thêm một bước. Thái tổ a, ngươi đến cùng là ai thái tổ? Lý Nguyên có chút bất đắc dĩ. Dựa theo tình thế này tới nhìn, bảo tàng giả làm sao không phải một loại bảo tàng thật đây, chí ít đối với Dạ Kiêu vương tới nói là như vậy. Một trang nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, đối ngồi lâu võ đạo đỉnh phong, hưu quản thật lâu Dạ Kiêu vương tới nói, liền là lớn nhất cơ duyên. Hắn mơ hồ đoán được thái tổ mục đích thật sự. Có lẽ thái tổ là muốn lấy thân giúp Dạ Kiêu Vương phá tâm ma, hóa giải sắp đến một trận chiến. Chỉ là hy vọng quá xa vời. Đâm sâu vào đáy lòng hơn 10 năm tâm ma ấn ký, sớm đã chiếu vào thần hồn ý thức mỗi một chỗ, như thế nào dễ dàng như vậy tan ra. Chương 473, ta làm độc chiếm vị trí đầu. Chương 473, ta làm độc chiếm vị trí đầu Côn Luân chỗ sâu, đỉnh phong chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếm tiên tử bận rộn. Chú ý Lý Huyền Dạ cùng thái tổ hoàng đế đỉnh phong chi chiến đồng thời, tập nhỏ cũng muốn ghi chép không ngừng, tuyệt không buông tha bất luận cái nào kẻ dạ tâm. Xông vào cựu cảnh các lão quái cuối cùng phát hiện không đúng. Cái này, trước hết nhất giết đi vào cựu cảnh là Thiên Ngoại Thiên Đại Thiên Chủ, Quỷ Hài Đế Cố Thương Trần. Hắn liều mạng như vậy không phải bởi vì khí huyết suy kiệt, không thể không tranh một đường cơ duyên, mà là hắn biết được, Giang Nam chi chiến bên trong Thiên Ngoại Thiên đã đem Lý Nguyên cùng kiếm tiên tử làm mất lòng, chờ Lý Nguyên đăng cơ sau, càng không khả năng thả Thiên Ngoại Thiên, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Xong, Quỷ Hài Đế Cố Thương Trần nhìn lên bầu trời đối đầu hai đạo thân ảnh, vừa nhìn về phía nội địa chỗ sâu, nơi đó đã không có bất kỳ ba động. Xong, toàn bộ xong, Lý Nguyên căn bản là không tại nơi này, kiếm tiên tử cũng không có xuất thủ, đều bị lừa rồi a. Đây là cố tình dẫn dụ bọn hắn giết đi vào, đến lúc đó hoàng thất liền có thể danh chính ngôn thuận cho bọn hắn an phía dưới tội danh, dùng hoàng triều danh nghĩa tiêu diệt bọn hắn. Giờ phút này, còn có người tại trùng kích thần long vệ vạch ra giới tuyến. Pháp không trách chúng, chỉ cần người đủ nhiều, coi như Lý Nguyên thật có thể đánh bại Dạ Kiêu Vương mà thành công đăng cơ, vậy cũng không dám huyết tẩy tại nơi chôn có thế lực. Ý niệm tới đây, Cố Thương Trần lập tức tế ra bản mệnh bảo khí Họa Thế Đèn đem một mảnh khí tức này triệt để đảo loạn. Cảm nhận được Họa Thế Đèn khí tức, nội địa bên ngoài các lão quái càng kích động, còn tưởng rằng Cố Thương Trần đã trải qua bắt đầu cướp đoạt võ thần bảo tàng cơ duyên. Liên một chút ngắm nhìn thế ra người đứng đầu đều kiềm chế không được. Thái tổ võ thần là đại lục võ thần, không phải Lý thị một nhà võ thần, là người trong thiên hạ võ thần. Thiên hạ võ phu nên có một phần cơ duyên tại trong đó. Nói đúng, chúng ta đã từng giết yêu ma, cũng là vì nhân tộc, võ đạo cơ duyên người người nhưng cầu. Có người hô to, được nhiều người ủng hộ. Tại loại này hỗn loạn tình huống phía dưới, không chỉ là cựu cảnh lão quái, liền một chút bát phẩm võ thánh đều động tâm tư. Nên chết, không ngăn được. Hoang Sát tông chủ Đoàn Vạn Quân nghiến răng nghiến lợi, thiên cơ tử, làm thế nào? Đây là chúng ta chờ đợi ngàn năm cơ hội a. Thủ tháp trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên cơ tử ra cắt giã mỉm cười, điện hạ tự có phúc duyên, tránh hết ra a. Ẩn Long đại thống lĩnh quan khí bận biến hóa, cũng ý thức được cái gì, không còn liều mạng, chỉ là tính chất tượng trưng chống lại, bảo trụ sinh lực. Hoa Kiếm Tiên phủ cử, Chu Vô Bệnh đám người cũng là như vậy. Nhưng bị võ thần bảo tàng cơ duyên làm choáng váng đầu óc, muốn kiếm một chén canh giang hồ thế gia, thậm chí Lý gia chi thứ Vương Hầu cũng bắt đầu triển lộ răng nanh. Càng ngày càng nhiều người giết đi vào, bộc phát hỗn loạn. Tiến vào nội địa sau, phát giác dị thường cường giả đều đóng chặt miệng, tuyệt không nhắc nhở kẻ đến sau, nước đục bên trong kéo một cái xuống nước coi như một cơ hội. Loạn loạn, toàn bộ Côn Luân hư loạn thành một bầy. Đây là Lý Nguyên chưa từng ngờ tới cảnh tượng nhiệt náo. Nếu không phải thái tổ lưu lại bảo tàng giả, chân thực tràng diện e rằng còn muốn hỗn loạn gấp 10 lần. Thời gian qua đi ngàn năm, phi thăng đường hẹp, thiên hạ võ phu tâm thái sớm đã khác biệt thời cổ đại, bất quá để cho hắn quan tâm vẫn như cũng là Dạ Kiêu Vương cùng thái tổ hoàng đế một trận chiến. Đối giết không biết bao nhiêu chiêu sau, thái tổ hoàng đế ý chí hóa thân đã từng bước phù phiếm, Lý Huyền Dạ một thân mặc bảo cũng dính đầy vết máu. Song Vương 10 phần có ăn ý dừng lại. Như vậy đánh xuống, ta cố phân thân này không chịu nổi. Thái tổ hoàng đế trước tiên mở miệng. Đáng tiếc, Lý Huyền Dạ than nhẹ, chung quy là không thể tận hứng. Người ta đều dùng mỗi người tối cường một chiêu, làm kết thúc a. Thái tổ hoàng đế đề nghị. Tốt. Lý Huyền Dạ gật đầu. Đó lấy, hai người đồng thời lui lại nửa bước, quyền trái tay phải ôm ở trước ngực, hơi hơi không người cúi đầu, đi vào đạo lễ. Lễ xong phía sau, thái tổ hoàng đế một tay chỉ thiên, một tay cầm kiếm chỉ, bị giới hạn thân, ta tối cường một chiêu, chỉ có dựa vào hoàng triều khí vận, mượn thiên địa chi thế, đốt hết ý chí hóa thân toàn bộ linh tính mới có thể thi triển. Cái này đem kích động tâm ma của ngươi ấn ký, hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình, chẳng phá hư ảo. Dứt lời, thái tổ hoàng đế vận chuyển thiên diễn vạn tượng kiếm quyết thức cuối cùng. Một thức này cũng không phải là viết tại kiếm phổ trong truyền thừa, là dung hợp một đời cảm giác ngộ mới có thể chém ra một kiếm. Một kiếm này, người học ta thì sống, người như ta thì chết. Không có người nào cùng hắn đi qua trọn vẹn giống nhau đường, hậu thế cũng đồng dạng, cho nên một kiếm này hắn không có truyền xuống. Dùng kiếm tài đạo, diễn hóa chư thiên vạn tượng, kiếm thế theo thiên địa nhân tam tài lưu truyền, hình nhưng hóa vạn vật, ý nhưng thông cả khôn. Ta một kiếm này, nhưng mở cương, bình định, người hưng, vĩnh xương, làm chấn nhân tộc vạn thế. Thái tổ quanh thân có quang ảnh ngưng kết, không ngừng biến hóa, theo thứ tự hiện ra tứ đoạn hình ảnh. Liệt thổ làm cương, gột rửa giặc ngoại xâm, cựu đỉnh chân sơn, long mạch hóa hình. Vạn dân cùng chúc mừng, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tân hỏa tương truyền, nhân đạo vĩnh xương. Cuối cùng tứ đoạn hình ảnh hợp nhất, hợp ở một kiếm. Kiếm này danh tiếng, nhân đạo vĩnh xương. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Luân hư phụ cận võ giả đều bị mượn đi một tiết khí, dung nhập thái tổ một kiếm bên trong. Lý Huyền Dạ thì là hai tay nắm đao, khép lại hai con người. Tại thái tổ hoàng đế trước mặt, hắn vĩnh dạ lĩnh vực vô pháp mở ra hoàn toàn, nhưng vĩnh viễn có thể khống chế trong lòng đêm, cảm ngộ bản tâm. Vĩnh dạ quyết ý cảnh tại hắn tâm linh bên trong dập dờn. Đao quang như mực, hòa vào vĩnh dạ, lưỡi ra không tiếng động, hàn mang chợt hiện như kinh hồng lướt qua nước. Đao thế tại trong trầm tĩnh tích bao hàm bản quân, cho tới ám trong đêm thúc đẩy sinh trưởng phong mang. Đao tâm như buộc đá ném sông cổ mặc, nội tức theo đại uyên sâu thẳm lưu chuyển. Thân pháp, đao ý, nội tức đều hóa vào thủy mặc chạy xuôi vận luật, trạng thái bình thường lúc không chút nào thu hút, trong đêm tối nhanh nhất trí tưởng. Đêm không chỉ là thiên thời phân chia, vĩnh dạ quyết nhưng để vạn vật đều ngày đêm rõ ràng. Lý Huyền Dạ mở mắt ra, do dự, vãn bối một chiêu này không thể so thái tổ tâm lực rộng lớn, chỉ vì truy cầu bản thân cực hạn. Hắn giơ lên cao cao bội đao, mọi loại vết mực kiểm chế đao phong cũng để cho thân đao biến đến bộ phát đen kịt. Bị hút đi không chỉ là Lý Huyền Dạ trước đây chém ra, mặc còn có tạo thành vang vang ban ngày quang. Côn Luân hư thiên nhanh chóng tối xuống dưới, hết thảy ánh sáng đều bị một đao kia hút lấy đi, hình như một đao kia không chém ra, vùng trời này liền cũng đã không thể sáng lên. Một đao kia là vĩnh dạ quyết thức cuối cùng. Vĩnh dạ không sáng, thế nhân có khả năng nhìn thấy, chỉ còn tiên khung ở giữa một đao một kiếm. Bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đao một kiếm chém tất cả ra. Đao kiếm va chạm, thiên địa tại hai màu trắng đen ở giữa điên cuồng luân chuyển. Như qua dài đẳng đẵng trăm ngàn năm, lại hình như chỉ qua trong mấy mắt. Thiên lại sáng lúc, thái tổ hoàng đế ý chí hóa thân đã biến mất, chỉ có Lý Huyền Dạ quỳ một gối xuống tại giữa sân gốc, dùng đao trọng. Không có người biết một thức sau cùng đối đầu dùng kết cục như thế nào kết thúc. Nhưng mà, giờ phút này thân ở Côn Luân tất cả người, như đều thấy được một vị tại thế võ thần, cho dù hắn quỳ một gối xuống tại nơi đó, đều không một người rằng có một chút ý đồ xấu. Như vậy bất động trạng thái kéo dài hồi lâu, cho đến Lý Huyền Dạ đứng lên, nhặt lên trên đất mặt nạ, lần nữa mang lên. Hắn không quay đầu nhìn, hướng phương xa đi đến. Hắn cao giọng ngâm tụng, Côn Luân quanh quẩn tùy ý tiêu dao âm thanh. Tay áo đáy sơn hà trong lòng bàn tay ngang, ngồi một mình trong mây khám cửu châu, ba năm nhìn hết. Ngu si kịch, thiên tiêu tranh độ. Hoàng Kim Thuyền. Ta, Lý Huyền Dạ, làm độc chiếm vị trí đầu. Chương 474, Dục Hỏa Phượng Hoàng Vũ. Chương 474, Dục Hỏa Phượng Hoàng Vũ. Lý Huyền Dạ. Là Dạ Kiêu Vương bản danh ư? Côn Luân hư mọi người, ngước nhìn đạp không đi xa mà bảo, đều nín thở ngưng thần. Cho đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại giáp chân trời, bọn hắn mới không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể có thể buông lỏng. Dạ Kiêu Vương cùng thái tổ hóa thân đỉnh phong một trận chiến ảnh hưởng, lại như ác mộng ấn khắc tại trong lòng mọi người. Chúng ta theo đuổi là thái tổ võ thần lưu lại bảo tàng, mà Dạ Kiêu Vương lại cứ thế mà đánh nát thái tổ võ thần ý chí hóa thân. Giờ khắc này, thiên hạ võ phu triệt để minh bạch nhỏ bé bản thân cùng võ đạo đỉnh khoảng cách, đó là không thể vượt qua thiết tiệm. Bọn hắn chỉ là vụng về bắt chước người, không có một khỏa vô địch võ đạo chi tâm, còn tại truy đuổi ngàn năm trước ánh mắt xéo qua. Mà Dạ Kiêu Vương đã cùng ngàn năm trước thái tổ võ thần song hành, như nắng gắt tản ra hóng ánh quang huy, chói chiếu thế gian. Bị dạng này đỉnh phong chỗ áp chế, e rằng đời này đều không thể ngẩng đầu, không dám đi nhìn thẳng võ đạo cao nhất phong cảnh. Cuộc phong ba này, chúng ta thua đến thất bại thảm hại a. Võ thần bảo tàng là giả, Lý Nguyên cũng không tại, mắt thấy Dạ Kiêu Vương đỉnh phong một trận chiến, quá nhiều võ phu tại thời khắc này đạo tâm nghiền nát. Làm ngươi đối một thời đại tuyệt vọng lúc, lại tận mắt chứng kiến một người ngược lại thời đại dòng thác đi ra đầu tiền đồ tươi sáng tới, loại kia tuyệt vọng khó nói lên lời. Là từ tu vi cảnh giới đến tâm linh trên ý chí trọn vẹn nghiền ép, thương tích đẩy mình thảm bại. Trên núi cao, thần kiếm Lạc Tuyết đã lần nữa trở lại kiếm tiên tử trong tay. Thông qua Lạc Tuyết kiếm phản hồi, nàng thấy rõ thái tổ cùng Dạ Kiêu Vương một thức sau cùng ba trạng, tuyệt đối vượt ra khỏi cựu cảnh phạm chủ chiêu thức, đạt tới thông thần tiêu chuẩn. Sau trận chiến này, Dạ Kiêu Vương chỉ sẽ biến đến càng mạnh. Lý Nguyên, nguy hiểm a. Tuy là trận này đỉnh phong chi chiến, thái tổ võ thần cố ý để nàng từ bản quan nhẹ nhẹ, dùng thần kiếm Lạc Tuyết trao tặng nàng cảm ngộ, nhưng thời gian dành cho nàng vẫn là quá ngắn. Dù có sở ngộ, trong lúc nhất thời cũng khó tiến thêm một bước. Đông Hoang, Hoang Mạch bảo tàng bên trong, Lý Nguyên thần sắc nặng nề. Kết thúc a. Vân Kính chậm chậm tán đi, đỉnh phong một trận chiến kết thúc, cách nhau quá xa, Lý Nguyên thông qua Vân Kính cũng có khả năng nhìn thấy hình ảnh có hạn, nhưng có một điểm vô pháp phủ nhận. Bây giờ Lý Nguyên dạng, tuyệt đối không kém gì trước khi phi thăng thái tổ. Tiếp xuống, nên ta tăng lên thời điểm. Thái tổ làm Lý Nguyên lưu lại ba kiện bảo vật, đều có cực cao hạn mức cao nhất, nếu có thể đem chỗ hảo, tiến thêm một bước hy vọng rất lớn. Hắn trước lấy ra rèn luyện thân thể bảo vật Dục Hỏa Phượng Hoàng Vũ. Nơi đây hoang mạch là nguyên thủy thần linh phượng hoàng vẫn lạc cùng thiên địa tương dung tạo thành bảo địa, mà một mai dài ba thước phượng hoàng cánh, liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn sát khí. Còn có thể ngắn ngủi kích phát ra Dục Hỏa Niết Bàn Phượng Hoàng lửa. Hy vọng có thể lại mở ra hai ba đạo nhục thân công cùng xiển xích a. Lý Nguyên ở trong lòng cầu nguyện. Bàn tiên cổ kích động. Chín đạo nhục thân công cùng xiển xích đã phá thứ 5, nếu có thể hoàn thành phá 9, lại thêm hồi sinh cổ lật tẩy năng lực, cũng liền không sợ Dạ Kiêu Vương. Tiểu thải, thiêu đốt nó. Xi phượng hoàng lửa đồng dạng thuộc về thiên địa dị hỏa một loại, đối tiểu thải tới nói, sau khi hấp thu cũng có thể hơi có tăng lên. Đế viêm bám bảo, phượng hoàng cánh bốc cháy. Bang bang. Một tiếng vượng minh vang lên, bốc cháy phượng hoàng cánh tan thành tấu trời ánh sáng, bay về phía xa xa, mang theo vô cùng vô tận sát khí, không ngừng dung hợp. Liên hoang sát chi khí đều bị nhen lửa. Theo lấy quang ảnh ngưng kết, phản phất thật có một cái phượng hoàng dục hỏa niết bàn, muốn trọng sinh trở về. Che khuất bầu trời quang ảnh dương cánh, thiêu đốt càng ngày càng nhiều hoang sát chi khí, đem mảnh này u ám không gian dưới đất chiếu đến trong suốt. Cùng lúc đó, trong thiên địa nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng. CC tiểu thải mở miệng hút một cái, đại lượng niết bàn hỏa lửa bị nó nuốt vào trong bụng. Bàn tiên phụ thể, Lý Nguyên khí huyết kích động, không lùi mà tiến tới, đuổi theo dục hỏa niết bàn phượng hoàng quang ảnh, mặc cho phượng hoàng vô hai cánh, kích thích sóng nhiệt đập ở trên người hắn. Lại đến bàn tiên thích nhất phân đoạn, đuổi theo sóng nhiệt ngao du. Hoang sát chi khí đủ nhiều, niết bàn phượng hoàng lửa liền sẽ không dập tắt, liền có thể làm hắn cung cấp liên tục không ngừng rèn luyện. Về phần hoang sát bên trong bị thêm vào nguyên rủa, đối Lý Nguyên tới nói không đủ gây sợ. Bát hoang thừa vận cổ kim bảo có thể lấy khí vận lực lượng đem làm sạch. Loại trừ bàn tiên, tiểu thải, kim bảo tại phát lực bên ngoài, ốc xin đồng dạng không nhàn rỗi. Vô số ốc sên nhỏ không ngừng hấp thu trong thiên địa khí tức, nó như là một quyển sách, ghi chép đặc biệt văn tự, bắt chước học tập. Dần dần, tán lạc ốc sên nhỏ hóa hình, biến thành lông vũ màu đỏ rực. Ốc sên bản thể thì là không ngừng bành trướng, đem hóa phượng hoàng. Thích nhất bắt cá ốc sên đều phát lực. Lý Nguyên kinh hỉ. Từ lúc một lần trước tiến hóa sau, ốc sên nắm giữ mạnh hơn bắt chước năng lực, không chỉ có thể hóa hình, liền thần thông thuật pháp đều có thể học trộm tới. Nguyên thủy thần linh thuật pháp thần thông đều có thể trộm. Một chiêu này học trộm tuyệt kỹ đập xuống, tuyệt đối không kém. Dù hỏa niết bàn phượng hoàng còn tại hoang sát bên trong bay lượn, hắn hình thể càng lúc càng lớn, cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí cho Lý Nguyên một loại thật muốn trọng sinh phụ xuống cảm giác. Sẽ không thật có thể phục sinh a? Phượng hoàng dục hỏa niết bàn trọng sinh truyền thuyết bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Lý Nguyên có một điểm luống cuống. Bang bang, bang bang. Phượng hoàng vang lên càng ngày càng gấp rút. Vậy, Lý Nguyên toàn thân khí huyết nổ tung, vậy vào niết bàn diễm hỏa bên trong, hắn cứ như vậy đột phá đạo thứ 6 nhục thân gông cùng xiển xích. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được, Phượng hoàng quang ảnh ngay tại hấp thu hắn rơi khí huyết, thôn vệ sinh cơ, muốn từ trong tử vong trở về. Cách nhau mấy ngàn năm còn có thể niết bàn. Như vậy người tiên, Phượng hoàng ý chí càng ngày càng mãnh liệt, đã bắt đầu cùng Lý Nguyên cướp đoạt sinh cơ. Bàn tiên, đừng chiều lấy hắn. Như biến thành người khác, có lẽ còn thật bị nguyên thủy thần linh ý chí chỗ áp chế, nhưng bàn tiên là ai? Ai tới đều không cần sợ. Rào. Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đầu. Lý Nguyên khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra kinh điển tà ác đủ cười, kiệt kiệt kiệt. Tiếp đó như hổ đói bổ mồi vọt tới Phượng hoàng quang ảnh bên trên, ngắm nó cái cổ điên cuồng quyến anh. Phượng hoàng lửa bốc cháy càng dữ dội hơn, mang theo độ ý, như muốn đem Lý Nguyên đốt cái tan thành mây khói. Tràn đầy khí huyết cùng hừng hực liệt hỏa không ngừng đối xông. Tại dạng này cường độ cao đối đầu phía dưới, chói buộc nhục thân gông xiềng lại nát một đạo. Chiến đấu thoải mái. Hai con ngươi Lý Nguyên đỏ tươi, vừa di động nơi khỏe mắt kéo ra thật dài một đầu tơ máu, lộ ra hắn buộc phát điên cuồng, lực lượng càng cuồng bạo. Nhưng Phượng hoàng quang ảnh đồng dạng không giả, còn đang tăng cường. Trong thoáng chốc, Lý Nguyên phảng phất nhìn thấy đối phương sinh ra huyết đủ, lông vũ đều hóa thành thực chất, có chân thực xúc cảm. Tại bàn tiên ý chí ảnh hưởng xuống, hắn cũng không thể nhìn nhiều như vậy, coi như Phượng hoàng thật phục sinh, hôm nay cũng thế tất yếu đem đối phương hút sạch. Dạng này rằng có kéo dài hồi lâu. Phượng hoàng trên mình hóa thành thực chất bộ vị càng ngày càng nhiều, liền đầu, hai con người, chảo, lông đuôi các bộ vị đều hiện hóa chân thực, như chỉ cần một đạo thần hồn truyền bảo, hắn liền có thể chết mà khôi phục, quay về thiên địa. Cũng liền tại lúc này, thiên địa đột nhiên dị biến. Chương 475, 9 phá 8 chương 475, 9 phá 8 thiên địa dị biến, một đạo kinh lôi từ thiên khung rơi xuống, lại không thương vạn vật một phân một hào, nó xuyên qua địa tầng rơi vào hoa mạch, giống như hư ảo. Cho đến giác tại Phượng hoàng quang ảnh bên trên, kinh lôi mới hóa thành thực chất. Phượng hoàng ngưng tụ nhục thân bị kinh lôi bổ trúng, chớp mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành cục máu tán lạc tứ phương. Bàn tiên cổ lĩnh vực lập tức mở ra, hóa thành một cái viên, đem bao tán lạc Phượng hoàng huyết nhục nút chặt, lại đột nhiên rút lại, hút vào trùng khu bên trong, chốc lát luyện hóa. Hấp thu lực lượng dùng hỏa Phượng hoàng sau, bàn tiên cổ cánh trên vỏ dị tượng đồ án cơ hồ đều được thắp sáng. Thiên, địa, nhật, nguyệt, lôi, hỏa, cương, sát tám loại dị tượng viên mãn. Chỉ có bát tượng vòng nhân chung cái kia một cái nhân còn có một chút khó hiểu. Bàn tiên cổ ý chí kiên định, chưa bao giờ thay đổi, hỗn độn cũng làm đối nhân xử thế mở. Lý Nguyên trên mình đạo thứ 8 lục thân gông cùng xiển xích cũng theo đó phá vỡ. Ba thước Phượng hoàng cánh, hoa mạch lại vô hạn, không nghĩ tới có thể liên phá ba đạo nhục thân gông cùng xiển xích. Đến tận đây, chín đạo nhục thân gông cùng xiển xích chỉ còn cuối cùng một đạo. Lý Nguyên nội thị bản thân, bởi vì hắn là thuần túy tiên nguyên rèn luyện nền, nhục thân tăng lên mang tới chiến lực tăng phúc cũng không theo lẽ thường so sánh, hấp thu tiên nguyên tốc độ chí ít tăng nhanh gấp mấy lần. Nhục thân lọc tạp chất năng lực cũng theo đó tăng lên. Dựa theo ta hiện tại nhục thân cường độ, để bản tiên phụ thể sau, có lẽ siêu việt trong mắt thế nhân nhục thân đại viên mãn. Lý Nguyên ở trong lòng tính toán, còn có một vấn đề để hắn trầm tư. Vừa mới hắn thật có một loại cảm giác, nguyên thủy thần linh phượng hoàng đem niết bàn trọng sinh, chỉ kém một tia chân linh bể, lại bị đột nhiên rơi xuống kinh lôi đánh tan. Kinh lôi không phải hắn phát ra, càng không phải là bản mệnh cổ thủ đoạn. Đây là thiên đạo ý chí ư? Có lẽ phượng hoàng niết bàn thật là bộ tộc bản mệnh thiên phú, nhưng thời đại này đã không cho phép nguyên thủy thần linh tồn tại. Kỳ tiên nguyên thủy thần linh vốn là thiên địa tạo vật, bọn hắn bất lạc sau cũng sẽ không tạo thành ngược sát sinh linh tuyệt địa, ngược lại sẽ hóa thành bảo địa phúc địa, hướng tự nhiên. Cực bắc băng nguyên bộ lạc, các đời lịch đại long mạch địa phương, đông hoang hoang mạch các loại tồn tại đều xác minh một điểm này. Như ta suy nghĩ, nguyên thủy thần linh từ đầu đến cuối đều là thiên địa một bộ phận, cái kia tại nhân tộc yêu tộc hưng thịnh thời đại, không cho phép bọn hắn khôi phục cũng là hợp lý. Bọn hắn khôi phục, liền sẽ hấp thu thiên địa linh khí, quay về thần bị, phá hoại cân bằng. Như vậy nhìn tới, kỳ lân thần tại kỳ tiền thần chiến hiến tế cũng khả năng là chịu thiên đạo ý chí ảnh hưởng, là hy sinh cần thiết, chỉ vì duy trì thiên địa cân bằng. Lý Nguyên hiểu, thiên đạo ý chí tồn tại cũng hẳn là túc mệnh chi lung một bộ phận. Dù cho hắn không có ý thức tự chủ, nhưng thiên địa quy tắc là từ hắn chỗ chúa tể, không có tâm tình đáng nói, hết thảy cũng là vì duy trì vạn vật cân bằng, để trên phiến đại lục này không muốn hướng đi hủy diệt. Đánh vỡ cân bằng chính là kỳ tiền thiên ngoại tiên thần, là bọn hắn chỗ bồi dưỡng yêu vực thần tôn. Không giải quyết được thần tôn, cái này cân bằng liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Lý Nguyên thu thập suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Hắn lấy ra kiện thứ ba bảo vật, Bồ Đề Lệ. Về phần thiên diễn 49 đường chân giải thực tế quá thâm ảo, căn bản không phải hắn có khả năng hiểu rõ, chỉ có thể giao cho kiếm tiên tử. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Lý Nguyên nói nhỏ, nộ đạo bồ đề thụ, dòm ngó một thế bản nguyên, mấy ngày này ổ ủ tở gột vật đều là kỳ tiền thiên ngoại tiên thần lưu lại ư? Hắn tin tưởng mỗi cái thời đại đứng ở đỉnh phong nhất cường giả đều tiếp xúc qua đến từ thiên ngoại đặc biệt cơ duyên. Tựa như thái tổ, nếu không có thiên diễn 49 đường chân giải cùng bồ đề lệ, không hẳn có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu ngàn năm võ thần truyền thuyết. Thời đại này cũng xuất hiện qua tương tự cơ duyên, tỉ như Lăng Tiêu kiếm tông chủ vô bệnh cái kia một chôi tiểu kiếm. Giọt này bồ đề lệ, ta đến cùng nên làm gì dùng? Lý Nguyên không dám dùng linh tinh. Thái tổ cùng hắn nói, chỉ cần đem bồ đề lệ ngậm tại trong miệng, liền có thể đem hấp thu, đạt được cảm ngộ, nhưng đó là võ giả cách dùng. Lý Nguyên là một tên cổ sư. Cổ sư hoạch tâm thủy chung không thể thiếu bản mệnh cổ. Cho dù là làm hắn tăng phúc đục thân bản tiên cổ, vậy cũng muốn dung hợp phía sau, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Không biết ta một giọt này bồ đề lệ, có thể hay không kéo theo cựu đại bản mệnh cổ đồng thời cảm ngộ. Vẫn là nói hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn yếu đi. Cũng hoặc là chỉ có thể chính mình dùng. Đồng loại hình bảo vật Lý Nguyên cũng dùng qua. Kỳ Lân thần chúc phúc tặng cho Kỳ Lân điểm lành bản khí liền có tương tự hiệu quả, nhưng một giọt này bồ đề lệ có lẽ so Kỳ Lân điểm lành bản khí hiệu quả càng lộ vẻ lấy. Nếu như chỉ có thể tác dụng tại cổ sư bản thân, vậy liền thua thiệt lớn. Các ngươi có ý tưởng ư? Gặp chuyện không quyết, để bản mệnh cổ nhóm tự mình lựa chọn. Bàn tiên không nói, vẫn là như cũ, họ không được, đánh nhau có thể, nộ đạo không được, an thần có thể. Hồi sinh cổ, im lặng là vàng. CC tiểu thải hiện lộ ra mấy phần hứng thú. Úc xin ngủ ngon, tiếp tục bắt cá. Tức tức. Tiểu thải tham dự, ngũ muội tất không có khả năng chịu thua, đại thế có thể không tranh, nhưng tranh giành tình nhân nhất định phải tranh. Kiếm tiên tử không tại, nếu không thì người chọn lựa thích hợp nhất. Kim bảo có chút vụ bề, ra ngoài tại bên ngoài toàn dựa vào vận, còn có chút xa sợ. Sát na thiền trước sau như một duy trì lấy không gian hệ đại lao cáo lãnh. Tố thời điểm, nhìn thấy phượng hoàng bị một đạo kinh lôi chém thành cặn bã sau, nó lại biến đến u buồn lên, tiến hóa phía sau, u buồn đã là nó cổ sinh giọng chính. Vậy thì tới đi. Lý Nguyên quen thuộc, bình thường có chuyện gì cũng đều là tiểu thải cùng ngũ muội cùng hắn thân mật nhất. Cái khác bản mệnh cổ hành sự nguyên tắc là không đến phiên ta thời điểm, tuyệt không nhiều xen vào chuyện bao đồng, hoặc yên lặng không nói, hoặc cao lên u buồn, hoặc lười biếng bắt cá. Tiểu thải cùng ngũ muội khác biệt, hai con nhỏ là chuyện gì đều muốn giúp bận bịu, cùng hắn một chỗ làm, không giúp được bận bịu lúc sẽ còn gấp. Nếu là hai con nhỏ có một con nhỏ đến giúp bận rộn, một cái khác bất lực, vậy thì càng gấp. Tiểu thải, ngũ muội, chuẩn bị xong chưa? Lý Nguyên hít sâu một hơi, thế ra bổ đề lệ. Xì xì. Tức tức. Tiểu thải cùng ngũ muội một trái một phải, quần tại đầu vai của hắn, học động tác của hắn, ra dáng. Ta đếm tới ba. Chúng ta cùng liên tiếp phát sinh lực, dùng trọn vẹn giống nhau lực độ, hấp thu ngang nhau bổ đề lệ, rõ chưa? Từ lúc học được cùng bản mệnh cổ cùng liên tiếp hít thở thổ nạp sau, Lý Nguyên tại cổ thuật các phương diện khống chế cũng đều tăng lên trên diện rộng. 3, 2, 1. Hút. Đếm ngược kết thúc, Lý Nguyên cùng hai con nhỏ dùng ra đồng dạng lực hút, đem bổ đề lệ tăng ra, vốn lượng nhược khê lưu chia ra làm ba, hút vào thể nội. Tiếp lấy ba người thể nội lại toát ra một trận thanh khí, lần nữa gom lại, hợp lại là một, hướng về phương xa thiên không biến mất. Lý Nguyên cùng hai con nhỏ đồng thời mất đi ý thức. Lần nữa khôi phục ý thức lúc, Lý Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn biến, tiểu thải cùng ngũ muội đều không gặp tung tích. Thậm chí, liên bản mệnh cảm ứng đều biến mất. Chương 476, sinh tử giới chương 476, sinh tử giới bản mệnh cảm ứng biến mất, nồng đậm bối rối cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này so đối mặt tuyệt vọng cường địch lúc càng làm cho người ta sợ hãi. Tiểu thải, ngũ muội, Lý Nguyên thử nghiệm kêu gọi, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thật biến mất. Không đúng. Bản mệnh khế ước còn tại, ta chỉ là vô pháp cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Có lẽ là bổ để lệ hiệu quả. Lý Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa đi nhận biết. Loại trừ tiểu thải cùng ngũ muội bên ngoài, cái khác bản mệnh cổ cảm ứng ngược lại đều tại. Chỉ là cách nhau rất xa, có thể cảm ứng được hai bên tồn tại, sinh mệnh trạng thái mạnh yếu, lại không cách nào truyền lại tin tức. Một giọt này bổ để lệ quả nhiên huyền diệu, cùng Kỳ Lân điểm lành bản khí có bản chất khác biệt, có thể đủ ảnh hưởng đến cổ thuật bản mệnh khế ước. Lý Nguyên nhìn bốn phía tứ phương, xung quanh là một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hắn nắm giữ thực tế nhục thân, dáng dấp cũng không có biến, tựa như toàn bộ người đều bị truyền tống đến một mảnh tân thế giới bên trong. Nhưng Lý Nguyên rất rõ ràng, chân thân của mình còn tại Đông Hoang dưới đất. Trước mắt chân thực chỉ là trên cảm giác chân thực, là chủ quan thể nghiệm, mà không phải khách quan trên ý nghĩa chân thực tồn tại. Thật là thần kỳ. Lý Nguyên cảm khái, dùng ta bây giờ thần hồn cường độ, dù cho ý thức đến là giả tạo, lại không cách nào phân biệt, nhận biết bên trên tựa như sống ở một cái chân thực hoàn chỉnh trong thế giới. Khó trách Thái Tổ nói mượn bồ đề lệ có thể dòm ngó thế giới bản nguyên, đây là một cọc đại cơ duyên, ta nhất định cần thật tốt nắm chắc. Hắn cũng không thể không nắm chắc. Thân ở bồ đề thế giới bên trong, hắn liền thế nào ra ngoài cũng không biết. Đợi đến thời gian nhất định tự động rút khỏi, hoặc là cỗ thân thể này biến mất. Lý Nguyên mơ hồ không chuẩn, chỉ có thể từng bước một thăm dò, tìm được trước tiểu thải cùng ngũ muội nói sau đi. Hai con nhỏ đều nhận lấy bồ đề lệ ảnh hưởng, nếu như không cố gắng xử lý, nói không chắc sẽ đến phản tác dụng. Cái này đặc thù thế giới phong cảnh cũng không tệ. Đi vào mỹ lệ tân thế giới, thích đứng phía sau, Lý Nguyên tâm tình đều đi theo khá hơn, từng bước buông lỏng. Ân. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một vị nữ tử tóc tím thân ảnh. Lý Nguyên kinh nghi, lại còn có người khác. Chẳng lẽ bồ đề lệ chỗ sáng lập thế giới vẫn là mạng lưới liên lạc phiên bản? Tại Lý Nguyên nhìn thấy nữ tử tóc tím đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn, so sánh Lý Nguyên cảnh giác, nữ tử tóc tím thần sắc muốn thoải mái rất nhiều. Người là vừa tới? Nữ tử tóc tím chủ động mở miệng hỏi. Ừm. Lý Nguyên gật đầu, tính thử nghiệm giao lưu. Ta vừa tới nơi này lúc, cũng giống như ngươi căng thẳng, không có chuyện gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Nữ tử tóc tím mỉm cười. Xin hỏi đây là chỗ nào? Lý Nguyên hỏi. Sinh tử giới. Nữ tử tóc tím giải thích, một cái người sống người chết cùng tồn tại thế giới. Người sống người chết còn có thể cùng tồn tại. Lý Nguyên đầu góc mơ hồ. Ngươi là địa phương nhỏ tới a? Nữ tử tóc tím đánh giá Lý Nguyên, nụ cười càng dày đặc. Lý Nguyên không có trả lời, duy trì cảnh giác, ai biết cô gái tóc tím này là tốt là xấu. Có phải hay không bổ để thế giới chế tạo huyết tượng? Không nói lời nào liền đại biểu không hiểu, trưởng bối trong nhà chưa từng dạy, ngươi hẳn là ngẫu nhiên đạt được tiến vào sinh tử giới bảo vật, có đúng hay không? Nữ tử tóc tím cười nói. Lý Nguyên giật mình, chỉ dựa vào một hai câu, nữ tử áo tím liền đoán được tình huống của hắn, nhìn tới bồ đề thế giới cũng không dễ chơi. Nữ tử áo tím thoải mái đi lên phía trước, đừng sợ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta đối với ngươi không có uy hiếp chí mạng. Đa tạ. Lý Nguyên ôm quyền bày ra lễ, thân thể lại thành thật lùi lại, cùng nữ tử tiếp tục giữ một chút khoảng cách. Ngươi ngược lại cẩn thận. Nữ tử áo tím nhịn không được cười lên, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạnh Cương, là một người chết. Người chết? Lý Nguyên dụng tâm đi cảm thụ, mới phát hiện tự xưng Mạnh Cương nữ tử cùng hắn tình trạng chính xác có sự bất đồng rất lớn. Mạnh Cương nói, tại sinh tử giới, người sống cùng người chết tại đại bộ phận thời điểm đều là giống nhau. Xin hỏi ta muốn thế nào mới có thể ra ngoài? Lý Nguyên hỏi. Đơn giản, Mạnh Cương nói, người sống đi ra phương thức liền là bị giết chết. Cái kia người chết đây? Lý Nguyên hiếu kỳ. Người chết đi ra phương thức cũng là bị giết chết. A cái này, giết một người chết rất khó làm. Mạnh Cương cười nhẹ nhàng nói, toàn bộ sinh tử giới, có thể giết chết người chết tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn chết. Đến từ đầu này Hoàng Tuyền lộ điểm xuất phát, xếp tới Vong Xuyên Hà đi. Lý Nguyên có chút mơ hồ, nơi này là trong truyền thuyết địa phủ. Không phải. Mạnh Cương lắc đầu, nếu thật có thế nhân truyền miệng địa phủ, vạn thế luân hồi, ai cũng không cần chết, tử vong còn có cái gì có giá trị sợ hãi. Truy cầu trường sinh ý nghĩa lại tại nơi nào? Nơi này chính là sinh tử giới. Người sống muốn tiến vào nơi này, cần dựa vào tiếp nối đại thế giới bản nguyên bảo vật, người chết muốn tiến vào nơi này, vậy thì càng khó khăn. Nói đến đây, Mạnh Cương lại dừng lại, không có tiếp tục giải thích một chút. Nàng lần nữa đánh giá đến Lý Nguyên, không nhìn lầm, ngươi hẳn là một tên cổ tu a. Trong lòng Lý Nguyên căng thẳng. Mạnh Cương giải thích nói, cũng chỉ có các ngươi cổ tu hàng ngũ tại tiến vào cái thế giới này sau, sinh mệnh trạng thái sẽ thiếu thốn một phần. Bất quá, ngươi thiếu thốn, dường như hơi nhiều, thái hương, là bản mệnh cổ mất đi. Ân, xin hỏi Mạnh Cương tiên tử, ta nên làm gì tìm về bản mệnh cổ? Lý Nguyên lập tức sửa lại gọi, co được giãn được, mới là đại trợ phu. Mặc kệ cái thế giới này thật cũng giả, tìm tới tiểu thải cùng ngũ muội quan trọng hơn. Cực kỳ khó. Mạnh Cương lắc đầu, sinh tử giới quá lớn, nếu như các ngươi là tại tiến vào sinh tử giới lúc tẩu tán, cơ bản liền không tìm được đối phương. Càng đáng sợ chính là, nếu như giữa các ngươi một cái lưu tại sinh tử giới, một cái trở về thế giới này, cặp kia mới đều sẽ từng bước thần hồn tiêu thốn, biến đến ngơ ngơ ngắc ngác, vô pháp thanh tỉnh. Bất quá ta có một cái biện pháp, có thể giúp các ngươi. Nói đến đây, Mạnh Cương lần nữa dừng lại. Ngươi còn không có nói cho ta. Tên của ngươi đây? Lý Nguyên. Tại cái gọi là sinh tử giới bên trong, thật không có mai danh nhận tích tất yếu. Tục ngữ nói, ra ngoài tại bên ngoài nhờ và bằng hữu, những lời này ở nơi nào đều có tác dụng, ta có thể giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến trước giúp ta làm một chuyện. Mạnh Cương mở miệng. Chuyện gì? Lý Nguyên có chút chần chờ, vô pháp chân chính tín nhiệm đối phương. Ta biết ngươi nhất định đối ta tràn ngập chất vấn. Mạnh Cương mỉm cười, không sao, ngươi trước tiên có thể đi sinh tử giới địa phương khác đi một chút, thử nghiệm dùng phương pháp của mình phá cục. Sinh tử giới thời gian là rất chậm, không cần phải lo lắng chuyện của ngoại giới. Chờ ngươi nghĩ kỹ, trở lại tìm ta tại nơi này chờ ngươi. Hảo, Lý Nguyên chắc tay, cảm ơn Mạnh Cương tiên tử chỉ điểm. Ở trong lòng không có một cái nào đại khái mạch lạc phía trước, hắn sẽ không mù quáng tin tưởng người khác, đây không phải Lý Nguyên tác phong. Chờ ngươi a. Mạnh Cương phất phất tay, quay người rời đi, nghĩ kỹ lời nói liền về tới đây, kêu gọi tên của ta sẽ đến. Lý Nguyên đứng tại chỗ, nhanh chóng tiêu hóa trong đầu lượng lớn tin tức. Nếu như sinh tử giới thật có Mạnh Cương nói cái kia cuộn, hắn không có khả năng ở lâu. Nhất định phải nhanh tìm tới tiểu thải cùng ngũ muội, cùng tăng lên bản thân cơ duyên, sớm đi trở về. Quá nhiều sự tình tại chờ lấy hắn một người. Chương 477, tiểu thải xảy ra chuyện chương 477, tiểu thải xảy ra chuyện chờ Mạnh Cương tiên tử rời đi, Lý Nguyên thử nghiệm sử dụng cổ thuật. Hắn chỉ tay một cái nho nhỏ hỏa cầu bay ra, tiếp lấy lại con ngón tay bắn ra mấy cái tơ nhện, thử nghiệm cao cấp hơn cổ thuật lúc lại thất bại. Cơ sở cổ thuật vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng cao giai cổ thuật nhất định cần dựa vào bản mệnh cổ thi triển, tại nơi này sức chiến đấu của ta giảm mất đi nhiều a. Lý Nguyên vừa nghĩ vừa đi. Không qua bao lâu hắn liền thấy một cái thành nhỏ, cách lấy rất xa liền có thể nhìn thấy đoàn người tới lui, không chỉ là người, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Những chủng tộc này cùng người cùng hài hòa chung sống, tập mãi thành thói quen. Từng có cùng Mạnh Cương tiên tử trao đổi kinh nghiệm sau, Lý Nguyên tùy tiện liền có thể phân biệt ra được thành nhỏ đám người tới lui là người sống vẫn là người chết. Ánh mắt đảo qua, người chết chiếm cứ 9/9. Đại bộ phận người chết mang đến cho hắn một cảm giác đều rất yếu, cùng bình thường phạm nhân không khác. Như vậy nhìn tới, ta loại này người sống tiến vào nơi đây phương thức nhất định phải là bồ đề lệ hàng ngũ chí bảo, mà người chết khi còn sống thỏa mãn nhất định điều kiện, sau khi chết liền có thể tiến vào. Lý Nguyên ở trong lòng suy luận, nay cũng dẫn đến sinh tử giới bên trong, sinh tử tỷ lệ trọn vẹn không công bằng. Ý niệm tới đây, hắn càng lưu tâm, vẫn là muốn mau chóng tìm tới tiểu thải cùng ngũ muội mới được. Hai con nhỏ linh tính mặc dù đủ, nhưng không tại bên cạnh ta, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vào thành nhìn một chút, có lẽ có thể đạt được một chút tình báo. Chí ít đối thế giới kỳ dị này có hiểu biết, mới có thể thuận tiện tiếp xuống hành sự. Cùng lúc đó, sinh tử giới nơi nào đó, trong một mảnh rừng rậm, Lưu Ly thể xác bên trong chạy xuôi lấy mộng ảo phát sáng nhện con kết thành đại lượng mạng nhện. Chỗ không xa, một đầu toàn thân trắng như tuyết, chỗ chán sinh lấy thải sắc lân phiến tiểu xà chính đối mạng nhện phun lửa. Song phương ngươi tới ta đi, đấu đến càng quyết liệt, chính là ngũ muội cùng tiểu thải. Đi tới mảnh này xa lạ địa vực sau, mất đi cùng Lý Nguyên liên hệ, hai con nhỏ ý kiến không hợp, phát sinh quyết liệt xung đột. Xì xì. Tiểu thải khăng khăng ra ngoài tìm kiếm Lý Nguyên. Tức tức. Ngũ muội thì biểu thị có lẽ tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi Lý Nguyên tới tìm, không muốn thêm phiền toái. Xì xì. Tiểu thải tính tình bốc lửa, chế giễu ngũ muội nhát gan, không có chút nào quan tâm chủ nhân, một mình hướng rừng cây bên ngoài bay đi. Xì xì. Ngũ muội bất đắc dĩ bắt kịp. Tuy là nó cùng tiểu thải không hợp nhau, nhưng rất rõ ràng ngay tại lúc này nhất định không thể cho chủ nhân gia tăng phiền toái. Nếu nó cùng tiểu thải tách ra, chủ nhân sẽ càng khó tìm hơn. Hơn nữa tiểu thải xảy ra chuyện gì, chủ nhân nhất định sẽ khổ sở, nó cùng tiểu thải một chỗ, chí ít lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cứ như vậy, hai con nhỏ một trước một sau, hướng rừng cây bên ngoài phóng đi. Vâng. Đột nhiên, một đạo lưu quang kích xạ từ đằng xa mà tới, thẳng bước tiểu thải. Xì xì. Tiểu thải phản ứng cực nhanh, nho nhỏ thân rắn hóa thành thẳng tắp một đầu tuyến, mấy chục cái hỏa cầu bắn mạnh mà ra, tại phá hủy lưu quang đồng thời ép về phía kẻ đánh lén. Vật nhỏ, còn rất lợi hại đi. Trêu tức âm thanh vang lên. Có ba người xuất hiện tại rừng cây trong đường nhỏ, một nam hai nữ. Không nghĩ tới vận khí như vậy hảo, vừa tới liền có thể gặp được tươi mới phụ thuộc trùng thú, không thể có nhiều cơ duyên a. Cầm đầu nam nhân đắc ý cười to. Công tử, hai cái này vật nhỏ hẳn là một vị nào đó cổ tiên bản mệnh cổ, ngươi xác định chúng ta phải đắc tội ư? Đứng ở nam nhân bên trái nữ tử nhắc nhở. Đắc tội lại như thế nào? Bản công tử cuộc đời hận nhất liền là những cái kia loài cổ. Nam nhân nói, sinh tử giới cơ duyên người người nhưng đến, không dính qua đại thế giới bản nguyên tươi mới trùng thú, nên là chúng ta cho đến. Là được. Một vị khác nữ tử khinh thường nói, lợi dụng xong lại giết cái này hai cái tiểu xuất sinh, mặc hắn cái gì cổ tiên đều sẽ bị giải khốn sinh tử giới, thần hồn thiếu thốn ngơ ngơ ngác ngác, muốn báo thủ chúng ta. Làm hắn xuân thu đại mộng đi a. Xì xì. Nguyên bản tính khí nóng nảy tiểu thải, khi nghe đến những lời này sau bỗng nhiên bình tĩnh lại, hóa thành một đạo hỏa quang nhanh lùi lại. Lên. Nam nhân ra lệnh một tiếng, cùng đi theo hắn hai vị nữ tử cùng nhau giết ra. Không có Lý Nguyên vị này cổ sư tại, hai con nhỏ vô pháp phát huy ra thực lực chân chính, chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Dù cho có ngũ muội sớm bố trí mạng nhện trận, đối mặt cường địch đều khó mà có hiệu quả, lại tiếp tục như thế lời nói chẳng mấy chốc sẽ bại trận. Xì xì. Tiểu thải gấp, nó không sợ chết, lại sợ ảnh hưởng đến Lý Nguyên. Tức tức. Ngũ muội chỗ ngưng kết mạng nhện bị không ngừng phá hoại, mà nó tối cường cổ thuật lại khó mà độc lập thi triển, mắt thấy là phải bị cường địch đột phá. Xì xì. Tiểu thải biểu thị tuyệt không thể bị đối phương bắt đến. Ánh mắt của nó bên trong hiện ra một vòng dứt khoát, thân rắn đông nhiên bành trướng, hóa thành một con cự xà, toàn thân cao thấp lân phiến cũng bắt đầu phát quang, tiếp đó bốc cháy lên. Tức tức. Ngũ muội nháy mắt hiểu tiểu thải ý tứ. Tiểu thải đây là muốn tự bạo, hộ tống nó rút lui, thân là Lý Nguyên bản mệnh cổ, bọn chúng cũng biết chủ nhân lợi hại, bình thường quy tắc rơi vào trên người chủ nhân không hẳn có tác dụng. Nhưng rơi vào đám người này trong tay, nói không chắc liền sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân. Vâng. Không cần ngũ muội lần nữa truyền đạt ý niệm, tiểu thải thân rắn bên trên lân phiến liền triệt để bị nhen lửa, hóa thành vô hạn đế viêm vỡ ra. Ngũ muội thì là bị sóng nhiệt mang theo hướng xa xa bay đi. Chờ đế viêm tan hết, trong rừng chỉ còn một mảnh hoang vu. Nên chết tiểu xuất sinh. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, thật vất vả có cơ hội lấy được một tia đại thế giới bản nguyên, không nghĩ tới một cái xuất sinh tính cách cũng như thế cương liệt. Hủy ta cơ duyên. Bên trái nữ tử bất mãn nói một câu, công tử, ta mới nói, sinh tử giới bên trong hành sự không thể dựa vào man lực, nếu không sẽ vô ích bỏ lỡ cơ duyên, lãng phí thời gian. Không cần dùng người thuyết giáo. Nam tử thần sắc nghiêm hiểm, chúng ta bỏ lỡ cọc cơ duyên này lại như thế nào? Cái kia cổ sư mất đi bản mệnh cổ, sẽ thần hồn tiêu thốn, ngơ ngơ ngác ngác, chúng ta cũng ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, ngược lại không phải việc xấu. Đúng thế đúng thế. Một vị khác nữ tử cười duyên nói, chúng ta dọc theo vùng này tiếp tục tìm kiếm, nói không chắc còn có thể tìm tới cái kia nhện con đây. Trong thành nhỏ, Lý Nguyên ngồi tại trong quán trà, nghe lấy tiểu nhị giảng thuật, đại khái hiểu sinh tử giới quy tắc. Hắn cuối cùng biết được làm Hạ Mạnh Khương tiên tử muốn tìm hắn. Bởi vì tiến vào sinh tử giới sinh linh đều chỉ có một lần thu hoạch cơ duyên cơ hội, cái cơ duyên này dùng khác biệt hình thức hiện ra, được gọi chung là đại thế giới bản nguyên. Một khi từng chiếm được đại thế giới bản nguyên, sau đó liền vô pháp lại phát động tương tự cơ duyên. Chỉ có mượn mới tiến vào sinh linh đi mở cửa đường, mới có thể từ bên cạnh thu được một chút chỗ tốt. Mượn người xu thế chỗ đến chỗ tốt không bằng hoạch tâm cơ duyên, tích lũy tháng ngày xuống tới nhưng cũng không thể khinh thường. Đối với trường kỳ sinh hoạt tại sinh tử giới người chết tới nói thì càng là như vậy. Lý Nguyên chính giữa nghiêm túc lắng nghe. Đột nhiên, trong đầu đau đớn một hồi, một đoạn hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Lý Nguyên nháy mắt nổi giận đùng đùng, đột nhiên đứng lên. Tiểu thải, xảy ra chuyện. Chương 478, Mạnh Cương chương 478, Mạnh Cương đi tới sinh tử giới, Lý Nguyên vốn định cẩn thận làm việc, không nghĩ tới hai con nhỏ xuất hiện trước bất ngờ. Dù cho biết được sẽ không cái chết thực sự, chỉ là một đoạn lịch luyện, nhưng bản mệnh của bị thương vẫn là để hắn trước đó chưa từng có phẫn nộ, so bản thân bị chèn ép càng khó tiếp nhận. Ba người kia là ai? Trong ký ức cũng không thấy rõ đối phương cụ thể tướng mạo, chắc hẳn cũng là tới sinh tử giới tìm kiếm cơ duyên người sống. Lúc đến bây giờ, Lý Nguyên đã có khả năng tiếp nhận, Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải là mênh mông thế giới toàn bộ. Thiên ngoại rộng lớn hơn, chỉ là không nghĩ tới, lần đầu tiên tiếp xúc thiên ngoại lại là dùng phương thức như vậy, náo ra như vậy phong ba. Phẫn nộ thời khắc, Lý Nguyên càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tại sinh tử giới bên trong, cổ sư tương đối đặc thù, cùng bản mệnh cổ thuộc về thần hồn một thể, bất kỳ bên nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ dẫn đến sinh tử đối lập. Tiếp đó dần dần thần hồn thiếu thốn, biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Giờ phút này, Lý Nguyên đã có khả năng cảm nhận được thần hồn bắt đầu trôi đi, khiến cho hắn biến đến không hoàn chỉnh, dù cho loại cảm giác này còn cực kỳ mỏng manh. Đối phải loại tình huống này, bình thường chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là lập tức buông tha cơ duyên, bản thân kết thúc rời khỏi sinh tử giới dạng này liền sẽ không xuất hiện sinh tử đối lập tác dụng phụ. Hiện tại vấn đề là, buông tha sinh tử giới cơ duyên đối Lý Nguyên tới nói cũng không khó, vấn đề ở chỗ Ngũ Muội còn lưu tại sinh tử giới bên trong. Nếu như hắn rời đi, Ngũ Muội còn lưu tại nơi này, kết quả cũng sẽ không thay đổi, ngược lại sẽ lâm vào càng bị động diện. Tại biến đến ngơ ngơ ngác ngác phía trước, ta nhất định cần tìm tới Ngũ Muội. Nói như vậy, không bàn như thế nào quyền chủ động đều trong tay ta, bằng không tiểu thải liền nguy hiểm. Thông qua tiểu thải tử vong trong nháy mắt, Lý Nguyên có đại khái cảm ứng, khóa chặt lại một cái phương vị. Chỉ cần đi tới đâu, cách rất gần, cảm ứng theo lấy tăng cường, hẳn là có thể tìm tới Ngũ Muội. Hai con nhỏ bình thường tranh giành tình nhân, lẫn nhau không có nhìn. Thời khắc mấu chốt tiểu thải lại không chút do dự hy sinh chính mình, hộ tống độc lập sức chiến đấu tương đối hơi yếu Ngũ Muội rời khỏi. Thông qua trong thị trấn nhỏ lấy được tình báo, Lý Nguyên đại khái rõ ràng sinh tử giới thế lực cách cục. Sinh tử giới bên trong có tứ đại cự đầu, tòa trấn tứ cực, liền là Mạnh Khương tiên tử nói tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể giết chết người chết mấy vị kia. Nhưng tại sinh tử giới bên trong, không có kẻ thống trị, bởi vì cự đầu cũng không cách nào lũng đoạn tài nguyên. Sinh tử giới duy nhất cơ duyên liền là đại thế giới bản nguyên có thể đạt được phần cơ duyên này cũng chỉ có mới tới người mới ngoại nhân càng không cách nào cắt đoạn, trừ phi người mới nguyện ý cộng hưởng. Như tiểu thải, Ngũ Muội chờ phụ thuộc trùng thú thì là số lượng không nhiều ngoại lệ. Sinh tử giới cơ bản quy tắc sáng tạo ra cái thế giới này đặc hữu cục diện, giết chóc tranh đấu cực ít, càng nhiều hơn chính là kinh doanh đạo lý đối nhân xử thế. Thông qua nhiều mặt con đường xác định sinh tử giới vận hành cơ bản quy tắc sau, Lý Nguyên đi ra thành nhỏ, về tới mới tới lúc khu vực kia. Mạnh Cương tiên tử, Mạnh Cương tiên tử. Hắn đứng tại chỗ lớn tiếng kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, nữ tử tóc tím liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chính là Mạnh Cương. Ngươi nghĩ thông suốt. Mạnh Cương cười lấy đi tới, kinh dị một tiếng, mày liễu nhíu lại, ngươi bản mệnh cổ xảy ra chuyện. Nàng đã cảm giác được Lý Nguyên thần hồn trạng thái trôi qua. Ừm. Lý Nguyên gật đầu. Tình huống này liền có chút khó làm a. Mạnh Cương nói, ngươi có lẽ mang theo nhiều con bản mệnh cổ vào đi. Ân, ta có thể cảm giác được một cái khác bản mệnh cổ cơ bản phương vị, Mạnh Cương tiên tử có thể bằng nhanh nhất tốc độ mang ta chạy tới nơi đó ư? Tại Mạnh Cương nhìn tới, nhiều bản mệnh cổ hình như không phải một kiện ly kỳ sự tình, Lý Nguyên cũng liền không giả. Có thể, Mạnh Cương nói, hiện tại ngươi nên biết ta muốn cái gì. Cơ duyên ta nguyện tặng cho Mạnh Cương tiên tử một nửa. Lý Nguyên nói, tốt, sảng khoái. Mạnh Cương nhuyễn miệng cười, ta người này kinh doanh từ trước đến giờ thành thật, ngươi đáp ứng ta, ta nhất định sẽ không để ngươi thua thiệt. Dứt lời, nàng vò tay một chiêu, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại trước người hai người. Tới, lên thuyền lại nói, sinh tử giới bản chất vẫn là hư ảo, không có người nào có thể xuyên qua không gian, mà địa vực lại cực kỳ cuồn cuộn, đi đường tốc độ nhanh hơn ta. Phóng nhãn toàn bộ sinh tử giới, cánh tay đếm được. Đa tạ. Lý Nguyên chắp tay. Là ta muốn cảm ơn ngươi. Mạnh Cương cười nói, như ngươi như vậy ngang tàng, mở miệng liền nguyện ý đưa ra một nửa cơ duyên người thật không thấy nhiều, chỉ cái phương hướng, còn lại giao cho ta. Tại bên kia. Lý Nguyên lần theo cảm ứng, chỉ một cái hào phóng bị. Hiểu. Mạnh Cương hướng về Lý Nguyên chỉ hướng chỉ tay một cái, một đầu hư ảo đại hà lộ ra quần quần xu hướng phương xa. Thuyền nhỏ cũng là bị kéo theo, chạy qua muôn sông nghìn núi. Lý Nguyên kinh ngạc, Mạnh Cương tiên tử triển lộ phần này thực lực, tuyệt đối tại phía xa trên hắn. Có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ lợi hại? Mạnh Cương trêu chọc. Ừm. Tại sinh tử giới bên trong, không có cảnh giới phân chia, nhưng mạnh yếu rõ ràng khác biệt Lý Nguyên tự nhiên có thể cảm thụ được. Mạnh Cương cười nói, ngươi biết sinh tử giới bao năm tháng qua, sinh ra bao nhiêu vị cự đầu ư? Không biết. Lý Nguyên căn bản không biết. 108 vị. Mạnh Cương trả lời, ta gặp qua tất cả cự đầu, bọn hắn đều gọi ta. Hai con ngươi Lý Nguyên chừng một cái, Mạnh Cương tiên tử còn áp đảo cự đầu bên trên. Trong lòng hắn chấn động. Không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải sinh tử giới cấp cao nhất cường giả. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, Mạnh Cương tìm tới hắn có phải hay không có mưu đồ khác. Đang lúc Lý Nguyên suy nghĩ sâu xa lúc, Mạnh Cương lại lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, bọn hắn đều gọi ta. Bật cửa. Lý Nguyên. Cái này. Tiên tử nói đùa. Một điểm không có nói đùa. Mạnh Cương bĩu môi, không phải ngươi cho rằng ta vì sao cố gắng như vậy, liền là suy nghĩ nhiều đến một điểm cơ duyên, sớm ngày trở thành cự đầu, rời khỏi sinh tử giới a. Người chết muốn phục sinh, độ khó là cực cao. Muốn đang thức tỉnh sau bảo trì bản tâm, điều kiện thì càng hà khắc rồi. Lý Nguyên ý tưởng đột phát, kiếm tiên tử phải chăng đã từng tiến vào qua sinh tử giới, mới có hy vọng ngủ say 3000 năm mà khôi phục. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quá hợp lý. Hắn không còn đoán, không bằng nghe ngóng điểm thực tế, Mạnh Cương tiên tử, ngươi cũng biết, ta đến từ địa phương nhỏ, đối chân chính con đường tu hành cũng không hiểu, ngươi có thể hay không làm ta giảng giải một hai? Có thể a. Mạnh Cương vui vẻ hứa hẹn, ta chỗ này có một chút cổ đạo thư tịch, ngươi có thể nhìn một chút, con đường tu hành, đỉnh điểm đều là giống nhau. Ngươi mặc dù tới từ địa phương nhỏ, nhưng cũng là một đời thiên kiêu, coi như đi ngoại giới, đó cũng là có phần bị kính trọng nhân vật. Đối đãi ngươi hiểu một chỗ quy tắc sau, còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Xuất thân hàn vi cuối cùng lại sừng sững tại đại thế đỉnh điểm người cũng không phải không có. Mạnh Cương nhất tịch thoại, để trong lòng Lý Nguyên có chút lực lượng. Vẫn còn may không phải là hắn kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết viết dạng kia, vừa phi thăng thượng giới liền trực tiếp bị trộm tới đào mỏ, cái kia nhưng quá thảm. Nói lấy, Mạnh Cương đã là lấy ra một đống cổ đạo thư tịch tới. Chương 479, cổ tân thế giới chương 479, cổ tân thế giới đại thế giới bản nguyên có lẽ cực kỳ chân quý, nhưng đối với hiện tại Lý Nguyên tới nói, giá trị không hẳn bù đắp được một đống tươi mới cổ đạo thư tịch. Đây mới là hắn nữa thích chân bảo. Gặp Lý Nguyên có chút xúc động, Mạnh Cương nhắc nhở, ngươi thần hồn trạng thái có thiếu, tuyệt đối không nên lại thử nghiệm đi càng ngộ, làm sơ hiểu là đủ. Tốt. Lý Nguyên gật đầu. Ta mặc dù không phải cổ tu, tại đại phương hướng bên trên cũng hiểu sơ một hai, ngươi nếu có cái gì nghi hoặc, đều có thể trực tiếp hỏi ta. Từ lúc Lý Nguyên đáp ứng đem một nửa cơ duyên phân cho nàng, Mạnh Cương nhiệt tình càng lớn. Tốt. Lý Nguyên lật ra thư tịch. Có rất nhiều tỉ mỉ, hắn không dám trực tiếp hỏi Mạnh Cương, chỉ có thể thông qua thư tịch đi tìm hiểu. Rất nhanh hắn ngay tại trên sách nhìn thấy cực kỳ trọng yếu một điểm. Trên sách nói, cổ sư tại rút đi sắc phàm, trở thành cổ tiên phía sau, sẽ có luyện hóa cái thứ hai bản mệnh của cơ hội. Cho nên, Mạnh Cương là coi ta là thành cổ tiên. Lý Nguyên ở trong lòng âm thầm nuối lòng một hơi. Nếu như 9 cái bản mệnh cổ đều mang vào, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời. Hắn tiếp tục xem cổ sách, liên quan tới bản mệnh cổ nhiều cùng quả chuyện này, đăng tiên sau chia làm hai đại chủ yếu lưu phái. Một bộ phận cổ tu kiên trì chỉ cần duy nhất bản mệnh cổ. Một bộ phận khác cổ tu thì sẽ chọn luyện hóa nhiều bản mệnh cổ. Tất nhiên, cái này cái gọi là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái, còn đến tu luyện tới một cái cấp độ cực cao mới có thể có luyện hóa lần thứ 3 bản mệnh cổ cơ hội. Lý Nguyên càng xem càng kinh hãi. Vậy ta cái này phàm trần thân thể cựu đại bản mệnh cổ tính toán cái gì? Có chút chìm ở đáy lòng chỗ sâu nhất vấn đề, lại một lần nữa hiện lên. Sinh tử giới đi cái này một lần, chí ít để ta sớm có chuẩn bị. Người sát thực dễ dàng đổ vào nhận thức bên ngoài. Sinh tử giới bất ngờ, là Lý Nguyên bất ngờ. Hắn tiếp tục xem lấy, muốn xem xét một chút liên quan tới dị cổ tin tức. Thiên ngoại dị cổ chủng loại so hắn tưởng tượng nhiều, rất nhiều đều là thiên nguyên đại lục chưa từng ghi lại, đáng tiếc không có luyện chế nói rõ. Dù cho có nói rõ, khuyết thiếu cứng nhắc điều kiện, như cũng luyện không ra. Ta cựu đại bản mệnh cổ như đặt ở thiên ngoại, tiềm lực trưởng thành lại thuộc về cái kia tầng cấp đây. Trong lòng Lý Nguyên hiếu kỳ, đắm chìm trong sách, lật xem hồi lâu, không gặp thiên ngoại có dị cổ bảng cái thuyết pháp này. Nhiều cường đại cổ tu phổ biến cho rằng, không giống loại hình cổ trùng không có quá nhiều tương đối ý nghĩa, chỉ có đồng loại hình cổ trùng mới có thể phân ra một cái thắng bại. Thế là liền có cường đại cổ tu quy nạp tổng kết, xếp ra các hệ tối cường cổ, những cổ trùng này được xưng là cửu đại kỳ dị cổ, bát đại công kích cổ, thất đại phòng ngự cổ, lục đại ký sinh cổ, ngũ đại sinh mệnh cổ, tứ đại khí vận cổ, tam đại không gian cổ, hai đại thời gian cổ, duy nhất túc mệnh cổ. Ân, nhìn thấy cuối cùng, Lý Nguyên giật mình. Duy nhất túc mệnh cổ. Túc mệnh cổ phong cách như vậy cao ư? Trừ đó ra, tại Thiên Nguyên đại lục được tôn là nhục thân cực kỳ bản tiên cổ, tinh thần cực kỳ vấn tâm cổ cũng thỉnh lình xuất hiện, đều bị xếp hàng tại cựu đại kỳ dị cổ trong hàng ngũ. Như vậy nhìn tới, phàm tục thế giới bản mệnh cổ không hẳn liền yếu, tiên cổ chỉ là một cái cảnh giới, bản tiên cổ tiềm lực lớn đến đáng sợ a. Khó trách dám có hỗn độn đối nhân xử thế mở ý chí. Trong lòng Lý Nguyên nghĩ đến, đáng tiếc bản tiên cổ không nguyện tiến vào sinh tử giới, không phải nhất định sẽ rất thú vị. Nhưng mà giờ phút này, hắn đối túc mệnh cổ càng hiếu kỳ. Mạnh Cương tiên tử, ta có một vấn đề. Mới nói, Mạnh Cương rất có nhàn hạ thoải mái, tại chính mình chế tạo hư ảo trong trường hà câu cá, tốc độ cực nhanh đồng thời, cần câu cùng tiến không nhúc nhích tí nào. Lý Nguyên trực tiếp hỏi, các hệ cổ trùng đều có cực hạn, vì sao túc mệnh cổ bị đơn độc xếp đi ra, gọi duy nhất? Rất đơn giản. Mạnh Cương cười nói, bởi vì nó liền là duy nhất, trong thiên địa chỉ có một người có khả năng luyện ra, chỉ cần có cổ sư nắm trong tay túc mệnh cổ, như thế túc mệnh cổ hết thể nhân quả dấu tích liền sẽ ở trong thiên địa bị xóa đi. Thứ này về sau, lại không ai có thể tìm tới. Cho đến nắm giữ túc mệnh cổ cổ sư tử vong, túc mệnh cổ dấu tích mới sẽ lần nữa hiện lên thế gian, hậu nhân mới có thể tìm được luyện chế nó phương pháp, cái này tức là duy nhất, là cái khác cổ trùng đều không gì sánh được, dù cho thời không hệ cổ trùng cũng đồng dạng. Lời nói này, tại trong lòng Lý Nguyên nhắc lên sóng to gió lớn. Luyện thành tức duy nhất, xóa đi nhân quả, đoạn tuyệt vận mệnh đường, lại không ai có thể luyện ra. Lý Nguyên không khỏi nhớ tới Thiên Nguyên đại lục vị kia duy nhất cổ tiên, kiếm tiên tử phụ thân si mệnh. Không thể nào. Duy nhất túc mệnh cổ, vậy mà tại Thiên Nguyên đại lục cái này một thế giới nho nhỏ bị luyện ra. Lý Nguyên không có thực sự tiếp xúc qua càng lớn thế giới, nhưng kỷ tiền lịch sử, cái kia một tràng hủy thiên diệt địa thần chiến liền đầy đủ chứng minh, thiên ngoại có hơn xa tại đại lục tu hành văn minh. Như thế, cổ tiên si mệnh tại Thiên Nguyên đại lục luyện chế ra túc mệnh cổ, phải chăng có thể cấu thành duy nhất tính? Nếu như đáp án làm phải vậy liền rất có ý tứ. Mạnh Cương cười nói, thần hồn của ngươi trạng thái rất trẻ trung, tu luyện có lẽ còn không bao lâu, thiên phú không tồi, về sau có đại triển hành đồ cơ hội. Nhưng ta vẫn còn muốn lắm miệng khuyên ngươi một câu, túc mệnh cổ cái gì cũng không cần suy nghĩ. Cái này có thể nói là cổ đạo cao nhất cơ duyên một trong, xưng là tối cường cổ trùng cũng không đủ. Tại sao là một trong? Lý Nguyên bắt được trọng điểm, lúc này không hỏi, sau đó liền không cơ hội. Mạnh Cương tiên tử loại cấp bậc này tu sĩ, ra sinh tử giới, tất nhiên là một phương cự phách. Túc mệnh cổ mặc dù có tính duy nhất, nhưng còn có một cái cổ, không thể so nó yếu, còn hơn. Mạnh Cương thần thần bí bí nói, cái gì cổ? Lý Nguyên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đó chính là cửu đại kỳ dị cổ đứng đầu vô hạn cổ, cũng được xưng là kỳ tích cổ. Mạnh Cương nói, túc mệnh cổ được xưng là duy nhất, chí ít xuất hiện qua, mà vô hạn cổ chỉ tồn tại ở lịch sử trong truyền thuyết. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Lý Nguyên chấn kinh, Mạnh Cương cũng là mây trôi nước chảy, những cái này đỉnh tiêm cổ ngươi cũng không muốn đi mớn, rất khó à, đối với thế gian 9 thành 9 cổ tu tới nói, các hệ cực hạn cổ trùng, cơ hồ đều có tính duy nhất. Tựa như nuôi cổ ban đầu lý niệm đồng dạng, tối cường cổ đều dựa vào thôn vệ cái khác cổ, giết tới không cổ tranh chấp mới thành hình. Ân, Lý Nguyên gật đầu, đỉnh tiêm cổ nhiều như vậy, hắn cũng chỉ có một cái bản tiên, hoàn toàn chính xác cần cố gắng nhiều hơn mới được. Bây giờ ta không có bản mệnh cổ chỗ ngồi, vậy cũng chỉ có thể giết ra một cái mới đỉnh tiêm tới. Hai người một đường sướng trò chuyện. Tại Mạnh Cương giải hoặc phía dưới, Lý Nguyên như là mở ra tân thế giới cửa chính, hiểu không ít liên quan tới cổ đạo kiến thức mới. Hồi lâu, trong đầu Lý Nguyên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nhanh đến, tiểu thải bị buộc tự bạo địa điểm, ngay tại chỗ không xa. Ở mảnh này trong rừng, Lý Nguyên khóa chặt phương vị. Mạnh Cương nhẹ nhàng búng tay một cái, sông dài quần quần chớp mắt tiêu tán, thuyền từ thiên khung ở giữa mang theo hai người lao xuống hướng phía kia rừng cây. Tiến vào rừng cây, trong đầu Lý Nguyên cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cũng may ngũ muội hiểu ta, cũng không hề rời đi. Đợt, giải thích một chút, sinh tử giới thiên trường xem như cái nhanh chóng quá độ, sẽ không kéo dài, rất nhanh liền tiến vào chính thức nội dung chuyện. Phía trước phát động qua một cái bỏ phiếu, hy vọng tiểu tác giả viết thiên ngoại thiên, hoàn thiện cổ đạo thế giới quan người chiếm nhiều nhất mấy. Chỉ viết thiên nguyên đại lục có rất nhiều chuyện khẳng định là vô pháp đưa ra hoàn chỉnh giải thích, cũng là sợ bị mắng đuôi nát. Lại thêm quyển sách này thành tích thật không tệ, ra mặt dày một điểm nói, có thể tính là cả chua cổ đạo lưu thành tích tốt nhất một quyển sách, cho nên vẫn là quyết định tiếp tục viết. Tiểu tác giả hành văn có chút lên ngô, viết đến hậu kỳ chuyển trận có chút không đủ, còn mời người đọc lao ra môn rộng lòng tha thứ. Lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người làm bạn, có vấn đề gì hoan nên nhiều hơn nhắn lại đề nghị. Chương 480, tìm đại thế giới bản nguyên chương 480, tìm đại thế giới bản nguyên tìm tới ngũ muội chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Lý Nguyên liền có thể đủ mang theo ngũ muội tùy thời trở lại thế giới hiện thực, tiểu thải cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là hắn nguyện ý trả giá một nửa cơ duyên tìm kiếm Mạnh Cương tiên tử hỗ trợ nguyên nhân. Đối với hắn tới nói, hư vô mở mịt tài nguyên xa không có tiểu thải cùng ngũ muội trọng yếu. Ngươi cảm ứng được bản mệnh cổ tồn tại ư? Mạnh Cương hỏi. Ừm. Lý Nguyên gật đầu, Mạnh Cương tiên tử xin chờ. Hắn phi tốc chui vào trong rừng, khoảng cách gần dưới tình huống, rất nhanh liền tìm được trốn ở một chỗ trong huyệt động ngũ muội. Lúc này ngũ muội đang dùng tơ nhện buộc chính mình, như một mảnh lá khô dụng tại trong thổ nhưỡng, làm bản thân cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, gần như vô tức. Lý Nguyên đều là cách gần mới có cảm giác. Ngũ muội. Hắn khẽ gọi một tiếng. Giả chết ngũ muội có cảm ứng, lá khô từng bước biến sắc, nó phút chốc bay ra, rơi vào Lý Nguyên trong lòng bàn tay. Không có việc gì, ta tới. Lý Nguyên an ủi nó. Tức ngũ muội vô cùng bị khuất, chảy xuống từng giọt tiểu chân châu như nước mắt. Loại trừ kiếm thiên tử, cái khác bản mệnh cổ linh tính cuối cùng không đủ, hình thái ý thức phía dưới càng là khuyết thiếu suy nghĩ. Yên tâm, tiểu thải không có việc gì, cơ duyên của nó chúng ta mang về cho nó, tuyệt không cho nó chịu bị khuất. Lý Nguyên trấn an hồi lâu, ngũ muội tâm tình mới từng bước ổn định, trong lòng sợ hãi dần dần tan đi, tiếp đó dâng lên vô hạn phẫn nộ. Tức, nó muốn vì tiểu thải báo thù, tương thân tương ái một nhà cổ khi nào bị loại này bị khuất, thù khẳng định phải báo. Lý Nguyên sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Hắn mang theo ngũ muội trở lại Mạnh Cương bên cạnh, "Mạnh Cương tiên tử, ngươi có thể giúp ta tra ra thương ta bản mệnh cổ ba người ư?" "Khó." Mạnh Cương thở dài, "Ta nguyện lại phân tiên tử hai thành cơ duyên." Lý Nguyên không thời gian hao tổn xuống dưới, cũng là không phải không có cách nào. Mạnh Cương nhìn xem hắn, "Bất quá ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Được không bù mất à, cuối cùng ngươi bản mệnh cổ chỉ là rời khỏi sinh tử giới trở lại hiện thực mà thôi, chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn. Đối đãi ngươi trở lại nó cũng liền thức tỉnh, chỉ cần ngươi cuối cùng thu được nơi này cơ duyên, đối nó tới nói là giống nhau. Mà ngươi dùng cơ duyên đổi lấy tình báo, chỉ vì giải tỏa ngược một hơi, không đáng. Huống chi, coi như tìm được những người kia, ngươi không hẳn đánh thắng được." Mạnh Cương là thật tâm khuyên bảo. Nàng xem xét liền biết, dạng người như Lý Nguyên, thiên phú cực cao, tại địa phương nhỏ càng là vô địch chi tư, không ai bị nổi, chưa bao giờ trải qua cái gì thất bại mới như vậy ngạo khí, xem cơ duyên như rắc rưởi. Trải qua đại thế tra tấn mới sẽ biết được, điểm ấy thất bại nho nhỏ, liền một chút phong sương cũng không bằng. Ý ta đã quyết, còn mời Mạnh Cương tiên tử tương trợ. Lý Nguyên liền là muốn ra một hơi này, lần này không thắng được, sau đó luôn có lại đụng thấy cơ hội. Chúng chi đối với hắn tới nói, Mạnh Cương tặng cho hắn cổ đạo thư tịch, đã là một môn đại cơ duyên. Được thôi. Mạnh Cương không còn quên nhiều, tặng không cơ duyên sao có thể không muốn, ta cho ngươi một cái đề nghị, chúng ta trước tìm cơ duyên, lại tìm những người kia phiền thoái. Đại thế giới bản nguyên cơ duyên khó có thể tưởng tượng, ngươi thiên phú càng cao, thực lực tăng lên lại càng lớn, lại càng dễ báo thủ. Ta được đến cơ duyên cũng càng an tâm, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thay người tìm người. Đi. Lý Nguyên đáp ứng, mời Mạnh Cương tiên tử chỉ dẫn, như thế nào mới có thể thu được đại thế giới bản nguyên biến thành cơ duyên. Bình thường người khó tìm, nhưng có ta chỉ dẫn, sự tình liền đơn giản. Mạnh Cương cười nói, đã qua ta dạy người cảm ngộ cơ duyên bí pháp, muốn ngoài định mức thu một thành, ngươi như vậy hào phóng, cái này một thành liền miễn đi. Đa tạ. Lý Nguyên chắp tay. Trước đây ta nói qua, sinh tử giới bản chất vẫn là hư ảo, tại nơi này, sinh cùng tử đều là giả, càng chưa nói sự vật khác. Ngươi nhìn thấy hết thảy, đều là hình thái ý thức hiện ra. Chỉ bất quá ngươi quá yếu, vô pháp khám phá hư ảo, dù cho biết là hình thái ý thức, nhưng hơi không chú ý, liền sẽ cảm thấy là thật, liền tâm tình đều sẽ bởi vậy bị điều động. Tựa như ngươi bản mệnh cổ tử vong bất quá là tại sinh tử giới hình thái ý thức biến mất, chỉ cần ngươi trở về, đối hiện thực ảnh hưởng liền là ít đòi. Nếu như ngươi có thể tinh tường ý thức đến hết thảy, tâm như gương sáng, khám phá hư ảo, cũng liền có thể nhìn thấy đại thế giới bản nguyên. Ngươi muốn kiên định tín niệm, nói với chính mình, sinh tử giới bên trong nhìn thấy, bản chất đều là không, vạn sự vạn vật đều bắt nguồn từ ý thức, ngươi như vậy, người khác như vậy, vạn sự vạn vật đều như vậy, sinh tử cũng như vậy. Mạnh Khương tiên tử giải thích, cũng là tại dẫn dắt Lý Nguyên ý thức. Tiếp lấy nàng lại niệm tụng pháp quyết. Lý Nguyên đi theo niệm tụng, đây là một môn tĩnh tâm pháp quyết, có khả năng ngắn ngủi trấn áp hình thái ý thức bên trong tạp niệm, thu được thanh tịnh. Nhưng mà, niệm tụng hồi lâu, Lý Nguyên thủy chung vô pháp tiến vào trạng thái. Tiểu thải bị thương sự tình một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn, một là bởi vì hắn hiếm khi nếm qua loại này thua thiệt, cảm thấy hổ thẹn tại tiểu thải. Hai là ngũ muội nhận lấy kích thích, khó mà cùng hắn cùng liên tiếp tiến vào ý thức thanh tịnh trạng thái. Mạnh Khương mày liễu nhíu lại, ngươi bị giả tạo cừu hận lừa gạt, tiếp tục như vậy, dù cho miễn cưỡng đạt được cơ duyên, cũng chỉ là canh cửa mà thôi. Lý Nguyên lắc đầu, nhưng ta thật yên tĩnh không quyết tâm. Hình thái ý thức vốn là khó mà khống chế, vô hình trung ảnh hưởng quá lớn. Hai người thử hồi lâu, cuối cùng đều là thất bại. A, Mạnh Khương than vãn, nhìn tới ta muốn làm lỗ vốn làm ăn. Tức ngũ muội bộc phát nôn nóng. Tại Lý Nguyên đều khó mà chọn vẹn khống chế chính mình hình thái ý thức dưới tình huống, ngũ muội thì càng khó khăn, thời gian dành cho bọn hắn cũng càng ngày càng ít. Theo lấy hắn đi sâu càng lộ, thần hồn trôi đi trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, không chỉ sẽ bỏ lỡ cơ duyên, Mạnh Khương khẳng định cũng không thể giúp hắn tìm người. Tâm không yên tĩnh, vậy liền thay cái biện pháp. Lý Nguyên trầm tư, đã thanh tịnh trạng thái có thể khám phá vạn vật hư ảo, như thế tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống phải chăng cũng có thể. Mạnh Khương tiên tử, ngươi để chính ta thử xem. Được thôi. Việc đã đến nước này, Mạnh Khương lại có thể làm thế nào đây? Lý Nguyên hít sâu một hơi, không tiếp tục để ngũ muội đi áp chế tâm tình, bản thân giống như vậy, tụ tập tiểu thải bị thương phẫn nộ cảm giác. Hắn khép lại hai con ngươi, trong đầu tiểu thải hóa đế viêm một màn kia không ngừng kích động. Tại dạng này ý thức dưới trạng thái, hắn từng bước không nhớ tất cả, trên mình giấy lên thiên kỳ bách quái màu sắc dị hỏa, liền ngũ muội lưu ly khu bên trên đều như thế. Giờ khắc này, Lý Nguyên cùng ngũ muội ý thức trong thế giới tựa hồ chỉ còn lại cừu hận cùng phẫn nộ. Ý thức hỏa diễm càng bốc cháy càng liệt. Tại cỗ hỏa diễm này đến cực hạn lúc, như có đồ vật gì bị xuyên phá, không chỉ là xuyên phá hư ảo ý thức, thậm chí đánh vỡ sinh tử giới ngăn cách. Một cỗ quen thuộc ý niệm dung đi vào, để bốn đến cực hạn hỏa diễm phóng lên tận trời, đốt hết hư ảo vạn sự vạn vật. Là tiểu thải. Lý Nguyên kinh ngạc. Không đúng. Hắn tỉ mỉ nhận biết, dung nhập ý niệm không chỉ là tiểu thải, có nhiều đạo khí tức cùng nhau đánh vỡ giới hạn, đem tiểu thải ý niệm đưa trở về. Ban tiên, hồi sinh, quốc sen, kim bảo, ve sầu, hoa hoa, thậm chí kiếm tiên tử đều ý niệm đều tại. Ý niệm của bọn hắn bao quanh tiểu thải, để bản mệnh ấn ký vô cùng ngưng thực, như kỳ tích đánh vỡ sinh tử giới quy tắc. Nhất là lão đại ca bản tiền, như tại gào thét, bản gia tiểu thải là các ngươi có thể khi dễ. Chương 481, Lưu Quang Chí bảo chương 481, Lưu Quang Chí bảo Lý Nguyên không hiểu bổ đề lệ, nhưng hắn hiểu bản tiền cổ a đoạn đường này đi tới, liền không có bản tiền cổ sợ hãi đồ vận, không gì không thể phá đi vận, từ phàm trần thân thể, đến quy tắc lĩnh vực, đến tiên nguyên thần niệm, đều có thể phá đi. Bản tiền cổ mặc dù không có hấp thu bổ đề lệ, nhưng bởi vì Lý Nguyên chủ ý thức tiến vào sinh tử giới nguyên nhân, bản tiền cổ xem như bản thứ nhất mệnh, cùng sinh tử giới cũng có mỏng manh tiếp nối. Dưới trạng thái bình thường, cái này tiếp nối là bị sinh tử giới quy tắc chỗ ngăn cách. Thế nhưng, tiểu thải tử vong để tương thân tương ái một nhà cổ đều phẫn nộ. Tại cực hạn phẫn nộ cộng minh phía dưới, bản tiên cổ liền có thể nhìn thấy cái kia mỏng manh tiếp nối, không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy một đầu thật dài thanh máu. Thế là, thanh máu liền bị thanh không. Tiểu thải ý niệm cứ như vậy bị chúng cổ liên hợp đưa về sinh tử giới. Còn có thể dạng này. Lý Nguyên rất muốn nhìn một chút bản tiên cực hạn đến cùng ở đâu. Từ bước lên cổ đạo, luyện hóa khí huyết cổ bắt đầu, hắn chưa trải qua một lần chân chính tuyệt cảnh chi chiến, mỗi lần đều có lưu át chủ bài. Bản tiên cực hạn tự nhiên là không thể nào nói đến. Chỗ không xa, Mạnh Khương nhìn xem trên mình giấy lên hừng hực liệt hỏa Lý Nguyên, từ lúc mới bắt đầu nhíu mày, lại từng bước kinh ngạc, đến cuối cùng lúc đã là biến thành chấn kinh. Còn có thể dạng này. Sinh tử giới trung độ qua 5 tháng rất dài, Mạnh Khương còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Trên lý luận tới nói, bất luận một loại nào cực hạn tâm tình, đều có thể đè xuống trong ý thức ý nghĩ lung tung khác, mượn cái này khám phá hư ảo. Nhưng hành động thực tế bên trong, chỉ có dùng tâm pháp phụ tá, dẫn ý thức thanh tịnh mới có thể làm đến. Dựa cái khác tâm tình cực hạn, quá có hạn. Một người ý thức là rất khó làm đến một điểm này. Tựa như một người, tâm tình không có khả năng thủy chung như một, sẽ bi thương, sẽ vui vẻ, sẽ phẫn nộ, sẽ thất lạc, sẽ theo lấy trải qua khác biệt sự tình, có khác biệt tâm tình. Đồng dạng, một người tâm tình đỉnh phong không đạt được khám phá hư ảo chỗ cần cực hạn giới hạn thủy chung sẽ bị ngoại giới hình thái ý thức chỗ lừa gạt. Có lẽ cổ sư không giống bình thường. Bản mệnh cổ tâm tình chống chất, dẫn đến kết quả thay đổi. Mạnh Khương chỉ có thể nghĩ như vậy. Cuối cùng tiến vào sinh tử giới quy tắc đối cổ tu tới nói, vốn là tồn tại nhất định không công bằng. Như thế, từ địa phương khác có chỗ bồi thường cũng vẫn tính hợp lý. Là được. Cái này chồng chất chính là không phải quá mạnh. Thật có tức giận không như vậy. Thế nào như là cả một nhà người muốn chạy tới trả thù chút giận đồng đạo. Mạnh Khương càng xem càng cảm thấy quái, còn nói không ra cụ thể trách tại nơi nào. Nhìn tới địa phương nhỏ này cổ tiên, trên mình có mang đại cơ duyên, thiên phú cũng hiếm thấy cao, nói không chắc có thể vì ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Nhìn Lý Nguyên cùng ngũ muội trên mình còn tại tăng cao hỏa diễm, Mạnh Khương cũng là bộc phát chờ mong. Hồi lâu, hư ảo ý thức bị thiêu đốt hầu như không còn, sinh tử giới bản chất tại Lý Nguyên trước mắt hiển hóa. Vạn sự vạn vật đều biến mất, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng có lưu quang bay qua, thoáng qua tức thì. Cái này, liên là cái gọi là đại thế giới bản nguyên ư? Lý Nguyên đứng tại chỗ, thân cùng tiên địa hợp, bản thân đã đến gần vô hạn đại đạo, vũ muội trên mình thì là hiện ra mộng ảo lộng lẫy màu sắc, hình thái ý thức tại nhanh chóng nhỏ bé không ngừng tiến hóa. Vũ muội là tại mô phỏng tiến hóa đường. Hình thái ý thức tiến hóa mặc dù không phải chân chính tiến hóa, lại có thể chỉ rõ một con đường, liền cùng ngũ cung chủ Hoắc Thanh Thủ thôi diễn tiến hóa một cái hiệu quả. Bản thân cũng coi như một kiện cơ duyên. Tiểu thải trạng thái có chút khác biệt, ý niệm của nó tuy bị chúng cổ đồng lòng đưa về sinh tử giới, nhưng tình huống đặc thù, cũng không có cách nào cùng ngũ muội đồng dạng dùng thân hợp đạo, mô phỏng tiến hóa. Tức. Lúc này, ngũ muội truyền đạt ý niệm. Nó nguyện ý đem bản thân đại thế giới bản nguyên nhường cho tiểu thải. Lý Nguyên hơi có chút bất ngờ, đây là ngũ muội cùng tiểu thải ở giữa lần đầu tiên nguyện ý đi lẫn nhau thành tựu, không tranh thắng bại. Tức. Hắn gật đầu một cái, lần này sở cầu cơ duyên trước cho tiểu thải. Không bao lâu, một đạo thân ảnh hiện lên. Mạnh Cương tiên tử tới. Lý Nguyên đã thăm dò sinh tử giới đại khái quy tắc. Hắn trước đây đáp ứng Mạnh Cương, muốn phân bảy thành cơ duyên cho đối phương, hình thái ý thức bên trong đã trồng mầm mống xuống, bị sinh tử giới quy tắc ghi chép. Dưới loại tình huống này, muốn trốn nợ đều lại không xong. Mạnh Cương tiên tử mang theo mỉm cười đi tới, "Lý Nguyên, ngươi thật để cho người kinh hỉ, cái này đều có thể đi." Nàng chỉ hướng mênh mông hỗn độn, giải thích nói, "Đây chính là sinh tử giới chân chính trạng thái, khám phá hư ảo sau, nhìn thấy như cái này, càng cương đại người chết tại sinh tử giới bên trong liền sẽ cảm thấy càng hữu quạng. Cho nên những cái kia cử đầu, bao gồm ta, đều liều mạng muốn rời khỏi sinh tử giới." Bằng không sớm muộn có một ngày sẽ đến mất. Thì ra là thế, Lý Nguyên bừng tỉnh hiểu ra. Mạnh Cương tiên tử lại nói, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy trong hỗn độn thoáng qua tức thì lưu quang? Ừm. Lý Nguyên gật đầu, những cái kia liền là sinh tử giới lớn nhất cơ duyên, đúng không?
Đúng.
Mạnh Cương tiên tử nói, ngươi thử nghiệm phóng thích ý thức của mình khí tức, hấp dẫn lưu quang đi tới bên cạnh ngươi, lại đi tóm lấy những lưu quang kia, tại đủ khả năng trong phạm vi, đi bắt lấy phù hợp nhất bản thân độ vận. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi còn lại cái kia bản mệnh cổ cũng có một lần cơ hội. Có lẽ đây cũng là sinh tử giới đối cổ tu bồi thường một trong. Tất nhiên, Mạnh Cương cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là không những lập sinh mệnh cổ trùng có thể đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên đây. Ta đến từ xem. Lý Nguyên tập trung cao độ cảm ứng. Tức ngũ muội càng là chủ động dung hợp tiểu thải ý niệm, dùng tiểu thải làm chủ, đi truy tìm thích hợp nhất cơ duyên. Lưu quang ở trong hỗn độn xuyên qua, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, có hào quang rực rỡ, có ảm đạm như đom đóm. Lý Nguyên bắt đầu phóng thích bản thân ý thức khí tức. Dần dần, một chút lưu quang hướng về hắn bay tới. Có khả năng cảm giác được những lưu quang này đều là thiên địa bảo vật biến hóa, cảm ứng mặc dù mơ hồ, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra cái nào thích hợp bản thân. Mạnh Cương chỉ có thể ở một bên nhìn xem, nàng không có quyền chủ động, chỉ có thể bị động chia. Lưu quang phân bảy sắc, theo thứ tự là kim, đỏ, cam, tím, lam, lục, trắng. Dùng màu vàng kim phẩm chất cao nhất, màu trắng phẩm chất thấp nhất. Bay tới lưu quang càng ngày càng nhiều, mới đầu phần nhiều là lục bạch sắc, sau đó có màu xanh tím, thỉnh thoảng có màu cam thoáng qua tức thì. Lý Nguyên Thủy Trung không xuất thủ, muốn chờ một cái lớn. Mạnh Cương tiên tử bộ phát giật mình, tại thần hồn trôi đi trạng thái, còn có thể dẫn tới màu cam lưu quang. Hắn lại vẫn không hài lòng. Đây coi là người không biết không sợ ư? Màu cam lưu quang đã là cực kỳ khó được, nàng lúc trước cũng chỉ là đến một đạo lưu quang màu đỏ mà thôi. Về sau 5 tháng rất dài, giúp nhiều như vậy người sống phân nhiều như vậy cơ duyên, nàng đều lại không đến đỏ, màu cam đã là cực hạn. Đúng lúc này, một tia lưu quang màu đỏ bay tới. Mạnh Cương tiên tử mắt phượng trừng một cái, gấp hô to, "Nhanh! Lý Nguyên, mau ra tay!" Nhưng mà, Lý Nguyên vẫn như cũ không động. Ngược lại là ngũ muội ra tay trước một bước, ý thức tơ nhện bay ra, phút chốc chói lại cái kia một đường lưu quang. Mạnh Cương ngơ ngẩn, ngộng, không phải, thiên phú của ta còn không bằng một cái cổ. Chương 482, bị ngạn trường sinh lộ chương 482, bị ngạn trường sinh lộ liền một cái cổ đều có thể bắt lưu quang màu đỏ, cái này khiến tự xưng là sinh tử giới cự đầu bậc cửa Mạnh Cương mười phần thương tâm. Không đúng, cùng một cái cổ quan hệ tuyệt sẽ không lớn như thế. Nguyên nhân chính vẫn là tại Lý Nguyên trên mình, người này từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ cổ quái. Từ Lý Nguyên vừa tiến vào sinh tử giới, cùng nàng lần đầu gặp, trên người đối phương trạng thái liền không giống bình thường. Đối phương vừa tiến vào sinh tử giới liền là thần hồn thiếu thốn trạng thái, lại thiếu hơi nhiều, lúc trước nàng còn cảm thán một câu, lại không suy nghĩ nhiều. Không thể nào. Chẳng lẽ, gia hỏa này còn có bản thứ ba mệnh cổ? Dựa ngoài sân viện trợ đánh vỡ cực hạn. Bình thường tới nói, có thể luyện thành bản thứ ba mệnh cổ tồn tại đã siêu việt tiến vào sinh tử giới hạn mức cao nhất, chỉ có số rất ít vô thượng thiên tiêu mới có loại kia bản sự. Loại kia vô thượng thiên tiêu, bị ta đụng phải. Thế nhưng, biểu hiện của hắn, nghĩ đến Mạnh Cương tiên tử thân thể đều đang run rẩy, biểu hiện càng yếu không phải đại biểu cảnh giới càng yếu, đại biểu thiên phú càng mạnh như. Tức. Một đầu khác, ngũ muội liền toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, gắt gao bắt được lưu quang màu đỏ, không để cho bỏ chạy. Tiểu thải cùng nó ý niệm hợp nhất, thơ nhện bốc hỏa. Lưu quang màu đỏ bên trong có lấy để tiểu thải chân chính động tâm bà bối, đầy đủ thuế biến bà bối. Nói cái gì đều muốn bắt đến. Lý Nguyên còn tại phát ra ý thức khí tức, lại là một đạo lưu quang màu đỏ sẽ qua. Hắn ý nguyên không động. Mạnh Cương tiên tử tại một bên gấp đến thẳng dậm chân, gia hỏa này dã tâm quá lớn. Rõ ràng thần hồn trạng thái có thiếu, còn muốn tìm một đạo màu vàng kim cơ duyên. Liên sợ lòng tham không đáy không đủ rắn tốt tượng, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, cuối cùng cái gì đều không mò được. Trong hỗn độn không cảm giác được thời gian trôi qua. Đạo thứ 2 lưu quang màu đỏ sẽ qua. Đạo thứ 3 lưu quang màu đỏ sẽ qua. Đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 6, Lý Nguyên vẫn là không đậu. Mạnh Cương tiên tử trợn mắt hốt mồm, có thể dẫn tới đỏ như vậy sắc lưu quang, có lẽ bắt được một đạo lưu quang màu vàng cũng chưa hẳn không thể. Người này tiềm lực vô hạn a. Trong lòng nàng ý nghĩ cũng tại từng bước thay đổi. Vốn chỉ muốn đây chính là một tràng giao dịch, sau đó nhất phách lương tán, ra sinh tử giới ai cũng không biết ai. Giờ phút này nàng lại cảm thấy, đây là một vị có thể thâm giao đạo hữu. Đang lúc Mạnh Khương suy nghĩ sâu xa thời gian, vụ, một đạo lưu quang màu vàng từ trong hỗn độn nào đó một chỗ xông ra, tốc độ vô cùng nhanh bay về phía Lý Nguyên nơi ở cuối cùng chờ đợi ngươi. Lý Nguyên vừa xài bước ra, hai tay nâng lưu quang màu vàng. Lưu quang màu vàng giống như mang yêu, mang theo hắn hướng xa xa bay đi, như muốn đem hắn đưa vào bên mông hỗn độn chỗ sâu. Lý Nguyên, không nên miễn cưỡng. Mạnh Khương tiên tử vội vã hô. Màu vàng kim cơ duyên như thế nào dễ dàng như vậy nắm chắc? Dù cho Lý Nguyên thần hồn hao hết, ý thức thân tán đi, đều chưa hẳn có thể đem hắn phục. Lý Nguyên lại gắt gao nâng lưu quang màu vàng không thả. Hắn đã tìm được sinh tử giới quy tắc vận hành thiếu hụt, đó chính là thông qua ngoài sân viện trợ tới đánh vỡ giới hạn. Tất nhiên, biện pháp này giới hạn tại hắn có thể sử dụng, nhiều tầng bản mệnh cổ ưu thế vào giờ khắc này hiện ra. Ban tiên, có tiểu thải được đưa về tới kinh nghiệm, lần này đánh vỡ giới hạn biến phải cho dễ rất nhiều, bởi vì đường đã thông suốt. Vâng, ban tiên ý niệm mang theo chúng cổ suy nghĩ cùng vào trận, cùng Lý Nguyên hợp nhất. Lý Nguyên ý thức thân đột nhiên tăng cường, dừng lại xu thế suy sụp, mười ngón đột nhiên dùng sức một chảo, xuyên thấu qua kim quang, bắt được bên trong cơ duyên. Mạnh Cương hai con ngươi ngưng lại, khí tức đột nhiên tăng cường, quả nhiên là có giới ngoại viện trợ, hắn thật nắm giữ bản thứ ba mệnh cổ, hơn nữa phẩm giai cực cao. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy, lợi dụng chính mình đặc biệt ưu thế, nắm giữ sinh tử giới thiếu hụt, nội tính hiếm thấy cao. Vành. Sau một khắc, lưu quang màu vàng nổ tung. Trên tay của Lý Nguyên nhiều một đoàn kỳ dị nước. Nước đang chảy, tự thành tuần hoàn, vây quanh bàn tay của hắn lưu động, rõ ràng không có bất kỳ đồ chứa, cũng là một giọt không lọt. Đây là cái gì? Nghi hoặc vừa mới ngoi đầu lên. Mạnh Cương đã là lao đến, đây là sinh tử giới chân quý nhất cơ duyên một trong, bị nạn trường sinh lộ. Mang theo trường sinh hai chữ đồ vật đều không tầm thường, Lý Nguyên kinh hỉ, chân quý cỡ nào? Bị nạn ý là một cái khác không thể chạm đến thế giới. Trường sinh thì là thiên hạ tu sĩ cuối cùng truy cầu. Bị ngạn trường sinh lộ như vậy gọi tên, ký thác tu sĩ đối tối cường, siêu thoát, trường sinh khát vọng. Nó tuy là không thể chân chính để tu sĩ trường sinh, nhưng mỗi nuốt một giọt, liền có thể miễn một lần tiên kiếp, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, là vô số tu sĩ đều khao khát bảo bối. Mạnh Cương tiên tử một hồi giải thích. Lý Nguyên cười nói, nhìn tới lần này là thật nhận được bảo. Ngươi hiện tại vẫn không thể chân chính cảm nhận được tác dụng của nó, nhưng sau đó ngươi sẽ biết được, vô số tu sĩ nguyện ý vì điên cuồng. Mạnh Cương cố ý căn dặn, không tất yếu dưới tình huống, ngàn vạn không thể để lộ, sẽ đưa tới họa sát thân. Đa tạ Mạnh Cương tiên tử nhắc nhở. Lý Nguyên ổn quyền. Hắn dừng một chút, có chút đau lòng nói, dựa theo ước định, ta cái kia phân ngươi cơ duyên bảy thành. Không cần, Mạnh Cương cười lấy lắc đầu, cái kia năm thành không cần, phân ta hai thành là được, cái này một đoàn bị ngạn trưởng sinh lộ vừa đúng mười dọn, ngươi cho hai ta tích, chúng ta giao dịch liền hoàn thành. Vì sao? Lý Nguyên không hiểu. Mạnh Cương tiên tử đem vật này nói quý trọng như vậy, vẫn còn chủ động buông tha đại đầu. Mạnh Cương nói, có hai dọn bị ngạn trưởng sinh lộ, ta tự tin có thể trở thành cự đầu, thoát khỏi sinh tử giới, chân chính sống thêm một thế. Thêm ra năm dọn hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, nhưng ta càng muốn lấy nó tới cùng Lý Nguyên đạo hữu kết giao bằng hữu, liền nhìn Lý Nguyên đạo hữu có nguyện ý hay không thưởng cái mặt này. Mạnh Cương nói lên yêu cầu để Lý Nguyên có chút bất ngờ. Tại hạ cùng với Mạnh Cương tiên tử kết bạn mặc dù không lâu, nhưng tiên tử trợ giúp với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, tại hạ trong lòng, ta cùng tiên tử đã là bằng hữu. Hảo, có ngươi những lời này là đủ rồi. Mạnh Cương tiên tử cười nhẹ nhàng, cũng không yêu cầu Lý Nguyên lập thể cái gì, tu hành nặng nhân quả, một cái chấp thuật đủ. Nàng tin tưởng mình phán đoán, bây giờ Lý Nguyên mặc dù kiến thức nông cạn, thực lực mỏng manh, chưa qua thất bại, tâm tính cũng không đủ, nhưng vô thượng thiên phú đủ để san bằng hết thể nhược điểm. Như vậy thiên tư chắc tuyệt tiêu tử, tương lai nhất định có thể hướng đi đỉnh phong. Mà nàng rời khỏi sinh tử giới sau, cần nhất chính là người như vậy tương trợ, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều trọng yếu. Một đầu khác, Vũ Muội cùng Tiểu Thải ý niệm hợp nhất, cuối cùng đem lưu quang màu đỏ hàn phục. Hào quang tán đi, một đoàn lạnh hỏa diễm màu trắng trên lưới nệ tiêu diêu. Mạnh Cương nói, đây là thần vẫn tâm viêm, là một loại không có thực thể, thiếu đốt tâm linh dị hỏa, có thể vô hạn khuyết đại tiên thần tâm linh trên ý thức thiếu hụt. Thần tâm viêm tại thiên hạ vạn hỏa bên trong đã là có tên tuổi dị hỏa, đặt ở phía trước, nàng khẳng định vì đó sợ hai thán phục, nhưng có bị ngạn trưởng sinh lộ, thần tâm viêm như cũng bất quá như vậy. Tiểu Thải nhất định cực kỳ ưa thích. Lý Nguyên thật là vừa ý hắn cũng nhìn ra, sinh tử giới bảo vật đều cùng thần hồn ý thức có quan hệ, đây thật là một cái thế giới kỳ diệu. Cũng không biết sau đó còn có hay không cơ hội lại đến. Tiếp xuống, nên phục thù săn giết thời khắc. Chương 483, phục thù thời khắc chương 483, phục thù thời khắc hỗn độn tán đi. Sinh tử giới tại trong mắt Lý Nguyên khôi phục lại thông thường hình thái ý thức. Lý Nguyên đem hai giọt bị ngạn trường sinh lộ phân cho Mạnh Cương tiên tử, nợ một ân tình. Hắn biết về sau có thể muốn còn phần này nhân quả, nhưng bây giờ hắn chính xác càng cần hơn phần này bảo vật, bản thân cũng rất tình nguyện cùng Mạnh Cương kết giao bằng hữu. Mạnh Cương tiên tử, còn mời xuất thủ, giúp ta truy tìm hung phạm. Tất nhiên, Mạnh Cương mỉm cười, tức là bằng hữu, loại này chuyện nhỏ, một cái nhấc tay mà thôi. Dứt lời, nàng lấy ra một cái bình nhỏ tới. Lý Nguyên đạo hữu, để ngươi bản mệnh cổ uống xong nó, lại phun ra, nó liền sẽ mang theo chúng ta đuổi theo ngược dòng hung phạm. Tốt. Lý Nguyên tiếp nhận, hai con ngươi ngưng lại, ý niệm rơi vào bình nhỏ bên trên. Một nhóm tin tức hiện lên. Nhân quả nguyên linh, một loại ngược dòng tìm hiểu ý thức ngọn nguồn bảo vật xác định không có nguy hiểm, Lý Nguyên mới đưa nhân quả nguyên linh cho ngũ muội nuốt vào. Ngũ muội một hồi gật gù đắc ý, sau đó phút chốc phun một cái, nhân quả nguyên linh bay ra, hóa thành một chi hắc bạch song sắc mũi tên hướng xa xa bay đi. Đi, lên thuyền. Mạnh Cương tiên tử lần nữa triệu hồi ra sông dài cuộn cuộn, khống chế thuyền, đi theo nhân quả nguyên linh tên bay về phương xa. Sinh tử giới một chỗ, một nam hai nữ đi tại trên đại lộ. Cái kia tiểu xuất sinh, chạy nhanh bãi đạn, vậy mà tại ngay dưới mắt chúng ta trộn lẫn ra, nên chết à? Nam nhân một đường hùng hùng hổ hổ. Công tử, chúng ta vẫn là mau chóng truy tìm đại thế giới bản nguyên a, vạn nhất bị kia cổ tiên giết tới, vấn đề liền lớn. Bên trái nữ tử nhắc nhở. Sợ cái gì? Nam nhân lạnh nhạt nói, một cái thần hồn thiếu thốn cổ tu, tới lại như thế nào? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nữ tử nói. Tại lao tử nơi này, không có vạn nhất. Nam nhân thần sắc kiệt nạo. Một vị khác nữ tử liếc mắt, công tử nói đúng, sợ cái này sợ cái kia còn tu cái gì tiên? Phàm nhân đều biết cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta một khi sử dụng tiếp xúc đại thế giới bản nguyên cơ hội, ý thức thân trôi đi tốc độ liền sẽ tăng nhanh, còn thế nào trưởng kỳ săn bắn chủ thú? Lại lùi một vạn bước nói, tại sinh tử giới bên trong, dám diệt chúng ta ý thức thân có mấy cái? Cái kia đại giới, không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận. Sinh tử giới giọng chính liền là đạo lý đối nhân xử thế. Nhiều tu sĩ tới đây là làm tìm kiếm cơ duyên, giết chết không đụng bản nguyên người là muốn trả giá thật lớn, loại trừ không những lập sinh mệnh, những sinh linh khác ý thức thân đều sẽ chịu đến nhất định quy tắc bảo vệ. Ầm ầm. Ba người nói lấy, thiên khung ở giữa truyền đến dòng nước quần quần âm thanh. Ân. Bọn hắn không hẹn mà gặp ngẩng đầu nhìn tới. Cái đó là Mạnh Cương tiên tử. Sinh tử giới cự đầu bậc cửa, thanh danh huyền hách, có chút kiến thức người tiến vào sinh tử giới phía trước đều trong tay nắm giữ tình báo tương quan. A, bên cạnh Mạnh Cương tiên tử còn có một vị nam tử. Ý nghĩ này mới vừa vặn tại ba người trong lòng bốc lên. Xoạt lạc. Sóng lớn dâng lên, thuyền rời khỏi đại hà, hướng phía dưới lao xuống, cuối cùng rơi vào ba người bên cạnh. Hắc bạch song sắc nhân quả nguyên linh đồng dạng khóa chặt ba người, bao quanh bọn hắn chuyển một vòng, theo đó tán đi. Nam nhân dự cảm không ổn, tại hạ không cần tự giới thiệu. Mạnh Cương tiên tử khoát tay, đem nó cắt ngang, bản cung lười đến nghe. Ngài đây là? Nam nhân sắc mặt đổi biến. Không nên hỏi nhiều, ngươi không xứng. Mạnh Cương lạnh nhạt y nguyên. Mạnh Cương tiên tử, chúng ta là. Ùng 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 ùng. Bên cạnh hai nữ tử vừa muốn mở miệng, cũng là bị Mạnh Cương nhất đưa tay, dùng thủy cầu bao lại đầu, trong miệng càng không ngừng nhả nổi bóng âm. Bản cung nói, lười đến nghe, càng không nên hỏi. Mạnh Cương tiên tử tại thời khắc này hiện ra cực kỳ kiêu ngạo tư thế, có cái gì sám hối lời nói, cùng hảo hữu của ta nói đi. Dứt lời, nàng nhường ra một bước, mời Lý Nguyên lên trước. Lần này, Lý Nguyên chân chính đã được kiến thức cự đầu bậc cửa hàm kim lượng, cùng phía trước Mạnh Khương tiên tử biểu hiện hòa nhã hoàn toàn khác biệt. Người làm ăn không buôn bán, trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Về phần Mạnh Khương vì sao như vậy giúp hắn, Lý Nguyên tất nhiên là lòng dạ biết rõ, cũng để cho hắn bao dài một cái tâm nhãn, nhiều tầng bản mệnh cổ bí mật không thể nghi ngờ cần tiếp tục cần giấu đi. Quá siêu mẫu. Đây là một cái lật đổ bất luận cái gì quy tắc năng lực. Giờ phút này, nam nhân đâu còn có thể không hiểu, ngươi chính là cái kia tiểu xà cùng nện sau lưng cổ tiên. Ha ha. Lý Nguyên cười lạnh, vũ muội từ trong ngực của hắn leo ra. Đạo hữu, phía trước là tại hạ có mắt không trâu, không biết ngươi là Mạnh Khương tiên tử hảo hữu, ta nguyện bồi tội, phân ngài một nửa cơ duyên, nhìn ngài ngu giận. Nam nhân lập tức cúi đầu, co được giãn được. Mất đi một nửa cơ duyên dù sao cũng hơn ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cái gì đều không vớt được tốt. Hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ đồng ý, tới sinh tử giới người đều là cơ duyên, một cái bất khí mà thôi tính toán không được cái gì, cũng không phải chân chính thương đến bản mệnh cổ. Ta không cần. Lý Nguyên lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, đã ngươi nguyện ý vì cơ duyên mà không đúng. Chắc hẳn nó đối ngươi rất trọng yếu, ta có thể cái gì cũng không cần, nhưng ta muốn ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Đạo hữu, về phần như vậy ư? Nam nhân nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phá hoại cơ duyên của ta, đối ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Hắn là thật không muốn rời khỏi. Lần này tiến vào sinh tử giới, gia tộc thế nhưng hao tốn cái giá không nhỏ, hai cái tùy tùng cơ duyên chín thành đều là hắn. Nếu là lấy không được, đó là thương cân động cốt đau. Tại ngươi thương ta bản mệnh cổ thời điểm liền nên nghĩ đến hậu quả. Lý Nguyên lạnh nhạt nói, chờ một chút. Ta có thể đem chín thành cơ duyên cho ngươi, bù đắp các ngươi, ta chân thành hướng ngài cùng ngài thích cổ đạo xin lỗi, cầu ngài tha thứ. Lý Nguyên thái độ làm cho nam nhân thật luống cuống. Không đủ, Lý Nguyên lắc đầu. Dù cho tiểu thải không có chịu đến tính thực chất thương tổn, hắn cũng nhất định phải ra khẩu khí này. Mạnh Cương tiên tử hai tay ôm ở trước ngực, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Nàng tự xưng là cái người làm ăn, phía trước có người gọi đưa ra chín thành cơ duyên, nàng nhất định khuôn mặt tươi cười đối đãi, cùng kết một thiện duyên. Nhưng bây giờ, những cái kia thiện duyên tại Lý Nguyên trước mặt đều lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến. Đủ kiểu khẩn cầu không có kết quả, sắc mặt của nam nhân từng bước âm trầm. Tiểu tử, ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên làm Mạnh Khương tiên tử suy nghĩ một chút, giết ba người chúng ta, nàng là muốn gặp quy tắc phản vệ. Một điểm nhân tình luôn có lúc dùng hết. Ngươi hôm nay làm một hơi dùng hết Mạnh Khương tiên tử nhân tình, thật đáng ương. Chút đại giới ấy ta có thể tiếp nhận, phía sau xem trò vui Mạnh Khương mỉm cười, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Nguyên thiếu nhân tình của nàng càng nhiều, nàng càng vui vẻ. Nho nhỏ đại giới đổi một vị vô thượng tiên tiêu nhân tình, nàng kiếm lợi lớn. Thấy thế, Lý Nguyên không do dự nữa, ngũ muội, động thủ. Tức, ngũ muội sớm đã chờ đã lâu. Vụ, đại lượng tơ nhện bay ra, kèm theo dụng tâm biết độc tố, từ ba người trong thất khiếu chui vào nó thể nội, không ngừng đi đến tiêm vào kịch liệt nhiệt độ. A a a, ý thức thân cũng là sẽ đau, ba người bị tra tấn kêu rên liên hồi. Trừ phi ba người cũng đều lựa chọn tự bạo. Lý Nguyên chậm rãi đi lên trước, rồi ra hai ngón, trên đầu ngón tay đủ loại dị hỏa giấy lên, điểm tại trên trán của đối phương. Hắn nhìn ra được ba người đều liên tiếp chết, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn dùng nhất tra tấn người phương thức, bước đối phương tự sát rời khỏi sinh tử giới, làm cho đối phương sau khi trở về cả một đời đều thuận không được khẩu khí này. Chương 484, rời khỏi sinh tử giới. Chương 484, rời khỏi sinh tử giới. Tại Lý Nguyên cùng ngũ muội tra tấn phía dưới, một nam hai nữ ý thức thân từng bước sụp đổ. A, luyện cổ tiểu ma đầu, ngươi không được chết tốt, ra sinh tử giới, lao tử nhất định sẽ không để qua ngươi. Vành. Nam nhân cuối cùng nhẫn nhịn không được đau nhức kịch liệt, tự bạo sinh tử giới cố này ý thức thân. Đi theo hắn hai vị nữ tử cũng không dám tự bạo, cứ thế mà thừa nhận thống khổ, cho đến bị tra tấn đến tiêu tán. Hai người này ý chí lực ngược lại kiên cường. Lý Nguyên thở dài. Mạnh Cương tiên tử đi lên phía trước, chế nhạo lên tiếng, không phải ý chí lực mạnh, mà là các nàng không dám đi, một khi các nàng chủ động tán đi ý thức thân, sau khi trở về chịu đến trừng trị cũng sẽ không ít, cái kia thống khổ còn thắng bây giờ gấp trăm lần. Thì ra là thế. Lý Nguyên có thể nhìn ra nam nhân rất có địa vị, chắc hẳn không phải một người đơn giản vật. Bất quá như vậy vừa so sánh, liền lộ ra Mạnh Khương tiên tử mạnh hơn. Bởi vì từ đầu đến cuối, người kia đều không dám đối Mạnh Khương tiên tử nói một câu ngoan thoại, dù cho ý thức thân bị tra tấn, oán hận dày đặc nhất thời điểm. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời mây đen giăng đầy, kiếp lôi cuồn cuộn, hội tụ ở Lý Nguyên cùng Mạnh Khương trên không. Sinh tử giới quy tắc phản vệ tới. Thương tổn không tiếp xúc đại thế giới bản nguyên người, đã là như thế. Ta ngược lại có thể đi thẳng một mạch, Mạnh Khương tiên tử ngươi. Lý Nguyên muốn là không có ý định tại nơi đây ở lâu. Yên tâm, hơi xuất thủ trừng trị mấy tiểu bối mà thôi, lần một lần hai không có quá lớn ảnh hưởng. Mạnh Cương cười nói, lần này đa tạ ngài. Lý Nguyên ôm quyền cúi đầu, chân thành cảm tạ. Mới vào sinh tử giới, hắn không hiểu quy tắc, ăn một ít thiệt thòi. Nếu như không phải Mạnh Cương tiên tử tương trợ, dù cho có thể hòa nhau một chút cục diện, cũng không bằng tình cảnh hiện tại thông thuận. Đã là bằng hữu, liền không cần phải nói cảm ơn. Mạnh Cương tiên tử mỉm cười. Ừm. Lý Nguyên ghi tạc trong lòng, đâu còn có thể không hiểu Mạnh Cương tiên tử ý tứ, mở miệng một tiếng bằng hữu, miễn phí mới là đắt nhất. Nhân tình này là thiếu. Lý Nguyên đạo hữu, ta lại tặng cho ngươi một vật. Mạnh Cương lấy ra một mai ngọc giản, đây là ta từ một vị cổ sư trong tay cho đến, bên trong ẩn chứa không ít cổ đạo phương pháp, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Tốt. Lý Nguyên cũng không nói cảm ơn. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp lôi ấp ủ đến cực hạn. Thiểm điện sẽ qua, một đạo thiên lôi rơi xuống, Mạnh Cương đưa tay ngăn cản, dư uy đem Lý Nguyên ý thức thân chấn một trận lung lay. Thật nên đi. Lý Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Mạnh Cương nói, sau này nếu có sự tình, Lý Nguyên đạo hữu nhưng tới tìm ta, Đại Mộng Tiên Châu, Mạnh Cương danh tiếng, ngươi tìm tòi liền biết. Tốt. Lý Nguyên gật đầu, Mạnh Cương tiên tử bảo trọng. Anh. Lại là một đạo cuồng lôi rơi xuống, Lý Nguyên ý thức thân một trận lắc lư, tại sinh tử giới bên trong tán đi. Lần nữa mở to mắt, Lý Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ký ức của sinh tử giới theo đó tràn vào trong đầu, tựa như một giấc chiêm bao, trong mộng hết thảy đều vô cùng chân thực. Hắn thử nghiệm lần nữa cảm ứng sinh tử giới, lại cái gì đều không cảm ứng được. Nhưng Lý Nguyên biết, vậy nhất định không phải mộng. Bởi vì tại trong đầu của hắn, bị ngạn trường sinh lộ chính giữa dùng một loại đặc biệt hình thái tồn tại, đã có thể hóa thành thực thể, lại có thể tồn tại ở thần hồn. Dị hỏa thần vẫn tâm viêm cũng là như vậy. Liên Mạnh Khương tiên tử cuối cùng tặng cho hắn cái kia một mai ngọc giản cũng tại trong đó. Lý Nguyên không có vội vã đi tiêu hóa thu hoạch lần này, mà là suy nghĩ đến một vấn đề. Cho dù tại thiên ngoại, cổ tiên cấp độ này, đồng thời nắm giữ cựu đại bản mệnh cổ vẫn là vượt qua quy tắc tồn tại, sau đó nhất định cần phải cẩn thận. Hành tẩu tại nhận thức bên ngoài lúc, nhất định cần muốn cực kỳ thận trọng. Lần này thiếu chút nữa bị thiệt lớn, cũng may hết thể chỉ là hư ảo, nhưng cũng cho Lý Nguyên cảnh tỉnh, để hắn tỉnh ngộ. Từ lúc từng bước mạnh lên, du ngoạn đại lục đỉnh phong sau, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ lâng lâng. Lần này ăn chút thiệt thòi không hoàn toàn tính toán việc xấu. Hoa Hoa, thời gian còn lại bao lâu? Lý Nguyên hỏi. Tố thời điệp truyền đạt ý niệm, còn lại một tháng cuối cùng. Đầy đủ. Cùng nguyên bản kế hoạch không sai biệt lắm, luyện hóa bảo vật, tăng thêm từ nơi này chạy về Nam Cương lộ trình, thời gian một tháng đủ. Tiểu Thải. Lý Nguyên khẽ gọi một tiếng. Xì, Tiểu Thải ló đầu ra tới, tại trên người hắn cọ sát. Để ngươi chịu bị khuất. Lý Nguyên sờ lên đầu của nó, đem thần vẫn tâm viêm từ trong thức hải lấy ra, ăn đi, đây là đối dũng cảm Tiểu Thải ngợi khen. Tiểu Thải cùng ngũ muội linh tính cuối cùng không giống kiếm tiên tử như thế hoàn thiện. Thỉnh thoảng làm ra một chút sai lầm lựa chọn cũng có thể lý giải, hắn sẽ không đi trách móc nặng nề cái gì. Tại trong hiện thực hắn cũng không có khả năng để Tiểu Thải cùng ngũ muội rời khỏi hắn đơn độc hành động, bất luận cái gì một cái bản mệnh cổ đều là như vậy. Xì. Tiểu Thải mở miệng hút một cái, đem thần vẫn tâm viêm nuốt vào trong bụng. Thiên Thải Đế Viêm Mãng mặc dù có khả năng triệu hoán ngàn vạn dị hỏa hư ảo hình dạng, nhưng cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra mỗi một loại dị hỏa năng lực. Chỉ có chân chính luyện hóa hết cái kia dị hỏa hỏa chủng mới có thể đạt tới đỉnh phong. Cho đến tận này, Tiểu Thải chân chính nuốt vào dị hỏa hỏa chủng là rất ít, mới hơn 10 loại. Con đường tiến hóa còn dài đằng đẵng, ta cũng nên đi một bước cuối cùng. Lý Nguyên hít sâu một hơi, bảng số liệu ở trước mắt hiện lên. Cổ sư, Lý Nguyên hắc quán, vô hạn không gian, thải quán nhị giai, 12/49, cảnh giới, cựu chuyển tinh thần lực, uyên cảnh đại viên mãn bản mệnh cổ, bản tiên cổ, hồi sinh cổ, thiên thải đế viêm mãng, vạn tượng xâm la cổ, thiên tiên nữ hoàng cổ, kiếm tiên tử, bát hoang thừa vật cổ, sát na thiền, tố thời điệp cổ ốc, đế viêm động, 10 vạn cổ ốc, thiên tiên huyền cảnh, 10 vạn cổ ốc, huyết tiên đỉnh, vạn cổ ốc, vô tướng cung, vạn cổ ốc, trường sinh cơ, vạn cổ ốc, thiên tượng lĩnh vực, huyết độc, bản tiên cổ, nhân gian tuyết, kiếm tiên tử, bách chuyển luân hồi kiếp giới dung hợp lĩnh vực, vạn tượng xâm la cổ, Thiên Thải Đế Viêm Mãng, Phiên Ti Nữ Hoàng Cổ, Hư Tiên Kỹ, Chân Nga Khu, Bản Tiên Cổ, Đế Viêm Phần Nhật Tiễn, Thiên Thải Đế Viêm Mãng, Vận Mệnh Như Dệt Làm Thần Linh, Phiên Ti Nữ Hoàng Cổ, 3000 năm, Kiếm Tiên Tử, Sinh Tử Giới Đi Một Chuyến, để Lý Nguyên Thần Hồn cảnh giới trong lúc vô tình chống cuối cùng nguyên cảnh đại viên mãn. Dùng ta thức hải độ rộng, cửu đại bản mệnh cổ gia trì, tinh thần lực hùng hậu trình độ tuyệt đối không phải đã qua bất luận cái gì cửu cảnh đại viên mãn có thể so sánh. Dạ Kiêu Vương ở phương diện này sợ là không bằng ta, lục thân cường độ ta cũng so hắn càng hơn một bậc. Lý Nguyên rõ ràng ưu thế của mình. Không biết làm sao Dạ Kiêu Vương cảnh giới võ học đã thông thần, cùng thái tổ một trận chiến sau, có lẽ lại tiến một bước, tại thuật pháp thần thông phương diện này, là chọn vẹn nghiền ép hắn. Thậm chí đủ để đóng qua nhục thân, trên thần hồn thiếu hụt. Cuối cùng Lý Nguyên tại tam đại phương diện, đều chỉ là đến gần thông thần còn không có một hạng chân chính đạt tới thông thần tiêu chuẩn. Cuối cùng tăng lên, chính là ở một giọt này bị ngạn trường sinh lộ, cùng tiên ngoại cổ thuật. Chương 485, thiên ngoại cổ thuật chương 485, thiên ngoại cổ thuật bị ngạn trường sinh lộ hiệu quả càng thiên về tại phụ trợ, đối chiến lực tăng lên đối lập yếu kém. Không biết làm sao sinh tử giới bảo vật cũng không phải là Lý Nguyên có thể tự chủ lựa chọn. Hiện tại đối với hắn chân chính có trợ lực, ngược lại là Mạnh Khương tiên tử cuối cùng đưa tặng cổ đạo ngọc giản. Lại đến chăm chỉ ham học thời điểm a. Đã từng 5 tháng giằng giặc, Lý Nguyên trường cư trong núi, hết ngày dài lại đêm thâu là xem vô số cổ đạo thư tịch, nhìn tới như chân bảo. Bây giờ hắn tại đại lục cổ đạo đỉnh, có khả năng vào hắn mắt cổ thuật đã càng ngày càng ít, thiên ngoại cổ thuật xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn mới chờ mong. Lý Nguyên hội tụ ý niệm, chỉ là một ý niệm, trong thức hải miếng ngọc giản kia liền bị luyện hóa, đại lượng tin tức hiện lên. Trong ngọc giản nhiều nhất tin tức, liền là chân cổ, dị cổ luyện chế pháp. Rất nhiều đều là thiên nguyên đại lục chưa từng ghi lại, trong đó đối dị cổ phán định cũng trọn vẹn làm rối loạn đại lục dị cổ bảng xếp hạng. Một điểm này trong lòng Lý Nguyên đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng thiên nguyên đại lục cổ đạo phát triển quá là hậu, 4000 năm qua, tuyệt đại bộ phận thời kỳ đều bị võ đạo áp chế, ở chết một góc. Toàn bộ cổ đạo trong lịch sử luyện chế ra tới dị cổ số lượng đều ít đến tương cảm, giá trị tham khảo cũng không lớn. Liên túc mệnh cổ đều chỉ có thể xếp thứ hai. Mà thiên ngoại cổ đạo bên trong, nhiều cường đại cổ tu nhất trí tán thành túc mệnh cổ cường độ, đem hàng ngũ làm duy nhất, độc lập với tất cả phe phái cổ trùng bên ngoài. 3000 năm trước cổ tiên, kiếm tiên tử phụ thân si mệnh, hắn luyện chế túc mệnh cổ đến tuột cùng là thật là giả. Đại lục cùng thiên ngoại, phải chăng dùng chung một cái duy nhất? Lý Nguyên lại không khỏi suy nghĩ vấn đề này. Nếu 3000 năm trước cổ tiên si mệnh liền là cái kia duy nhất như thế rất nhiều chuyện đều cần thêm một bước đi nghĩ sâu xa. Còn có sinh tử giới đi cái này một lần, để hắn biết được, sau khi chết phục sinh xa không phải dễ dàng như vậy. Đã đối trước khi chết có yêu cầu, đối sau khi chết yêu cầu cũng không thấp, liền Mạnh Khương tiên tử mạnh mẽ như vậy tu sĩ, y nguyên bị vây ở sinh tử giới. Như thế, kiếm tiên tử xem như thiên nguyên đại lục một cái duy nhất khởi tử hoàn sinh người, cái kia có biết bao nghịch thiên cơ duyên giá trị đây. Được rồi, không thể suy nghĩ nhiều. Lý Nguyên ngừng lại ý niệm. Vô luận nguyên nhân gì, từ kiếm tiên tử trở thành hắn bản mệnh cổ một khắc kia trở đi, hắn cùng kiếm tiên tử đã triệt để khóa lại tại một chỗ, đồng sinh cộng tử, tuyệt không tách rời khả năng. Suy nghĩ tiếp quá nhiều cũng không ý nghĩa. Thiên Nguyên Đại Lục dị cổ bảng bên trên, đứng hàng thứ nhất, còn tại trên túc mệnh cổ chính là trường sinh cổ. Phàm trần thân thể, tại tiên thần trong mắt hoặc như sâu kiến. Hễ bụi người chưa bao giờ bông tha đối trường sinh truy cầu, ngược lại tràn ngập khát vọng. Thiên ngoại trong lịch sử, trường sinh cổ được khen là ngũ đại sinh mệnh cổ đứng đầu, luận chân quý trình độ gần với duy nhất túc mệnh cổ, cùng cửu đại kỳ dị cổ đứng đầu vô hạn cổ. Thế gian vật, chỉ cần dính trường sinh hai chữ liền chú định bất phàm. Thiên Nguyên Đại Lục là có hay không chính giữa luyện hóa đi ra trường sinh cổ cũng không khảo chứng, chỉ có một vị cựu truyền đại viên mãn cổ sư tại Lâm Trung thời khắc lưu lại một bài thơ. Nhất tuyến thiên cửa gõ không mở, bách cổ phệ thân chi mệnh xuyễn, phàm trần sớm biết số mệnh nhất định, còn hướng nhân gian cầu trường sinh. Cái này một bài thơ đặt vững dị cổ xếp hạng nhạc dạo, để trường sinh cổ đè ở trên túc mệnh cổ, đứng hàng đại lục dị cổ bảng thứ nhất. Ai ưu ai kém, Lý Nguyên không thể nào đi nói. Thôi, những cái này cổ đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cái gì từ tìm kiếm. Như loại này vô cùng chân quý cổ trùng, cho dù có phương pháp luyện chế, chắc hẳn cũng khắc nghiệt đến cực điểm, sẽ bị chân chính cổ đạo đại thế lực khống chế, há lại sẽ như vậy mà đơn giản lưu truyền tới. Đúng rồi. Lý Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, đem trong thức hải một giọt bị ngạn trường sinh lộ ngưng kết, chợt ăn bảo. Cũng không phải là chính hắn muốn dùng, mà là đút cho sống nhờ tại tạng phủ bên trong hồi sinh cổ. Thiên ngoại ngũ đại sinh mệnh cổ bên trong, hồi sinh cổ cũng không xuất hiện, chứng minh nó còn không có tiến hóa đến cực hạn, khó được có vừa phối hồi sinh cổ bảo vật, tự nhiên muốn thử một chút. Hồi sinh cổ nuốt vào bị ngạn trường sinh lộ, chợt lại trầm tịch xuống dưới. Lý Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn tới hồi sinh muốn lại tiến hóa, độ khó không có chút nào thua kém thời không loại cổ trùng. Qua nhiều năm như vậy, hồi sinh cổ cũng không phải là trọn vẹn không tiến bộ. Hồi sinh cổ sống nhờ tại hắn tạng phủ bên trong, kèm theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Có thể nói, hồi sinh cổ là dùng huyết đục của hắn làm thức ăn. Đổi lại một loại cổ sư, khả năng thật nuôi dưỡng không nổi hồi sinh cổ, nhưng bản tiền cùng hồi sinh tổ hợp, sinh ra kỳ diệu phản ứng, cũng coi là lẫn nhau thành tựu. Muốn hồi sinh cổ tiến hóa, phòng trường phải chờ tới phi thăng thiên ngoại. Lý Nguyên tạm thời buông tha, ngược lại bắt đầu nghiên cứu thiên ngoại cổ thuật kiến thức. Nhiều như vậy dị cổ, chân cổ phương pháp luyện chế chưa từng nghe thấy, nhưng đại bộ phận phụ tài đều là ta chưa từng nghe qua, muốn luyện đều luyện không được. Tuyệt đại bộ phận luyện chế pháp còn rõ ràng yêu cầu, cần lấy thuần túy tiên nguyên tới thôi động, căn bản không thích hợp tại thiên nguyên đại lục. Lý Nguyên có khả năng cầu, cũng bất quá là lác đác mấy loại. Nhìn xem cừu non ở trước mắt, thèm nhỏ nước dãi lại đụng không được a. Quá khó tiếp thu rồi. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua. Ân. Lật lên, Lý Nguyên hai con ngươi lại sáng lên ánh sáng. tìm được. Hắn kích động đứng lên, không nghĩ tới thật có. Ta trước đây phỏng đoán quả nhiên không sai. Ngọc giản ẩn chứa trong tin tức có một phần. Ký danh, ngự cổ chân giải phi bản mệnh tiên trước đây Lý Nguyên vẫn phỏng đoán, tuyệt đại bộ phận chân cổ, dị cổ đều không thể xem như phụ thuộc cổ, luyện ra để làm gì? Chỉ có thể chắp tay đưa người sao? Cổ đạo các đại năng khẳng định đều nghĩ qua vấn đề này, chắc chắn có phương pháp giải quyết. Ngự cổ chân giải phi bản mệnh tiên bên trong nâng lên, bình thường phàm cổ linh tinh yếu, ý chí yếu, đều có thể dùng bản mệnh cổ ý chí đem hàng phục, trong chiến đấu thôi động. Chân cổ, dị cổ thì khác biệt. Cái này hai loại cổ trùng bản thân phẩm giai cao, linh tính mạnh, có nhất định ý chí, nhưng khuất phục tại cổ sư, lại sẽ không khuất phục tại bản mệnh cổ uy áp. Như vậy, liền dẫn đến chân cổ, dị cổ khó mà thôi động. Không bản mệnh cổ như bị cưỡng ép thôi động, cơ hồ đều là vật phẩm dùng một lần, bọn chúng phẩm giai cao, là không cam tâm phủ dùng sớm nở tối tàn. Bởi vậy, muốn đem thôi động, không chỉ cần phải độc môn bí pháp, còn yêu cầu cổ sư bản thân tinh thần lực hùng hậu, cũng dùng thuần túy tiên nguyên đem kích phát. Cái điều kiện cuối cùng liền chú định tại Thiên Nguyên Đại Lục không thể thực hiện được. Nhưng mà ta có thể a. Đây mới là Lý Nguyên ngạc nhiên nguyên nhân, ngự cổ chân giải bên trong nâng lên hạn chế đối người khác mà nói là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đối với hắn tới nói lại có phương pháp giải quyết. Như vậy, ta trước đây luyện chế chân cổ, dị cổ đều có thể phát huy được tác dụng. Ha ha ha. Lý Nguyên cười lớn, đây mới là ta lớn nhất cơ duyên a. So sánh tạm thời không cần đến bị ngạn trường sinh lộ mạnh khương tiên tử tặng cho hắn mai ngọc giản này, mới là chân chính giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp. Trên người hắn thuần túy tiên nguyên đã hao hết, nhưng lần này lấy được ngọc giản làm hắn cung cấp không ít luyện cổ phương pháp, cũng có thể luyện ra đại lục hoàn toàn mới chân cổ hoặc dị cổ, mượn cái này tới thu hoạch thuần túy tiên nguyên. Cần phải trở về. Lý Nguyên thở dài một cái trọc khí, hai con ngươi nheo lại, trong đầu hai dọn bị ngạn trường sinh lộ từng bước ngưng kết. Có một số việc, hy vọng còn kịp. Chương 486, Tụ Thiên Hạ chương 486, Tụ Thiên Hạ Lý Nguyên rời khỏi Đông Hoang lòng đất. Hắn tạm thời dùng cổ trận phong ấn hoang mạch lối ra, cũng căn dặn Hoang Sát Tông người chặt chẽ canh gác, chợt ra roi thúc ngựa rời đi. Luyện cổ sự tình, chỉ có thể ở lộ trình tiến bộ đi. Từ trong ngọc phù chỗ đến luyện cổ phương pháp bên trong, Lý Nguyên chọn lựa mấy loại luyện chế điều kiện đối lập không như thế hà khắc chân cổ, dị cổ luyện chế pháp. Có cặn kẽ luyện chế pháp, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tài liệu hao tổn, lại có thải quán gia trì, thời gian thành phẩm cơ hồ có thể không đáng kể. Luyện thêm ra một cái cổ, ta phần thắng liền đại nhất phân. Nam Cương, Cửu Cung Sơn mạch bên ngoài. Theo lấy 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, thiên hạ cao thủ nổi danh, mỗi đại thế lực cơ hồ đều hội tụ ở cái này. Côn Luân hư bảo tàng giả sự kiện để rất nhiều bạo lộ dã tâm thế lực người đứng đầu thấp thỏm lo âu, cũng là không dám rời đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, từ bị Dạ Kiêu Vương cùng Lý Gia Hoàng thất tính toán một khắc kia trở đi, bọn hắn đã đứng ở tràn ngập nguy hiểm rìa vách núi. Mọi người hợp lực còn có một chút hy vọng sống. Nếu dám thoát khỏi vấn này, hữu tử vô sinh. Trong núi, thập nhị động. Cửu cung cổ xào nhiều cung chủ, trưởng lão, tinh nhuệ cổ sư cơ hồ tề tụ nơi này. Đây là quan hệ đến cổ sư nhất mạch hưng suy một trận chiến, tất cả mọi người làm xong hướng chết mà thành chuẩn bị. Giờ phút này, trong núi tất cả cổ sư trên đầu đều khoác lên một khối màu trắng hiêu bố, thần sắc buồn chìm, không khí nghiêm túc. Chủ phong trung tâm trưng bày một bộ bị trường một đinh phong tỏa hắc quan. Cho đến ngày nay, đệ nhị cung chủ Dương Điện không còn che giấu lao thái công đi về cõi tiên tin tức, đem ra công khai. Đây là cổ sư nhất mạch vô số cổ sư sớm đã đoán được, nhưng lại khó mà tiếp nhận kết quả. Khoảng cách Dạ Kiêu Vương chuẩn bị kỳ hạn chỉ còn cuối cùng 3 ngày, đại cung chủ còn chưa có trở lại, sẽ không gặp phải bất ngờ gì à? Đệ ngũ cung chủ Hoắc Thanh Thủ lo lắng. Lão Lục, người bên kia đều không có tin tức gì ư? Đệ tứ cung chủ Khương Linh hỏi. Không có. Đệ lục cung chủ Dương Vô Dung lắc đầu. Đại cung chủ Tu Vi sớm đã không phải người bình thường có khả năng với tới, hắn như không chủ động nhân thân, ai có thể truy tung đến dấu vết của hắn? Loại việc này liền Dạ Kiêu Vương đều không làm được. Đại cung chủ lịch sử trưởng thành rõ mồn một trước mắt, không thành danh phía trước có đa năng cầu liền không cần nhiều lời, chủ động tìm đại cung chủ độ khó, còn thắng mỏ kim đáy biển. Các vị không cần sầu lo, đã kiếm tiên tử mới nói, cái kia Nguyên Nhi nhất định sẽ chạy về. Đệ cửu cung chủ Ngọc Hành Xuyên thở dài, đến hiện tại hắn đều có một loại cảm giác nằm ngộng. Đời này của hắn, lúc tuổi còn trẻ hăng hái, trung niên thất bại, không hề nghĩ rằng phúc duyên thâm hậu, thu hai cái không được đệ tử. Đại đệ tử Ninh Hồng Ngọc là đại mạc nữ đế, tiểu đệ tử Lý Nguyên là đại diễn hoàng thất duy nhất chính thống người thừa kế. Cuộc sống như thế, hắn nằm mơ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị vận mệnh làm cục. Bên cạnh, lão nhị Bùi Lạc Thanh khóc không ra nước mắt. Bên trên có thần tiên sư tỷ, phía dưới có thần tiên sư đệ, hết lần này tới lần khác chính mình kẹp ở giữa, không còn gì khác. Cách đó không xa trên đại thụ, Vương Chiêu Chiêu ngồi tại thân cành ở giữa, hai chân treo lơ lửng giữa trời lay động, kiếm tiên tử ôm kiếm đứng, nhìn về phương xa. Kiếm tiên tử tỉ tỉ, Nguyên ca ca trở về rồi sao? Vương Chiêu Chiêu hai tay chọc lấy cằm, một mặt bất đắc dĩ. Nhanh đến. Kiếm tiên tử nhàn nhạt đáp. Vương Chiêu Chiêu thấp giọng, kiếm tiên tử tỉ tỉ, Dạ Kiêu Vương cùng Thái Tổ Hoàng Đế hóa thân một trận chiến, ngươi thấy được à? Ừm. Kiếm tiên tử gật đầu. Cái kia kiếm tiên tử tỉ tỉ cảm thấy, ngươi cùng Nguyên ca ca liên thủ có mấy thành phần thắng? Vương Chiêu Chiêu không yên hỏi. Cái kia tầng cấp cường giả, căn bản không phải nàng có khả năng hiểu rõ. Kiếm tiên tử không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi vặn lại, ngươi cùng Lý Nguyên tại một chỗ thời gian so ta càng lâu, ngươi nên biết hắn là một người như thế nào. Vương Chiêu Chiêu khẽ giật mình, hồi ức đã qua. Nguyên ca ca, bại qua ư? Không có. Nguyên ca ca một lần đều không bại qua. Đối mặt bất luận cái gì cường địch đều là như vậy, cho dù lâm vào thế yếu, mỗi lần cũng đều có thể dùng ngoài dự liệu thủ đoạn thủ thắng. Thế nhân cảm thấy Dạ Kiêu Vương không thể địch nổi, là bởi vì thế nhân xa không biết chân chính Nguyên ca ca. Hà tất đến hỏi nhiều như vậy, chính mình tin tưởng Nguyên ca ca là đủ rồi. Ngoài núi, Nam Tuần Quân cùng Ẩn Long vệ tụ họp. Thiên Cơ Tử dẫn dắt một chút thế gia, Hoa Kiếm Tiên phủ cử làm chủ giang nam nhiều thế gia, Cực Bắc Băng Nguyên bộ lạc binh mã cũng đều đến. Giang hồ bá chủ thế lực bên trong thì chỉ có Hoang Sát Tông cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông kiên định đứng ở Lý Nguyên một trận này doanh. Thế lực khác còn tại Bão Đoàn đang đứng xem. Trận thế càng lúc càng lớn a. Kiếm Tông phía trước nhất, từ trước đến giờ lười biếng Chu Vô Bệnh đều không thể không thận trọng lên. Kiếm Linh, ngươi cảm thấy Lý Nguyên cùng Kiếm Tiên Tử có thể thắng sao? Ngày ấy đỉnh Côn Lôn quyết chiến, Chu Vô Bệnh mặc dù không có khoảng cách gần quan chiến, lại thông qua Kiếm Linh phản hồi cảm giác được một vài thứ. Dạ Kiêu Vương Thiên Phú là Kiếm Linh cũng vì đó tán thưởng. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Đã nói đem ta bồi dưỡng đến tối cường, kết quả một cái, hai cái, ba cái đều so với ta mạnh hơn. Bất quá, Tiểu Pha Kiếm Linh mặc dù tán thưởng Dạ Kiêu Vương Thiên Phú, nhưng dưới so sánh, nó càng là Kiếm Tiên Tử Tiểu Mê Linh. Không nên hỏi ta, hỏi liền là Kiếm Tiên Tử nhất định thắng. Đây chính là Tiểu Pha Kiếm Linh thái độ. Chu Vô Bệnh chế nhạo, ta cảm giác ta chỉ là ngươi giả tạo chủ nhân, ngươi chủ nhân chân chính là Kiếm Tiên Tử. Đừng nản chí a. Tiểu Pha Kiếm Linh cười nói, ngươi tuy là không như Kiếm Tiên Tử, không bằng Lý Nguyên, so Dạ Kiêu Vương cũng thiếu chút, nhưng loại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, ngươi chính là đương thế thiên phú thứ nhất. Sau đó nhất định có ngươi đất dụng võ. Tin tưởng Kiếm Linh ta, sẽ không lừa gạt ngươi, có một số việc chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Ngươi nhìn ta tin sao? Chu Vô Bệnh liếc mắt, ngươi lăn, để ta yên tĩnh một hồi. Côn Luân Hương, Thiên Diễn Phong đánh. Lung Trung Tức nhìn từng bước một đi tới, như núi cao dày nặng thân ảnh, trầm giọng mở miệng, Dạ Kiêu Vương, chúc mừng ngươi, bay ra lao tù. Ngươi chúc mừng cũng không chân thành. Lý Huyền Dạ đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Lung Trung Tước. Một ngày này hắn mong đợi thật lâu, giờ phút này nhưng trong lòng không quá lớn gợn sóng. Bởi vì hắn biết, làm chính mình nhận định chuyện này lúc, vô luận lớn đến mức nào gian nan hiểm trở, một ngày này đều nhất định sẽ tới. Hai người cách nhau 10 trượng nhìn nhau, trên đỉnh đầu có một đạo khí vận tạo thành cầu nối. Theo lấy Lý Huyền Dạ trên mình cuối cùng hoàng triều khí vận đều độ vào Lung Trung Tước thể nội, toàn này tiếp nối hai người khí vận cầu cũng triệt để sụp đổ, tán đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại diễn Dạ Kiêu Vương. Dứt lời, Lý Huyền Dạ hướng ngoài núi đi đến. Lung Trung Tức vừa định muốn động, lại cảm giác hai vai nặng nề, áp đến hắn gập cả người, đây là một loại tới từ tâm linh trên ý chí áp bách. Hắn càng là muốn phản kháng, áp bách liền càng nặng nề. Cảm giác giống nhau hắn phía trước liền thể nghiệm qua, đây là hoàng thất công pháp kết hợp hoàng triều khí vận mang tới áp bách. Chỉ là đã qua áp lực so với hiện tại thoải mái. Bởi vì Lý Huyền Dạ chính thức tự nhiệm, tối cường trói buộc tự nhiên rơi vào trên mình Lung Trung Tức. Giờ phút này, Lung Trung Tức mồ hôi lạnh tràn trề, vô cùng sợ hãi, cùng chấn động. Đi qua tuế nguyệt bên trong, hắn liền là gánh vác lấy dạng này nặng nề, tại thời khắc khắc gáp bách bên trong lịch hành. Đi ra võ đạo của mình được ư? Liên là dạng này đi đến đỉnh phong, đi đến cùng thái tổ võ thần sánh vai tình trạng ư? Hắn đến cùng là như thế nào một cái quái vật? Chương 487, cuối cùng gặp. Lao thái công cách, Lý Huyền Dạ tới. Chương 487, cuối cùng gặp. Lao thái công cách, Lý Huyền Dạ tới. Làm chính mình trở thành Dạ Kiêu Vương bị chín cái khí vận xích trói buộc, Lung Trung Tức mới có thể tự mình cảm nhận được Lý Huyền Dạ đoạn đường này chỗ đi gian nan. Dù cho hắn từng đối người này nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này cũng không thể không khâm phục đối phương. Hắn đưa mắt nhìn đối phương đi xa, không còn có một điểm đuổi theo tâm tư. Lý Nguyên a Lý Nguyên, tự cầu phúc a. Chờ trong núi, Lung Trung Tức nghe qua rất nhiều liên quan tới Lý Nguyên truyền thuyết, đó cũng là một cái để người ngửa mặt trông lên thiên tiêu, nhưng giờ khắc này, hắn thực tế nghĩ không ra Lý Nguyên thế nào thắng. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng mâu thuẫn. Đã kỳ vọng Lý Nguyên thắng được chiến đấu, làm thiên hạ mang đến hòa bình, triệt để kết thúc hỗn loạn tranh đấu. Nhưng Lý Huyền Dạ mang tới sợ hãi cùng áp bách, lại để cho hắn cảm giác không có phần thắng chút nào. Thế nhưng, Lung Trung Tức lại tại muốn, dùng Lý Huyền Dạ ngạo khí, hắn như cảm thấy tất thắng. Cần gì phải lại vì đại diễn trải đường, về sau hắn có thể tự đổi tân thiên. Hắn đối đại diễn trung quy là nhớ tình cũ, mà không phải thù hận. Lung Trung Tức không thể không thừa nhận, dù cho Lý Huyền Dạ đã từng gánh vác nhiều tiếng xấu, nhưng tại nhân tộc đại cục bên trên, người này không thể bắt bẻ. Hắn giữ vững một cái gian khổ hỗn loạn thời đại. Nam Cương một chỗ, một đầu trên quan đạo, xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Xe trong tiểu. Đoạn đường này buôn ba, Lý Nguyên càng không ngừng luyện cổ, nghiên cứu thiên ngoại ngữ cổ quyết, chưa từng ngừng, thu hoạch cũng không nhỏ, luyện chế được trọn vẹn hai cái hoàn toàn mới dị cổ, năm cái hoàn toàn mới chân cổ. Thải quán nhị giai, 29, 49, thải quán thanh tiến độ tăng lên 29 điểm, thu được 290 điểm thuần túy tiên nguyên. Sinh tử giới đi chuyến này, đích thật là đại cơ duyên, ngoài ý liệu đại cơ duyên. Có những cái này tiên nguyên, ta liền có thể dùng tiên ngoại phương pháp, thôi động không bản mệnh dị cổ cùng chân cổ, đối ta sức chiến đấu chính là tăng lên cực lớn. Nắm giữ đại lục từ trước tới nay tối cường thức hải độ rộng, Lý Nguyên tự tin có thể làm được. Hắn lấy ra hắc quán biến thành hồ lô, ý thức chìm vào hắc quán vô hạn trong không gian, bắt đầu kiểm kê một đường luyện chế thu hoạch. Hai đại dị cổ, thực cốt mãn trùng nhóm, thiên giáp bảo tử cổ. Thực cốt mãn trùng nhóm bản thể là một cái mãn trùng ổ, dùng bí pháp thôi phát sau có khả năng trong thời gian ngắn phóng thích vô cùng vô tận, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mãn trùng. Những cái này mãn trùng có thể nhanh chóng hủ hóa hết thể sự vật. Khuyết điểm là sợ ánh sáng, nhưng có thể tại trong đêm nhanh chóng sinh sôi, đối Lý Huyền Dạ chiến pháp có nhất định tác dụng khắc chế. Đây cũng là Lý Nguyên ưu thế chỗ tồn tại. Hắn thủy chung tại ám, đối Lý Huyền Dạ hiểu rõ vượt xa đối phương đối với hắn hiểu rõ, nhưng tính nhắm vào bố cục. Thiên giáp bảo tử cổ bản thể cũng cực kỳ kỳ lạ, danh tự mặc dù thường thường không có gì lạ, cũng là có tiếng phòng ngự cổ. Nó là từ 36 loại giáp trùng dung hợp một loại tên là sát huyết bảo tử thực vật luyện hóa mà thành, chủ thể là bảo tử, là chồng cổ một loại. Dùng bí pháp thôi phát sau, có thể tạo thành một bộ tùy tâm tự do biến hóa bảo tử cộng sinh giáp. Giáp này từ vô số bảo tử tạo thành, nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực, trừ phi bị địch nhân một kích trọn vẹn phá hủy, bằng không liền là không thể vượt qua phòng tuyến. Lý Nguyên luyện chế nó, là sợ Lý Huyền Dạ có đao pháp mạnh hơn, có khả năng phá vỡ hồi sinh cực hạn, cho nên làm chính mình lại mạnh tầng một bảo hiểm. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đánh Lý Huyền Dạ nhất định rửa mài, tại thuật pháp thần thông kém sắc tại đối phương dưới tình huống, đánh lâu dài mới là bản thân ưu thế. Năm loại chân cổ theo thứ tự là liệt địa qua toàn sa khâu, ảnh độn trúc tiết cổ, lôi minh hoàng trùng, băng xào cổ, ngũ hành bạo bạo cổ. Tại xem như không bản mệnh cổ sử dụng dưới tình huống, một loại dị cổ cùng chân cổ tác dụng khoảng cách cũng không lớn. Dị cổ càng mạnh tại xem như bản mệnh cổ lúc đối cổ sư phụ dưỡng, cùng trưởng thành hạn mức cao nhất. Năm loại chân cổ, loại trừ bên ngoài ảnh độn trúc tiết cổ, cái khác cổ trùng cơ bản đều là tấn công chính diện cổ trùng, e rằng khó mà đối Lý Huyền Dạ tạo thành chân chính uy hiếp. Ảnh độn trúc tiết cổ dùng tốt ngược lại có hy vọng. Ảnh độn trúc tiết cổ hạch tâm năng lực là vặn bẻo xung quanh cơ thể tia sáng cùng năng lượng ba động, làm cổ sư tại trong thời gian nhất định nắm giữ gần như ẩn hình hiệu quả. Loại này ẩn hình không phải nín thở ngưng thần, mà là tại trong chiến đấu ý nguyên có khả năng ẩn nấp. Cao thủ trong quyết đấu, dạng này ẩn nấp là rất khủng bố. Phối hợp một chút thủ đoạn, có thể xuất kỳ bất ý cho đối thủ tạo thành thương tổn chí mạng. Còn lại liền muốn dựa chính mình. Thiên ngoại cổ thuật cũng chỉ là nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, vẫn là muốn nhìn bản thân. Xe ngựa như cũ tại phi nhanh. Đoạn đường này tới, Lý Nguyên đã cảm nhận được loại kia thiên hạ ván cờ tới trường cuối không khí khẩn trương, mạnh mẽ tinh thần lực quyết tán ra tới, phía trước con đường thủ vệ sông nghiêm. Nhìn tới xe ngựa không thể thực hiện được, liền đến nơi này đi. Thở dài, hắn dừng lại xe ngựa. Vế mế. Tiếp đó sát na thiệt đều, theo lấy ngân quang gợn sóng lấp lóe, Lý Nguyên biến mất tại chỗ. Vẹt đều trong núi văng lên. Đại cung chủ trở về. Thập nhị động trên chủ phòng, nhiều cung chủ trưởng lão nghe được vế mế tiếng vẹt đều là thần sắc kích động. Đường núi cuối cùng, thiếu niên dáng dấp cổ sư hiện thân. Đại cung chủ thật trở về. Lần này, hội tụ thập nhị động ngàn vạn cổ sư đều nghe được động tĩnh, nhộn nhịp hướng về chủ phong mà tới, tiếng hô to đầy khắp núi đồi. Lý Nguyên thần sắc nặng nề, ánh mắt xuyên qua khoác lên màu trắng vải bố trùng điệp thân ảnh, cuối cùng rơi vào chủ phong trung tâm cố kia trên hắc quan. Trong chốc lát, vạn vật im lặng. Vẫn là tới chậm ư? Lý Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, từng bước một đi qua người trầm mặc nhóm, cuối cùng dừng ở ô trầm trầm hắc một quan quách phía trước. Nhiều cung chủ nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Quan tài truyền ra băng lãnh khí tức như có thể trực thấu đáy lòng. Lý Nguyên chậm rãi thấp người, khớp xương tại cực độ chìm đè xuống phát ra nhỏ bé tiếng ma sát vang, đầu gối cuối cùng bị chạm đến lạnh buốt phiến đá. Vạn vật đều không còn gì để nói. Hắn thật sâu túi người đi, chán chạm đến cứng rắn lạnh giá mặt nền đá. Theo lấy Lý Nguyên trùng điệp một đập, to như vậy thập nhị động trên không, lít nha lít nhít cổ trùng bay về phía thiên cung, như đang vì nó nhóm vương mà gào thét. Đông. Đây là cổ trùng tiếng vọng, là cổ đạo tiếng vọng. Tiếng vang trầm nặng tại yên tĩnh làm cho người khác hoảng sợ trong núi nổ tung, thẳng đến sâu trong linh hồn, nặng nề đập vào trong lòng tất cả mọi người. Đó lấy, vô số cổ sư đồng loạt quỳ xuống. Côn trùng kêu vang truyền khắp ngàn vạn núi, gào thét vang ở vạn người tâm, không chỉ là thập nhị động, cỗ này ba động tâm tình như sóng gió truyền ra, thổi hướng Cửu Cung Sơn mạch chỗ sâu. Dài đằng đằng yên tĩnh sau, Lý Nguyên chống đỡ lấy thân thể, chợt, đông. Thứ hai gõ rơi xuống, lần này trầm hơn, càng buồn bực. Ước vạn cổ trùng lần nữa theo hắn cùng vang lên, đầy khắp núi đổi cổ sư cũng là đi theo hai giờ đầu. Lý Nguyên hơi hơi dừng một chút, vô cùng ngắn ngủi dừng lại sau, chỉ là một hơi thời gian. Tiếp đó, hắn một lần cuối cùng ép xuống thân đi. Thứ ba gõ rơi xuống, cùng phía trước hai tiếng nặng nề khác biệt, một tiếng này ngược lại càng ít, như một mảnh lá khô lặng yên rơi xuống, mang theo cuối cùng cáo biệt. Chân chính cáo biệt đã là như thế yên lặng, không có liệt thạch tinh lôi, không có gió táp mưa rào, thậm chí không có một hạt bị nước mắt ướt nhẹ bụi trần. Lý Nguyên y nguyên quỳ lấy, thân thể bị vạn trượng thanh sơn cố định tại một tấc vuông, như một cái mất đi dẫn dắt tượng gỗ, lơ lửng tại ngưng kết trong thời gian. Hồi lâu, mấy vị cung chủ đi lên phía trước, khuôn mặt trang nghiêm như thạch điêu, trong mắt bi thương chiếu nặng, cung chủ nhóm tụ tập tại quan tài bốn phía, ánh mắt giao hội ở giữa, an y im lặng gật đầu. Nặng nghề lạnh giá nắp hòm bị bọn hắn hợp lực nâng lên. Đen kịt ván gỗ tại dưới ánh nến lóe ra làm người sợ hãi lộng lẫy, giáp danh cùng quan tài thể ma sát, phát ra kéo kẹt tiếng rên nhẹ. Lý Nguyên, gặp lão thái công một lần cuối a. Dương Điển mở miệng. Lý Nguyên gật đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trong quan. Thâm lam áo liệm bao trùm lấy quen thuộc thân hình, vải áo bằng phẳng, không nhúc nhích tí nào. Ống tay áo lộ ra tay, khô héo, phủ đầy sâu như khe danh nếp nhăn cùng màu nâu đậm lổn đốn. Vị này tại nhiệm kỳ ở giữa dài nhất, làm cổ sư nhất mạch đốt hết cả đời lão nhân, an nghỉ lúc ý nguyên mang theo an tường nụ cười. Như thế nào lao thái công? Là hắn đem quãng đời còn lại bóp thành trăm năm lại trăm năm, thay tộc nhân đem nửa đêm lượng đến ngắn hơn chút. Trăm năm cốt huyết hầm làm dầu thắp, hôm nay cuối cùng một ngọn kéo dài tính mạng lửa cuối cùng đốt hết. Lao thái công, ngài đi tốt. Lý Nguyên không người bái thật sâu, cổ sư nhất mạch, có ta tất hưng. Nhân tộc, có ta không việc gì. Nắp hòm lần nữa khép lại. Lý Nguyên quay người, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi. Thiên khung cao xa, màu xám trắng mây dày nặng chất đống, chiếu nặng đè ở liên miên tuyến triển núi bên trên. Mãnh liệt gió thổi qua trời cao, ở phía xa sơn cốc cùng chỗ rừng sâu, phát ra liên miên bất tuyệt, trầm thấp hùng hậu nghẹn ngào, phảng phất chỉnh tọa Cửu Cung Sơn mạch đều tại cái này ngày mùa thu bên trong rên rỉ. Khắp núi cây cối cuồn vũ, vô số lá khô bị gào thét gió thu cuốn lên, rơi bãi, tạo thành màu vàng kim, con sóng lớn màu đỏ, nào về phía dưới chân núi mênh mông trần thế. Trong trần thế có một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cùng Lý Nguyên cách xa đối diện. Lý Huyền Dạ, tới. Chương 488, Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ chương 488, Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ ánh mắt va chạm, không có thù hận, không có phẫn nộ, không có kinh thiên động địa xu thế, có chỉ là chiến ý ngất trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Chỉ có một người một kiếm, áo trắng như tuyết, đi tới bên cạnh Lý Nguyên, cùng hắn đứng song vai. Tiếp lấy song phương đồng thời đứng dậy, hướng đi không trùng, cuối cùng tại thiên khung ở giữa thủ hội. Vô số võ giả, cổ sư, ngước nhìn thiên khung ở giữa ba đạo thân ảnh, dù cho giờ phút này gió êm sóng lặng, lòng của bọn hắn đã là không ức chế được điên cuồng loạn động lên. Có lẽ đây mới thật sự là đỉnh phong chi chiến. Thuộc về thời đại này, thuộc về đương thế đỉnh phong chi chiến. Thảo dân Lý Huyền Dạ, gặp qua điện hạ. Lý Huyền Dạ hơi hơi chắp tay, hơi thi lễ. Lý Nguyên gật đầu, tâm sự ư? Lý Huyền Dạ nói, điện hạ muốn biết cái gì? Năm đó huyết hại sự tình. Ừm. Lý Nguyên đã ngược dòng tìm hiểu hoàng thất huyết hại một bộ phận trận tướng, nhưng hắn vẫn là muốn biết được, năm đó Dạ Kiêu Vương Lý Huyền Dạ trên mình phát sinh cái gì. Tốt. Lý Huyền Dạ không có cự tuyệt, huyết hại phía trước, ta phụ mệnh dẫn Dạ Kiêu vệ tinh nhuệ tiến về Côn Luân hư trấn áp làm loạn. Tại nơi đó, ta gặp phải Cửu Vĩ yêu đế một bộ phân thân. Yêu vực thần tôn thông qua cố kia phân thân, hạ xuống lực lượng, ảnh hưởng tới tâm trí của ta. Lý Huyền Dạ không có che giấu, một năm một mười nói ra chuyện năm đó, bao gồm làm chính mình quyết định tam đại tâm chú sự tình. Lại là Cửu Vĩ yêu đế. Lý Nguyên nhíu mày, nhìn tới điện hạ đã thông qua một ít phương thức, nhìn thấy một chút năm đó dấu tích. Lý Huyền Dạ cũng không ngoài ý muốn. Cổ đạo hệ thống tu luyện kém xa võ đạo hoàn thiện, bao nhiêu năm rồi một mực bị võ đạo chô áp chế. Lý Nguyên xem như võ thần hậu đại, lại tại đi vào cổ đạo sau có thành tựu này, đi đến đỉnh phong, có tư cách làm đối thủ của hắn. Thì ra là thế. Giải thích như vậy, cùng Lý Nguyên ban đầu suy đoán 89/10. Tất nhiên, yêu ma xuất thủ bất quá là một cái tiếp nổ. Lý Huyền Dạ bản thân tư chất quốc trời, chú định sẽ không giới chướng người khác, hết thảy chung quy sẽ phát sinh, đổi một cái phương hướng đi muốn, có lẽ kết quả sẽ thảm liệt hơn. Giải thích quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Lý Huyền Dạ mở miệng lần nữa, chắc hẳn điện hạ cũng rõ ràng, giữa chúng ta một trận chiến này không thể tránh né. Thật chỉ có giết ta mới có thể giải ngươi tâm ma. Lý Nguyên hỏi, đến cấp độ này, thành bại đều tại một hơi, điện hạ cần gì phải hỏi thêm lời thừa thãi? Lý Huyền Dạ trả lời, vậy thì tới đi. Lý Nguyên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Huyền Dạ bình tĩnh nói, điện hạ nhưng còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Lý Nguyên nhíu mày, bàn giao cái gì? Lý Huyền Dạ hỏi, điện hạ hồng nhan rất nhiều, không biết phải chăng là sinh hạ long tử? Lý Nguyên, đây là cái gì vấn đề? Lý Huyền Dạ lẩm bẩm nói, ta cùng điện hạ chi chiến không thể tránh khỏi, có lẽ ngươi ta cũng đều cần một trận chiến này tới thành toàn hai bên, mượn một hơi đánh vỡ ngàn năm gông cùm xiềng xích. Nhân tộc cũng cần một cái ngàn năm sau tiên thần tới ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ngươi ta chi chiến, không cần tác động đến toàn bộ đại diễn. Điện hạ nếu có long tử, tương lai đại diễn y nguyên có thể tổ tụ, tứ hải bát hoang khí vận cũng có thể ngưng kết. Lý Nguyên trầm mặc. Không phải, Lý Huyền Dạ, ngươi là đậu bị ư? Sinh tử chi chiến phía trước, Lý Huyền Dạ dĩ nhiên phát biểu dạng này ngôn luận, thái độ còn như vậy chân thành, không giống như là đùa giỡn. Không cần. Lý Nguyên lắc đầu, như ta thua, liền là đại diễn số mệnh, thiên hạ tự có tân chủ, dùng năng lực của ngươi cũng có thể đổi tân tiên. Tốt. Lý Huyền Dạ đáp, điện hạ nhưng tận tâm đánh với ta một trận, không cần sầu lo, trận chiến này vô luận thắng bại, ta tuyệt sẽ không đả thương điện hạ người bên cạnh một phân một hào. Lý Nguyên nhớ đối phương tại giao đấu thái tổ hóa thân lúc, đã từng nói qua lời giống vậy, sợ đối thủ không đủ hết sức. Cũng thật là một cái võ sĩ. Có lẽ từ Lý Huyền Dạ tiếp xúc võ đạo một khắc kia trở đi, liền chú định sẽ đứng lên võ đạo đỉnh. Tới đi. Lý Nguyên duỗi thẳng tay phải, cùng vai cùng mình, năm ngón chậm chậm nắm lấy thành quyền, nồng đậm màu máu từ quyền của hắn bên trong nổ tung. Trong khoảnh khắc, bản tiên phụ thể. Bèn, bèn, bèn. Thể nội liên tiếp phát ra tám đạo bành mình, đây là nhục thân gông xiềng chín phá tám sau, thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Đối mặt Lý Huyền Dạ đỉnh cao cường giả như vậy, thuật pháp thông thần tồn tại, Lý Nguyên không có chút nào giấu giốt, đi lên liền bật hết hỏa lực. Bên cạnh, kiếm tiên tử toàn trình không có nói một câu, tay cầm thần kiếm lạc tuyết, trong mắt chỉ có đối chiến đấu khát vọng. Thiên phú bên trên, nàng tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng ở trên cảnh giới, nàng không thể không thừa nhận, thời khắc này chính mình là yếu hơn Lý Huyền Dạ. Ha 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 ha. Lý Huyền Dạ cười lớn, dù cho lấy một địch hai, trong lòng cũng chỉ có thoải mái. Có lẽ, này cũng không tính lấy một địch hai. Tại Lý Nguyên cùng kiếm tiên tử đều toàn lực thôi phát bản thân khí tức sau, hắn đã có thể cảm nhận được, giữa hai bên là bản mệnh đồng nguyên. Hắn đã từng đoán qua, kiếm tiên tử là Lý Nguyên cổ. Dạng này mới có ý tứ. Dạng này mới có ý tứ a. Lý Huyền Dạ chiến ý càng ngày càng đậm hơn, một cái vô pháp dự đoán đối thủ, một cái nhìn không thấu đối thủ, mới có thể chân chính gây áp lực cho hắn. Bụ. Đen như mực trường đao rút ra. Theo lấy đao ý lan tràn quá dài không, sắc trời nhanh chóng ảm đạm, hướng về Cửu Cung Sơn mạch chỗ sâu, hướng về to như vậy nam cương lan tràn. Đây là vĩnh dạ lĩnh vực. Bàn tiên phụ thể Lý Nguyên phát ra một tiếng chế nhạo, đồng dạng bày ra lĩnh vực. Bách chuyển luân hồi kết giới. Rào. Màu đỏ rực viên nháy mắt nộn nhạo lên, mang theo nhiệt độc, đem đêm dài ăn mòn. Tại lĩnh vực va chạm bên trên, hắn còn thắng Lý Huyền Dạ. Bách chuyển luân hồi kiếp giới bây giờ cường độ là từ xưa đến nay trước khi phi thăng bất luận cái gì cường giả đều không gì sánh được siêu cấp lĩnh vực. Lý Huyền Dạ lại buộc phát kinh hỉ, lâu không thấy áp lực tới. Một trận chiến này so cùng Thái Tổ lúc đối chiến, càng làm cho hắn hưng phấn, để hắn buộc phát chờ mong. Hắn hai ngón khép lại, hóa thần đồng làm một mực, sát qua thân đao. Đao ý biến thành tầng tầng gợn sóng nộn nhạo lên, cùng bách chuyển luân hồi kiếp giới va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Hắn từ trước đến giờ cảm thấy, cường giả ở giữa đối đầu, lĩnh vực chỉ có thể xem như thăm dò, cũng không quá lớn tác dụng, mỗi cái cường giả đều có chính mình đặc biệt vực vô địch vực. Tựa như hắn, dài ba thước dạ đao tại tay, quanh thân trong vòng ba thước, hắn liền là vô địch. Bất luận cái gì cái gọi là lĩnh vực đều không thể xâm nhập. Ta đối cổ đạo hiểu rõ không nhiều, hy vọng ngươi khăng khăng bày ra lĩnh vực không giống nhau. Lý Huyền Dạ vung đao, lưới không phá không, dẫn dây mực như treo bút tơ nện. Bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là biến mất tại chỗ. Một bên khác, Lý Nguyên Cơ hồ là đồng thời biến mất tại chỗ. Chiến đấu. Gia môn muốn chiến đấu. Bàn tiên cổ sớm đã kìm nén không được, huyết khí kích động không ngừng. Bách chuyển luân hồi tiếp giới ngay trung tâm, tiểu thải thân hóa đế biến mãng, bắt đầu áp vũ thần vẫn tâm viêm ngũ muội thì phóng xuất ra mạc thần xương đầu biến thành thần linh khối lỗi. Leng keng. Lý Nguyên dùng quyền đối đao. Nhìn như chỉ có một cái chớp mắt va chạm, lại để sắc mặt hắn đổi biến, đao ý trong nháy mắt kéo dài không dứt bên trong sầm lớn, như là chúng trăm ngàn đao. Đây chính là thuật pháp thần thông bên trên khoảng cách. Lý Huyền Dạ đao pháp đã thông thần, cùng thái tổ một trận chiến sau càng là thủy biến, chính diện không địch lại cũng là Lý Nguyên đã sớm nghĩ tới thế yếu. Chương 489, thuộc về đương thế đỉnh phong chi chiến. Chương 489, thuộc về đương thế đỉnh phong chi chiến. Một kích đắc thế, Lý Huyền Dạ cũng không có bất kỳ bông lòng. Hắn biết Lý Nguyên là cổ sư, cũng không phải khổ luyện võ phu, chân chính thủ đoạn tự nhiên không chỉ có những chuyện này. Bù bù, kiếm minh vang lên theo, kiếm tiên tử đánh tới. Lý Nguyên không lùi mà tiến tới, hai tay huyết ý ngưng kết, đột nhiên bắt đến đao phong. A, Lý Huyền Dạ chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy thân đao chấn động, nháy mắt đem trên cánh tay Lý Nguyên hộ thể huyết ý chấn vỡ, đồng thời rút đao mà ra, đột nhiên quay người phản liêu lưỡi đao, mực khí như mở cống hồng đào dọc theo đao phong vòng lại nghịch sông. Kiếm tiên tử trên thân kiếm nhanh chóng ngưng sương, muốn đông cứng màu mực đao ý, nhưng vẫn là bị xung bay. Tiểu thải. Lúc này, trung tâm bách chuyển luân hồi kiếp giới thiên thải đế viêm mãng xúc thế hoàn tất, vô hình ý thức hỏa diễm thần vẫn tâm viêm kèm theo ngàn vạn dị hỏa bay tới, theo lấy giết ra còn có một đạo bị ý thức tơ nện khống chế khối lỗi. Vận mệnh như dệt làm thần linh, dùng mạc thần xương đầu làm chủ tài làm ra làm khối lỗi, cho dù tại loại cường độ này trên chiến trường vẫn như cũ có nhất định tác dụng. Lý Huyền Dạ lại vung đao, đao quang tật múa như mưa lớn bao phủ quanh thân, liên miên dây mực như tơ xuyên dẫn màn mưa, dày dệt thành lưới, điểm đen bay tán loạn mê ly người mắt. Dày đặc đao khi đã là tối cường phòng thủ, cũng là cực hạn quái công. Cốc cốc cốc. Dị hỏa bóng chưa tới gần, liền bị đao khí phá hủy. Nhưng hình thái ý thức thần vẫn tâm viêm lại không phải dễ dàng như vậy bị phá, thẳng tắp xuyên qua Lý Huyền Dạ hộ thể đao ý, đụng vào nó thức hải. Nháy mắt, dày đặc đao khí nghiền nát, hướng về bốn phương tám hướng bay loạn đi. Thần vẫn tâm viêm có hiệu quả. Tiểu thải. Lý Nguyên bắt được trong nháy mắt cơ hội. Hai cánh tay hắn một trường, hiện kéo cung xu thế, một trương hỏa diễm đại cung tại trong tay hội tụ, thư tiên kỹ. Đế viêm phần nhật tiễn. Siêu. Một tiễn bay ra, thiên cung ở giữa đại nhật ngưng kết. Dáng vẻ hoàng hốt Lý Huyền Dạ bị một tiễn bắn trúng, mang hướng cái kia một lượt đại nhật, bị trực tiếp đính tại phía trên. Lý Nguyên hút một hơi, lập tức phối cùng bắn ra mũi tên thứ hai. Kiếm tiên tử cùng thần linh khôi lỗi thì tại hai bên lượt trận. Siêu. Mũi tên thứ hai lần nữa bắn trúng, lại một lượt đại nhật ngưng kết. Lý Nguyên lại phối mũi tên thứ ba. Ngay tại mũi tên thứ ba gần bắn trúng Lý Huyền Dạ thời điểm, cái sau cổ tay phút chốc lắc một cái, kéo theo thiên địa chi thế, đem mặc đao ném ra, khủng bố đao ý gắt gao khóa chặt Lý Nguyên. Mũi tên thứ ba bị một đao nghiền nát, mặc đao lại uy thế không giảm bay tới, thế muốn đem Lý Nguyên sinh cơ chém nát. Hắn nổi giận. Lý Nguyên không thích quá bình tĩnh đối thủ. Mang theo tâm tình đối thủ mới là có khả năng chiến thắng đối thủ, Lý Huyền Dạ giận, mới là trận chiến đấu này chân chính bắt đầu. Vế mế, sát na thiên đế. Lý Nguyên chớp mắt điều chuyển phương vị, trôi kia mặc đao lại như cũ tập trung vào hắn. Cùng lúc đó, kiếm tiên tử cùng thần linh khôi lỗi liên thủ thẳng hướng không đao Lý Huyền Dạ, nhưng mà đến cái sau cấp độ này, sớm đã nhân đao hợp nhất. Dùng mực làm đao, lấy khí làm lưỡi. Xuất thần nhập hóa đao pháp tả hữu giằng co, không sợ chút nào kiếm tiên tử cùng thần linh khôi lỗi. Phốc phốc. Mặc đao cũng là xuyên thủng Lý Nguyên thân thể. Máu, nhuốm máu. Thương thế như vậy, như thức tỉnh bản tiên trong thân thể ngủ say ra thú. Mặc đao chấn động, như muốn dọc theo vết thương phá hủy Lý Nguyên tạng phủ, lại bị cái sau hai tay gắt gao bắt được, trực tiếp rút ra. Cút. Lý Nguyên hai mắt đỏ tươi, song quyền nhanh chóng liền đập, đem thân đao đều đập ra một chút lõm xuống, như muốn đem mặc đao cứ thế mà đập nát. Đêm tới, không có một âm thanh. Lý Huyền Dạ nhẹ niệm tụng một tiếng. Tiếng ngâm khẽ truyền ra, tầng tầng màu mực theo đó nhộn nhạo lên, mực đậm choáng nhiễm như thủy mạn kim sơn, thiên địa cảnh sắc tiếp đó biến ảo, như là biến thành một bức tranh thủy mặc quyển. Hết thể nhận biết đều bị tổn vệ. Lý Nguyên, kiếm tiên tử, thần linh khôi lỗi đều bị cưỡng ép kéo vào bóng đêm hỏa tắc bên trong, vô pháp lại nhận biết thế gian vật vẩn. Lại là chiêu này. Một chiêu này Lý Nguyên gặp qua. Côn Luân đỉnh phong một trận chiến, liền thái tổ hóa thân đều bị hạn chế. Đây là Lý Huyền Dạ tại vĩnh dạ quyết trên cơ sở vừa có, đánh vỡ gông cùng xiềng xích tự tạo một chiêu. Là chân chính thông thần chiêu thức, nhưng Lý Nguyên không nghĩ tới, Lý Huyền Dạ tại không có mặc đao, bản thân nhận hạn chế dưới tình huống ý nguyên có thể dùng ra. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tranh thủy mặc quân chúng nhiễm lên màu máu. Ân. Phá. Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Vâng. Đó lấy, màu máu nổ tung, Lý Nguyên một quyền đánh nát tranh thủy mặc quyền. Vây cuốn bản vật hình dạng. Đối bản tiên tới nói, hạn chế loại động tác còn lớn hơn suy giảm, có thể để bản tiên chịu phục, chỉ có đem bản tiên đánh chết. Phía trước ta cảm thấy cổ thuật so võ đạo quá là hậu, khó thành đại khí, liền si ngạn đều muốn dãy rủa, hiện tại, ta tán thành ngươi. Lý Huyền Dạ thu về mặc đao. Hô. Hô, Lý Nguyên thở hổn hển, toàn thân khí huyết kích động bộc phát lợi hại, đó là bản tiên tại gào thét. Kiếm tiên tử vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là trên mình kiếm ý càng ngày càng cô đọng, nàng cần chiến đấu như vậy tới tôi luyện chính mình, đến giúp đỡ bản thân nhanh chóng càng nộ, đi tiếp xúc siêu thoát thế này con đường. Cùng lý giải Lý Nguyên cuối cùng vì nàng mang về Thiên Diễn tứ thập cửu lộ chân giải tàn quyền. Lý Huyền Dạ đồng dạng ý thức được, cổ thuật kỳ diệu, Lý Nguyên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không chỉ nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức khôi phục, trạng thái chiến đấu cũng càng ngày càng tràn đầy. Còn có kiếm tiên tử vị này không thể coi thường kiếm đạo thiên tài, giống như hắn, đều tại mượn chiến đấu tôi luyện, tại đột phá. Kéo xuống đi lời nói, thế cục sẽ đối chính mình càng ngày càng bất lợi. Còn thiếu một chút, Lý Huyền Dạ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua chính mình thất bại, đi mỗi một bước đường đều là có kế hoạch. Nói một cách khác, hắn cần dạng này cảm giác nguy cơ. Song phương ánh mắt va chạm, lần nữa thẳng hướng đối phương. Yêu vực, tới gần Sơn Hải quan biên giới. Hắc Liên yêu đế cầm trong tay cựu u phần thế liên, còn không dám vào cảnh, cách xa nhìn tứ hải bát hoang vực bên trong bước lên và chạm ba đạo khí tức. Tại phía sau hắn, nhiều yêu đế tập kết. Hắc Liên, chúng ta khi nào giết đi qua? Ảm Long yêu đế kích động, làm một trận chiến này thắng lợi, thần tôn lại lần nữa ban cho hắn lực lượng cường đại, hơn xa phía trước bất kỳ lần nào ban cho. Thời Lộc yêu đế mấy vị vương tộc yêu đế đều chiếm được đồng dạng ban cho. Không đổi. Hắc Liên yêu đế lắc đầu, hiện tại còn không phải vào trận thời điểm, vạn nhất bọn hắn đang diễn trò, chỉ là vì lừa chúng ta đi qua đây. Dùng dạng tiêu vương tính cách, khinh thường trò hề này a. Ảm Long yêu đế nói, huống chi hắn cũng không có lựa chọn. Nhân ma dơ bẩn, ai cũng cùng dạng. Trong lòng Hắc Liên yêu đế là có chút tức giận, hắn một mực đến nay đều muốn dạng tiêu vương xem như đối thủ lớn nhất, mà đối phương nhưng không có đem hắn để vào mắt, cho đến bây giờ mới triển lộ toàn lực. Cái này khiến hắn cảm thấy khuất nhục, nhìn lại đã qua mỗi một lần chiến đấu, chính mình cũng dường như cái tôm kép lại nhép. Dạng tiêu vương, ngươi sẽ vì ngươi khinh cuồng, làm xem thường bản tọa mà trả giá thật lớn. Nhưng Hắc Liên yêu đế y nguyên cảm thấy, dạng tiêu vương nhất định sẽ thắng, mà hắn thì muốn vì người thắng này đưa lên cuối cùng kết thúc, từ nay về sau, vạn linh cộng sinh, thiên hạ đại đồng. Lần này, thần tôn sách lược bệ toàn, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Chương 490, truy tìm phi thăng thời cơ chương 490, truy tìm phi thăng thời cơ nhân tộc ngàn năm không có tiên thần, lần này nếu là Lý Huyền Dạ, Lý Nguyên, kiếm tiên tử đều chứng đạo thất bại, nhân tộc số mệnh đến đây cũng liền hết. Từ nay về sau, nhân tộc sẽ không còn có võ thần cổ tiên xuất hiện, không còn có một thời đại có khả năng áp chế thần tôn. Cho nên, đối với yêu vực tới nói, đây là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Thần tôn không tiếp trả giá to lớn đại giới, chúc phúc tất cả cửu gia yêu đế, thế tất yếu một lần phá hủy nhân tộc số mệnh. Ban ôi, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Hắc Liên yêu đế nhìn về bên cạnh nữ tử. Tam vị yêu đế là thời đại này yêu vực thất đại vương tộc yêu đế một trong, cũng là phía trước Hắc Liên tối cường yêu đế cửu vị yêu đế hậu đại. Hôm nay thời cơ, cũng là cửu vị yêu đế hy sinh bản thân làm yêu tộc đổi lấy. Bởi vậy tam vị yêu đế tại trận này đại quyết chiến bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng, cũng chỉ có nàng có khả năng kích phát cửu vị yêu đế cùng thần tôn tại Côn Luân lưu lại hạt giống. Yên tâm đi. Tam vị yêu đế cười nói, đương nhiệm Dạ Tiêu Vương thực lực kém xa nhậm chức, dẫn ra tâm ma của hắn rất đơn giản. Các ngươi yên tâm chặn giết Lý Huyền Dạ, Lý Nguyên cùng kiếm tiên tử ba người là được. Côn Luân hư bên kia sẽ không đối các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhậm chức Dạ Tiêu Vương từ nhiệm, không còn gánh chịu đại diễn khí vận, Lý gia hoàng thất duy nhất chính thống Lý Nguyên lại chưa từng cử hành phong thiện điện lễ, vô pháp chân chính đến mênh mông hoàng triều khí vận gia thân. Đây chính là đại diễn suy yếu nhất thời điểm. Đại Mạc, đế thành nữ đế trong cung. Linh Hồng Ngọc tay cầm Mạc Thần quyền trượng đã từng hắc ám quyền trượng bây giờ đã có nhàn nhạt thải sắc quang huy bao phủ. Đã được Mạc Thần quyền trượng gia trì, thực lực của nàng theo đó tăng gọn, nội tâm bất an cũng bộc phát nghiêm trọng. Không thuộc về bản thân cường đại lực lượng, hoặc là nói vượt qua làm từng bước tu luyện trôi đến lực lượng, để nàng hơn làm sợ hãi. Khoảng thời gian này, 16 tòa linh cư lực lượng một mực tại tăng trưởng, phát sinh một chút trước đó chưa từng có dị biến. Linh Hồng Ngọc biết được hết thảy đều cùng Mạc Thần quyền trượng có quan hệ. Cố lực lượng này, thật sẽ để ta lạc lối ư? Nàng nhiều lần tại bồi hồi bên trong mê mang. Không, nhất định sẽ không. Thời đại này chân chính tiên tiêu đều tại tránh thoát đại thế gông cùng xiển xích, kiếm tiên tử thức tỉnh, Lý Huyền Dạ nhưng chiến thái tổ, còn có tiểu sư đệ bùng dậy. Bọn hắn đều không sợ cửu thần, đạp cửu thần tàn khu tiến lên. Ta cũng nên làm đến chính mình đủ khả năng cực hạn. Đang lúc Ninh Hồng Ngọc tại hỗn loạn trong suy nghĩ bản thân tranh đấu lúc, ngoài điện truyền đến âm thanh. Nữ đế bệ hạ, thời xa quốc thời đoàn cầu kiến. Thời đoàn. Ninh Hồng Ngọc mày liếu hơi nhíu, tên nàng nhập điện. Không bao lâu, thời đoàn đi vào điện tới. Ti chức thời đoàn, tham kiến nữ đế bệ hạ. Miễn lễ. Ninh Hồng Ngọc đưa tay, ngươi tới làm chuyện gì? Bởi vì thời đoàn là Lý Nguyên cổ đô, hai người gặp mặt chỗ nói, cơ hồ đều là liên quan tới Lý Nguyên. Điện hạ, thời xa linh cư lại một lần nữa dị biến. Thời đoàn cung kính nói, lại dị biến. Linh Hồng Ngọc kinh ngạc, khoảng cách lần trước dị biến, có lẽ mới qua 3 tháng thời gian a. Đúng thế. Thời đoàn nói, lần này dị biến vô cùng mãnh liệt, cùng trên cổ tịch trong ghi chép một chút truyền thuyết cấp dị tượng có chút tương tự. Có lẽ sẽ có vô cùng chân quý chí bảo sinh ra. Tỷ như Lý công tử một mực khao khát chí bảo thời không xa, cùng là cổ sư, lại là đồng môn. Linh Hồng Ngọc biết được chính mình tiểu sư đệ luyện cổ trình độ, có thể nói thiên hạ vô song. Nàng cũng biết thời không xa là tiểu sư đệ một mực tại truy tìm chí bảo. Ý niệm tới đây, nàng chậm chậm đứng dậy, tay cầm quyển trượng đi ra ngoài, thời xa linh khư biến cực kỳ trọng yếu, ta đích thân đi một chuyến. Cùng tiểu sư đệ gặp nhau lúc, cái này một hạt thời không xa liền là lễ vật tốt nhất. Nam Cương. Trên bầu trời, Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ chiến đấu bộc phát quyết liệt. đao quang kiếm ảnh bao trùm toàn bộ thiên cung. Loại trừ số rất ít cựu cảnh cường giả có thể cách xa dòm ngó đến một hai bên ngoài, tuyệt đại bộ phận võ giả, cổ sư đều không thấy rõ một trận chiến này, không biết ai ưu ai kém. Kiệt kiệt kiệt. Lý Nguyên trong chiến đấu bộc phát điên cuồng, hắn trọn vẹn đắm chìm ở bản tiên cổ mang tới cuồng bạo lực lượng bên trong, cùng Lý Huyền Dạ chính diện va chạm. Tiểu Hải, Vũ Muội hai con nhỏ thì mượn lực lượng bách chuyển luân hồi kiếp giới tự do phát huy lực trận. Kiếm tiên tử xuất kiếm số lần càng ngày càng ít, nhưng mỗi một kiếm đều biến đến càng lăng lệ, cường thế hơn. Úc xin ẩn nấp tại bách chuyển luân hồi kiếp giới bên trong. Nó không sợ trường sát phạt, lại có một cái khủng bố sát chiêu, dự trữ nguyên thủy thần linh phượng hoàng thần thông, đây cũng là Lý Nguyên chuẩn bị áp đáy hòm một trong thủ đoạn. Sát na thiền tác dụng đối lập có hạn. Một trận chiến này Lý Nguyên cũng không dự định chạy, chỉ có thể chiến đến cùng. Về phân tố thời điểm, càng khó có được tác dụng. Tuy là nó huy sái ra vậy phấn có khả năng giảm xuống sinh linh đối thời không nhận biết, nhưng căn bản là không đụng tới Lý Huyền Dạ. Loại trừ bản mệnh cổ bên ngoài, Lý Nguyên còn có thiên ngoại cổ thuật, cũng là một đại sát chiêu, hắn đang chờ đợi cơ hội, cũng không lập tức dùng ra. Lý Huyền Dạ khí tức đồng dạng tại tăng thêm, đang nổi lên, tại dựa thế. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, song phương lại đều không có chân chính cùng tận hết thảy, đã là thăm dò, cũng là kiêng kỵ ngoại địch dòng nó. Hai người đều lòng dạ biết rõ, một trận chiến này có quá nhiều dã tâm bừng bừng thế lực tại nhìn xem bọn hắn. Không chỉ là tứ hải bát hoang vực, còn có yêu tộc. Song phương cũng biết, nếu như một trận chiến này chỉ là đơn thuần làm giết chết đối phương, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào, cái này nên lẫn nhau thành toàn một trận chiến. Cuối cùng người thắng nếu không thể phóng ra một bước kia, thắng lợi đem không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ hại đến tứ hải bát hoang vực đại loạn, bị yêu ma thừa lúc vắng mà vào, cái kia cũng không phải bọn hắn muốn nhìn thấy kết quả. Cho nên, song phương đều tại chờ. Trong chiến đấu cảm ngộ, tôi luyện bản thân, đi truy tìm chứng đạo phi thăng thời cơ. Chỉ cần có một phương tìm được, cũng liền đại biểu trận chiến đấu này kết thúc. Đông, đông, đông. Lý Nguyên tim đập âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Hắn toàn thân đều đang chảy máu, là máu của mình, là Lý Huyền Dạ máu, cũng là phiến thiên địa này máu, bản thiên đã thật lâu không có tiến vào qua loại trạng thái này. Đối mặt tử vong uy hiếp, nhục thân khí huyết cực hạn bắn ra. Trái tim nhảy lên, cũng là đạo thứ 9 nhục thân gông cùng xiển xích tiếng vọng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lý Nguyên song quyền không ngừng vung dậy, đã là dần dần có thể bắt kịp Lý Huyền Dạ vung đao tốc độ, tại lực đạo bên trên càng hơn một bậc. Nhưng Lý Huyền Dạ đao pháp quá tinh diệu, bị thần vẫn tâm viêm đánh trúng một lần sau, hắn lập tức có chỗ đề phòng, dùng đao ý ngự tâm. Tiểu thải lại nghĩ đánh chúng liền biến đến 10 phần khó khăn. Đồng dạng, Lý Nguyên đối Lý Huyền Dạ đao pháp cũng từng bước thích ứng. Cương giả ở giữa so chiêu đã là như thế, hoặc từ vừa mới bắt đầu liền tốc chiến tốc thắng, hoặc liền đánh đánh lâu dài, cho đến một phương lộ ra sơ hở. Song phương đều đang tìm kiếm hai bên sơ hở. Tìm được. Đột nhiên, Lý Huyền Dạ một đao đâm ra, hóa thành vô số huyễn ảnh. Chương 491, Lý Huyền Dạ sợ hai thán phục chương 491, Lý Huyền Dạ sợ hai thán phục một đao hóa bạo nhận. Vô số mặc ảnh đồng thời đâm về Lý Nguyên, chiêu chiêu chí mạng. Trong hai con ngươi Lý Nguyên nở rộ ánh sáng nhạt. Trong mắt tơ nện giăng đầy, chớp mắt dệt thành một đôi lưu ly trọng đồng. Lưu ly phá hư ngâm cuồng. Đối mặt thông thần đao pháp, hắn không dám thời khắc mở ra lưu ly trọng đồng, gánh vác quá lớn. Dù cho mở ra, thân thể của hắn cũng theo không kịp. Lưu ly trọng đồng phía dưới có thể nhìn thấy ước vạn đao quang bay lượn, cơ hồ là đồng thời chém tới, Lý Nguyên chỉ có thể tận lực tránh né những cái tia chí mạng tương tổn. Phốc phốc. Vô số đao quang đồng thời đâm vào huyết đục, như muốn đem Lý Nguyên nhục thân vỡ vụn. Hồi sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồi sinh phun trào, nồng đậm sinh cơ bắn ra, lại khiến hắn nháy mắt hồi phục. Bèn tiếp lấy Lý Nguyên trở tay song quyền đều xuất hiện, mạnh mẽ đệm ở Lý Huyền Dạ trên đao, cự lực kèm thêm lấy thân đao đánh vào cái sau ngực. Cùng lúc đó, thừa dịp một quyền này quần quật mất Lý Huyền Dạ một hơi khẽ hở, quyền của hắn trong xương đâm ra đại lượng mang theo tinh thần độc tố tơ nhện, mạn vào Lý Huyền Dạ lồng ngực. Lý Huyền Dạ đột nhiên thoáng qua đầu, thân đao chấn động bức lui Lý Nguyên, bản thân cũng phi tốc nhanh lùi lại. Quả nhiên là dạng này. Lý Huyền Dạ ánh mắt biết bao sắc bén, tại giao thủ mấy chiêu phía sau, liền hiểu Lý Nguyên tạng phủ bên trong còn trốn lấy một cái cổ trùng, lại là một cái cực mạnh cổ. Sức hồi phục có thể nói khủng bố cổ. Không biết làm sao bản tiên cổ khí huyết quá nồng nặc, liền đao ý của hắn đều có thể từng bước xâm chiếm, làm cho hắn thủy chung vô pháp khóa chặt ký sinh tại Lý Nguyên tạng phủ bên trong cái kia cổ. Hắn không thể không dùng thân thử hiểm, tìm hiểu thực hư, dù cho biết được Lý Nguyên bán cho hắn giả sơ hở cũng không có cách nào. Không giết chết cái kia cổ, ta liền cực kỳ khó thủ thắng. Cái kia chỉ sợ cũng là hắn bản mệnh cổ một trong, cổ đạo không đổi pháp tắc lại bị đánh bỡ, ghê gớm. Cùng Lý Nguyên một trận chiến, Lý Huyền Dạ chưa bao giờ cảm thấy bất công, hắn kính nể mỗi một cái có thể tại nghịch cảnh bên trong siêu việt cực hạn người. Nhìn tới, muốn giết chết cái kia cổ, ta chỉ có một lần cơ hội, một đao không được liền khó khăn. Cuối cùng hắn mỗi một lần toàn lực xuất đao, đều phải vứt bỏ bộ phận phòng thủ, chú định sẽ lộ ra mỏng manh sơ hở, cũng sẽ bị Lý Nguyên phản chế. Thì như giờ này khắc này, nồng đậm độc tố ở trong cơ thể hắn cuộn, ảnh hưởng tinh thần của hắn, loại này mỏng manh, vô hình công kích, mới là cổ sư địa phương đáng sợ nhất. Thành công trồng vào độc tố, một kích đạt được, Lý Nguyên ý nguyên không dám có chút buông lỏng. Muốn đánh bại Lý Huyền Dạ, còn đến tiếp tục mài, mà đối phương đã phát hiện hồi sinh cổ tồn tại, tiếp xuống lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Chúng tới. Lý Nguyên lặng yên tế ra vài giọt thuần túy tiên nguyên, dùng thiên ngoại cổ thuật thôi động dị cổ thiên giáp bảo tử cổ tạo thành bảo tử cộng sinh giáp, bảo vệ tạng phủ. Chốc lát ở giữa, Lý Huyền Dạ đã lần nữa đánh tới. Hắn cưỡng ép áp chế thể nội chu hoàng độc tố, vung đao y nguyên mạnh mẽ mau lẹ, lực lượng đem khống chế bên trên không giảm ngược lại tăng, bộc phát cùng thần gần gũi. Không chỉ là thân đao tản ra nhàn nhạt cuồng sáng, toàn thân đều như vậy, như tiến vào nào đó huyền diệu trạng thái. Nhất cử nhất động ở giữa, kéo lấy tàn ảnh, như phiêu diêu màu mực vũ y bao quanh toàn thân, tùy tâm mà động. Leng keng, leng keng, leng keng. Lý Nguyên, kiếm tiên tử, thần linh khôi lỗi hiện tam giác xu thế đánh mạnh, phối hợp tiểu thải dị hỏa bóng lực trận, đều bị Lý Huyền Dạ thoải mái ngăn lại. Dạng này trạng thái để Lý Nguyên kinh hãi. Lý Huyền Dạ cùng thái tổ hóa thân một trận chiến lúc, cũng chưa từng triển lộ cái này thủ đoạn. Chỉ sợ là cùng thái tổ một trận chiến sau mới đến ngộ. Có lẽ đây mới thật sự là hoàn mỹ khống chế. Lý Nguyên kinh hãi. Như vậy lực khống chế đã vượt qua thần tôn phân thân biểu hiện, phản phất có thể dự báo vạn vật quy tích, tùy tâm sở dục mượn tiên địa chi thế, đã không thể dùng mấy thành lực để hình dung. Như thần gia thân, tự tại tùy tâm. Kiếm tiên tử đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, cùng là võ đạo tu luyện giả, nàng so Lý Nguyên càng có thể cảm nhận được Lý Huyền Dạ dưới loại trạng thái này cường đại. Thuật pháp kỹ nghệ thông thần, e rằng không chỉ là nào đó một chiêu thông thần, mà là mỗi một đao đều tại thần chú ý, thần ý tức là ta ý, mà ta còn xa xa không đạt được một bước này. Kiếm tiên tử kiếm, y nguyên hạn chế tại chiêu thức kỹ pháp ở giữa. Căn bản là không có cách làm đến mỗi một kiếm đều có thần ý muốn phá vỡ hắn tình trạng, cần mạnh hơn kiếm, cần cực hạn ý. Nàng chân chính thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, nhưng đây không phải đoán trách lý do, chỉ có đi thích ứng. Lý Nguyên cũng là tại suy nghĩ sâu xa, để Lý Huyền Dạ bảo trì loại trạng thái này lời nói, hắn sớm muộn sẽ chém ra kinh thế hai tục một đao, chứng đạo đăng thần. Nhưng giờ phút này, gần thần trạng thái Lý Huyền Dạ đã không có kẽ hở. Làm thế nào? Trên tâm Lý Nguyên không thể ức chế lâm vào thế yếu. Chiến đấu. Thoải mái. Lúc này, bản tiên ý chí tại trong đầu hắn vang lên. Đem vô hình ý sợ hãi số tán. Bàn tiên ngươi nói đúng. Hắn đang thần. Ta cũng có thể. Lý Nguyên tỉnh táo lại, đã tìm không thấy phá giải biện pháp, vậy liền đem bản thân tăng lên tới cùng một cái cấp độ. Chỉ cần bàn tiên cổ có thể phá vỡ đạo thứ 9 nhục thân công xiềng, lại có sợ gì. Chiến đấu vào giờ khắc này, lại tiến vào tầng thứ mới. Loại trừ trong chiến đấu bên ngoài, bao quanh chiến trường trong không gian, từng đầu gần như ẩn nấp ốc xin nhỏ đang ngọ ngậy. Mỗi một cái ốc xin nhỏ thể nội, đều chuyên trở rất nhiều bạo tạc cổ cùng độc cổ. Cái này cũng là Lý Nguyên kế hoạch. Vô số phụ thuộc cổ thành trận, vòng vòng đan xen. Thời gian chiến đấu kéo càng lâu, những cái này phụ thuộc cổ tạo thành liên hoàn bạo tạc ngũ độc trận liền sẽ càng mạnh, đồng dạng có thể chồng chất đến gần thần cấp độ. Tất nhiên, Lý Nguyên cũng không hy vọng tiến hành đến bước này. Đến một bước này, cũng đại biểu hắn cơ hồ đi tới tuyệt cảnh. Dưới thiên cung, theo lấy Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ chiến đấu bộc phát quyết liệt, mỗi đại thế lực trận doanh chô đứng cũng thay đổi đến rõ ràng, chia làm ba phái. Trận thứ nhất doanh tới gần Cựu Cung sơn mạch, dùng Cựu Cung cổ xảo, Lăng Tiêu kiếm tông, Băng Nguyên bộ lạc, Nam Tuần quân, Ẩn Long vệ, Thiên Cơ tử chỗ linh các lộ thế gia làm chủ. Trong đám người, Chu Vô Bệnh ngước nhìn thiên cung, Kiếm Linh ở trong lòng điên cuồng gào thét, nếu như không phải lồng giam hạn chế, đây chính là hai vị võ thần, một vị cổ tiên a, cũng đều là tối cường loại kia. Thật là đáng tiếc, không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ thiên nguyên đại lục, cũng có thể nhìn thấy dạng này kinh thế thiên tiêu, vẫn là một lần ba cái. Không đơn giản, đại lục e rằng còn trốn lấy một cái cơ duyên to lớn. Trong núi, Dương Điển nhìn một trận chiến này, cảm giác vô lực. Hắn đã vô pháp thấy rõ những cái kia thuật pháp thần thông đối đầu, chỉ có thể cảm giác được song phương khí tức một mực tại tăng lên. Giống như ba đạo trường hồng tranh nhau vào thiên môn, không ngừng nâng cao. Chỗ không xa, đệ thất cung chủ Hứa Hiên ánh mắt sáng rực, trong ngực mộng thanh xà đều dò xét lấy đầu, ngước nhìn một trận chiến này. Thanh nhi, nếu như Lý Nguyên cùng kiếm tiên tử không địch lại, chúng ta liền dùng cái kia một thuật giúp hắn một chút được không? Hứa Hiên thấp giọng nói. Ừm. Mộng thanh xà ôn nhu đáp lại hắn. Hứa Hiên nói, cuối cùng bọn hắn là chúng ta bằng hữu duy nhất, trên phiến đại lục này, cũng chỉ có Lý Nguyên cùng kiếm tiên tử có khả năng giúp chúng ta thực hiện vĩnh hằng. Tiểu Trúc Lâm phía trước. Vương Chiêu Chiêu ngồi một mình ở tàn cổ lâu phía trước trên đường nhỏ, nàng vô pháp nhìn thấy trận chiến kia, trong lòng bối rối, chỉ có đi tới cùng Nguyên ca ca lần đầu gặp địa phương, một mình cầu nguyện. Nàng một mực tại trưởng thành, lại hình như vĩnh viễn chưa trưởng thành. Bởi vì thế giới của nàng quá nhỏ. Nguyên ca ca, vô luận là tiên thần thiên ngoại, phồn hoa thiên an, vẫn là tĩnh mịch lưu minh, ngươi ở đâu, nơi đó chính là ta thiên nhai nơi xa, ta cuối cùng. Chương 492, lưỡng bại câu thương chương 492, lưỡng bại câu thương Nam Cương trên bầu trời đại chiến, đã là kéo dài 10 ngày 10 đêm. Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ thủy chung kẹt ở một đường thời cơ phía trước. Bèn, theo lấy hai người va chạm lần nữa, một cỗ sóng khí xông thẳng thiên khung giới bích. Trong mơ hồ, có thiên môn hiển hóa. Điều này đại biểu hai người đã đến gần vô hạn nhưng phá thiên cửa, phi thăng rời đi tình trạng. Như thần gia thân, tự tại tùy tâm, Lý Huyền Dạ đao càng ngày càng huyền. Hắn nhất định cần một mực bảo trì cái trạng thái này, cho đến chém ra đăng thần một đao, bằng không thể nội áp chế không nổi độc tố liền sẽ chốc lát bạo phát, đem hắn phản vệ. Thân trên Lý Nguyên mình trần, máu tươi từ đại lượng trong vết thương chảy xuống, lại tại lưu tới lòng bàn chân lúc hóa thành huyết khí, bị bản tiên cổ lần nữa hút vào. Cái này khiến hắn buộc phát cuồng bạo, trong đầu lý trí khó tồn. Bản tiên thiếu hụt đã là như thế. Nhục thân lực lượng vô hạn tăng trưởng, tại đánh vỡ cực hạn lúc lại đem bản thân lý trí đều thôn phệ, liền bản thân thần hồn đều không cho phép tồn tại. Như thế nào khống chế cái này độ, cần Lý Nguyên dụng tâm đi ước lượng. Là thời điểm. Cùng ngay cửa lại một lần nữa hiển hóa. Lý Nguyên đè nén bản tiên kích động ý niệm, vung tay lên tế ra vài giọt thuần túy tiên nguyên. Lý Huyền Dạ không hẹn mà gặp thu đao. Đổi thành hai tay nắm đao tư thế, khép lại hai con người. Đây là vĩnh dạ quyết thức cuối cùng, vĩnh dạ không sáng thức mở đầu. Hắn giơ lên cao cao bội đao, mọi loại vết mực kiểm chế đao phòng, cũng để cho thân đao biến đến bộ phát đen kịt, thiên địa vạn vật ánh sáng đều bị hút vào trong đao. Nam Cương Thiên Khung nhanh chóng biến đến hắc ám. Một chiêu này để tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng sợ hãi. Côn Luân hư một trận chiến, Lý Huyền Dạ liền là dùng một chiêu đánh tan Thái Tổ võ thần hóa thân, bây giờ tiến hơn một bước. Lý Nguyên lập tức đem Bách chuyển luân hồi kiếp giới kiểm chế về thể nội, bảo trì cường độ cao nhất bảo vệ bản thân cùng bản mệnh cổ. Đồng thời, một cái khác dị cổ thực cốt mãn trùng nhóm bị thiên ngoại cổ thuật kích phát. Đi. Theo lấy thiên địa vạn vật ánh sáng bị hút đi, thực cốt mãn trùng nhóm sinh sôi tốc độ cũng đạt tới cực hạn, tại vĩnh dạ bên trong mạnh mẽ sinh trưởng. Đó lấy, ảnh độn trúc tiết cổ, lôi minh hoàng trùng, băng xào cổ, vũ hành bạo bạo cổ, liệt địa qua toàn xa khâu, năm cái không bản mệnh chân cổ cũng bị kích phát. Bị lít nha lít nhít mãn bảy trùng mang đến bên cạnh Lý Huyền Dạ. Hắn biết rõ, tại đối phương một đao kia chém xuống phía trước, bất luận cái gì cổ muốn Lý Huyền Dạ tạo thành thương tổn đều như si người nói mộng. Lý Nguyên thời cơ tại một đao kia phía sau, càng ngày càng quang bị hút đi, vĩnh dạ cuối cùng bao phủ trời cao. Lý Nguyên cảm giác nhục thân của mình, thân hồn đều lâm vào lầy lội bên trong, tư duy biến đến cực độ chậm chạp, trơ mắt nhìn xem trong bầu trời đêm một đao kia biến đến sáng rực, chính mình lại không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn. Giờ phút này, Lý Huyền Dạ tức là chân chính võ thần. Bàn tiên, đem khí huyết thu hồi lại. Lý Nguyên duy nhất có thể làm, liền là để còn có thể bảo trì nhất định được động lực bản tiên đem vô hạn khí huyết quy hết về thân, bảo vệ mạch máu, bảo vệ hồi sinh cổ. Phản phất qua một cái dài đằng đẵng thế kỷ, lại như là trong nháy mắt. Đêm tới, sên sệt như mực vĩnh dạ chi nhận, khóa chặt Lý Nguyên tạng phủ, một đao đâm tới. Xì xì xì. Trường đao xẹt qua bầu trời đêm, phát ra thanh âm quái dị. Đó là thực cốt mãn trùng nhóm tại gặm nuốt Lý Huyền Dạ đao. Dù cho một đao kia lại nhanh, lại mạnh, cũng không cách nào trọn vẹn tránh đi vô tận thực cốt mãn trùng cách trở, bị không ngừng kéo dài, tiêu hao. Ngoại giới tới nhìn, cái này kéo dài chỉ là một cái chớp mắt. Tại Lý Nguyên nơi này cũng là bảo mệnh thời cơ. Ân. Lý Huyền Dạ có chút kinh ngạc. Nho nhỏ trùng tử tại số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc, đã không thể khinh thường, làm đao phong chống tại Lý Nguyên trước độ ngực lúc, đã là bị lột bỏ hai thành đao ý đông. 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 Tiếp đó, bành trướng mạnh mẽ tim đập âm hưởng đến. Bàn tiên huyết ý từng tầng ngưng kết, cùng vĩnh viễn dạ đao ý không ngừng va chạm. Nhưng mà, vĩnh dạ chi nhận vẫn là rất sắc bén, phá hoại huyết ý tốc độ vượt xa huyết ý ngưng kết tốc độ, khó mà ngăn cản. Đao phong một chút đâm vào lồng ngực Lý Nguyên, đâm thủng làn da, đâm vào huyết đục, xuyên thấu qua khoang xương. Lạnh nhạt lăng lệ đao ý trọn vẹn khóa chặt tạng phủ bên trong hồi sinh cổ. Đây cũng là Lý Nguyên cho đến tận này gặp được lớn nhất nguy cơ. Leng keng, đao ý lần nữa phun trào, cũng là phát ra kim loại va chạm với mình. Thiên giáp bảo tử cổ bị kích phát, tạo thành bảo tử cộng sinh giáp, một mực bảo vệ Lý Nguyên tâm mạch. Loại cường độ này còn thắng huyết ý hiền ngươi. Đến cùng còn có bao nhiêu cổ? Lý Huyền Dạ không nghĩ tới, tại vĩnh dạ không sáng một tức này phía dưới, Lý Nguyên còn có thể dùng ra nhiều như vậy thủ đoạn phòng ngự. Phá. Hắn đem đao ý toàn bộ rót vào đao phong bên trong, đưa ra cuối cùng một bản lực. Bao tử cộng sinh giáp cũng không ngăn được, đến đây phá diệt. Phốc phốc. Đao phong đâm vào tạng phủ. Tự thành làm bản mệnh sau đó, hồi sinh cổ lần đầu tiên chân chính xuất thủ nó trăm ngàn đủ cần lan tràn, gắt gao ngăn chặn thân đao. Tại phá diệt cùng trọng sinh ở giữa không ngừng đối xông. Giờ phút này, thiên địa vạn vật dần dần khôi phục ánh sáng. Lý Nguyên nguyên bản chậm rãi tư duy lại biến đến sinh động. Bù bù. Kiếm minh vang lên. Kiếm tiên tử cũng khôi phục lực hành động, thần kiếm Lạc Tuyết bên trên hơi lạnh tỏa ra, lạnh lẽo một kiếm chém về phía cổ của Lý Huyền Dạ. A. Cái sau than nhẹ một tiếng, không thể không rút đao trở lui, đi đỡ kiếm tiên tử một kiếm này. Đao kiếm đối đầu. Mên Ngông Hàn Ý chớp mắt trèo lên mặt đao, trên thân đao hàn xương lan tràn, thấu xương kiếm ý xông thẳng Lý Huyền Dạ thức hải. Kiếm tiên tử kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, trong chiến đấu dung hội quán thông tiên diễn tứ thập cửu lộ chân giải đuổi sát gần thần cấp độ. Một kiếm này bước đến Lý Huyền Dạ không thể không hết sức đi phòng. Phúc. Được cái này mất cái khác, Lý Huyền Dạ bị trọng thương, một ngụm máu đen phun ra. Vũ muội chồng vào trong cơ thể hắn tinh thần độc tố cũng phát tác, thần linh khôi lỗi nhân cơ hội này, hóa thành gai xương hai tay đâm vào bên hông Lý Huyền Dạ hai bên, đem độc tố truyền vào nó thận bên trong. Đây là tốt nhất tuyệt sát cơ hội, nhưng Lý Nguyên lại tiếp không lên chiều, nửa quỳ tại không trung, lồng ngực vết thương thật lâu không thể khép lại. Hô, hô. Vừa mới một đao kia, trung bi là thương đến hồi sinh một chút. Để hồi sinh cổ không thể không toàn lực chữa trị bản thân, đến mức Lý Nguyên thân thể gánh vác đống nhiên tăng thêm, vô pháp bắt kịp. Người khôi phục, tiếp xuống giao cho ta. Kiếm tiên tử Y Nguyên có nhất định chiến lực. Dưới so sánh, Lý Huyền Dạ thể nội bị chuyển vào hai tầng độc tố, nhục thân cùng thần hồn trạng thái đều tại cực tốc trượt xuống. Hắn đã không còn cách nào bảo trì gần thần trạng thái. Phải kết thúc ư? Theo lấy vĩnh dạ không sáng một chiêu kết thúc, hội tụ nam cương vô số võ giả cổ sư cũng có thể cảm giác được, đỉnh phong phía sau chuyển tiếp đột ngột. Bọn hắn nhìn thấy Lý Nguyên quỳ một gối xuống tại không trung, toàn thân đẫm máu. Cũng nhìn thấy Lý Huyền Dạ bị kiếm tiên tử cùng một bộ khôi lỗi liên thủ áp chế, đao càng ngày càng chậm. Tiếp tục như thế lời nói, trận chiến này liền muốn dùng Lý Nguyên một phương thắng lợi mà kết thúc. Đây là rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Lý Nguyên đột bị, đại diễn tiếp diễn, tất nhiên sẽ mở ra đại thành tính toán, mà Lý Huyền Dạ thắng, đại diễn phá diện, bọn hắn còn có một đường tại trong loạn thế cầu sinh cơ hội. Chương 493, yêu ma cùng nhập cảnh chương 493, yêu ma cùng nhập cảnh rất nhiều thế lực người đứng đầu đã từng đều cực hận Dạ Kiêu Vương giờ phút này lại vô cùng hy vọng Lý Huyền Dạ thắng. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ, dù cho đến loại trình độ này, cục diện đã là lưỡng bại câu thương, vẫn không có ai dám nhúng tay. Dạ tâm bừng bừng người vô số, nhưng tại trước mặt hai người này, đều không có chúa tể bản thân vận mệnh dũng khí, càng đừng nói gì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sơn Hải quan biên giới, Trấn Nam cứ điểm. Trấn Quốc đại tướng quân Bạch Trần cầm đầu biên quan quân mỗi tướng lĩnh thần sắc nghiêm túc, yêu ma tập kết biên cảnh, Hắc Vân áp thành muốn phá bỡ. Mà nhân tộc tối cường ba người còn tại nội đấu. yêu tộc đây là rõ ràng phải thừa dịp hư mà vào, nhưng mà Lý Nguyên, Kiếm Thiên Tử, Lý Huyền Dạ ba người đang thần chi chiến ai dám đi quên? Lại có ai dám ngăn ở trong đó? Bọn hắn như náo cái lưỡng bại câu thương, nhân tộc chỉ sợ cũng muốn nên đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Lý Huyền Dạ coi như một lòng muốn chứng đạo phi thăng, muốn du ngoạn võ đạo cực hạn, cũng không đến nổi ngay cả một điểm này cũng đều không hiểu a. Xem như đối thủ, Bạch Trần cảm thấy Lý Huyền Dạ là một kẻ đáng sợ. Nhưng đứng ở nhân tộc lập trường, hắn biết được Lý Huyền Dạ chí ít còn có thân là người căn bản, sẽ không ngốc đến tại không có nắm chắc dưới tình huống cho yêu ma cơ hội. Đại tướng quân, yêu ma bên kia khí thế hùng hùng, các phương cường giả cũng đều tại Cửu Cung Sơn mạch một vùng giằng co, vô pháp tới cứu viện, chúng ta thủ được ư? Các lộ phó tướng tới báo, yêu ma sẽ không chết Cung Sơn hải quan. Bạch Trần lắc đầu, mục tiêu của bọn hắn là điện hạ cùng Lý Huyền Dạ, cùng chúng ta cùng chết không có bất kỳ ý nghĩa. Để các minh đệ kết thành quân trận, tuân thủ nghiêm ngặt chủ quan phòng tuyến là được. Về phần một chút không trọng yếu phòng tuyến, yêu tộc muốn đi qua, để bọn hắn đi qua liền là, không muốn tăng thêm vô vị thương vong. Đối mặt loại tình huống này, cái kia gấp liền gấp, cái kia rộng liền rộng. Mặt tướng tuân mệnh, các lộ phó tướng nhộn nhịp lĩnh mệnh. Yêu vực, dùng Hắc Liên yêu đế cùng thất đại vương tộc yêu đế cầm đầu yêu ma quân đoàn vận sức chờ phát động. Hắc Liên, cơ hội của chúng ta tới. Ảm Long yêu đế xem như thất đại vương tộc đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, tại yêu tộc gần với Hắc Liên, lần này bị thần tôn đặc biệt chúc phúc sau, thực lực đã tới gần cửu cảnh giai đoạn thứ ba. Hắn đã là kìm nén không được, muốn đại triển thần uy. Đến cùng là cơ hội, vẫn là bấy dập. Thời khắc mấu chốt, Hắc Liên yêu đế ngược lại do dự bất định. Không khỏi nhớ tới đã qua cùng Dạ Kiêu Vương mỗi một lần giao thủ, rất nhiều lần hắn nhìn như kế hoạch đạt được thực ra một lần cũng không thắng qua. Mỗi một lần đều tại đối phương tính toán bên trong. Hắc Liên, hạ lệnh a. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Thời Lộc yêu đế mở miệng. Đúng vậy a. Cơ hội ngay tại trước mắt, cũng không thể thật chờ bọn hắn phân ra thắng bại a. Cái kia hết thể đã trễ rồi. Hắc Liên, ngươi tâm ma quá nặng đi. Ngươi một mực nói muốn dẫn ra tâm ma của Dạ Kiêu Vương, trên thực tế ngươi mới thật sự là tâm ma đâm sâu vào, trong lòng sợ hai hắn. Mấy bị khác yêu đế nhộn nhịp mở miệng. Cũng đúng. Hắc Liên yêu đế hít sâu một hơi, hắn liền vĩnh dạ không sáng một chiều kia đều dùng đi ra, cái kia đến cực hạn. Đi, vào đại diễn, diệt nhân tộc. Việc đã đến nước này, Hắc Liên yêu đế không thể không phóng ra một bước này. Giết. Yêu đế ở giữa giao lưu có cộng sinh ý thức thế giới Hắc Liên ra lệnh một tiếng, mỗi đầu đường biên kể vai sát cánh. Hắc Liên yêu đế cùng thất đại vương tộc yêu đế đều không có lựa chọn từ Sơn Hải quan ngũ đại cứ điểm phá vây, mà là từ tương đối yếu kém phòng tuyến giết vào. Nhân tộc bên này cũng là ăn ý mở ra mấy đầu yếu kém phòng tuyến, mặc cho Hắc Liên các loại một đám yêu đế xông vào. Những cái này điểm quan có bày tự nhiên sát trận, đi vào dễ dàng đi ra khó. Nếu là Lý Nguyên cùng Lý Huyền Dạ có chỗ mưu đồ, biên quan quân bên này lại kết quân trận giữ vững lối ra, yêu ma đại quân sẽ hao tổn thảm trọng. Giết vào Nam Cương khu vực sau, yêu tộc lập tức chia làm hai nhóm thế lực, dùng Hắc Liên yêu đế cầm đầu chi đội ngũ kia, thẳng đến Nam Cương Cựu Cung Sơn mạch một vùng chiến trường chính. Mà khác một chi đội ngũ, dùng Tam Vi yêu đế đứng đầu, lao tới Côn Luân hư. Yêu ma nhập cảnh. Cựu Cung Sơn mạch một vùng đồn trú mỗi đại thế lực, các phương cường giả đều cảm giác được yêu ma khí tức, thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Nhân tộc nội bộ đã đủ loạn, yêu ma vào trận sẽ để trận chiến tranh này càng thêm hỗn loạn. Tất nhiên, yêu ma vào trận cũng không phải người người ưu sầu. Cũng có người hy vọng mượn yêu ma xu thế tới bắt được một chút hy vọng sống. Tỷ như Thiên Ngoại Thiên Đại Thiên Chủ Bỉ Hải Đế, Nhật Nguyệt Giáo chủ chờ mấy đại giang hồ bá chủ thế lực người đứng đầu, bọn hắn đã làm mất lòng Lý Nguyên, tự nhiên không hy vọng Lý Nguyên thắng. Bây giờ, Lý Huyền Dạ lâm vào thế yếu, yêu ma đột kích có lẽ sẽ để chiến cuộc lại một lần nữa thay đổi. Không thể để cho yêu ma quá yếu nhiễu điện hạ. Ủng hộ Lý Nguyên trong trận doanh, Tiêu Tẩm Nhi xuất lĩnh Nam tuần quân một ngựa đi đầu giết ra. Vang Nguyên bộ lạc, Thiên Cơ Tử cầm đầu các lộ thế gia, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Ẩn Long vệ một đám theo đó bày ra phòng tuyến. Đều cho bản tọa lăn đi. Xa xa thiên cung, Hắc Liên yêu đế cầm trong tay Cửu U phần thế liên, dùng không thể địch nổi xu thế tiến quân thần tốc, giết vào Cửu Cung Sơn mạch một vùng. Nhân tộc bên này, trận doanh bất định, quá mức phân tán, lại từng người mang ý xấu riêng, tất nhiên là ngăn không được. Trong núi, Dương Điển đứng ở hắc quan phía trước, sắc mặt nặng nề. Lúc này đệ thất cung chủ Hứa Hiên đi lên phía trước, Ảm Long yêu đế giao cho ta. Dứt lời, liền vừa sải bước ra ngoài. Dương Điển than nhẹ một tiếng, ánh mắt quá chặt Thời Lộc yêu đế, so với đã qua, Thời Lộc yêu đế mạnh không ít, cho dù là vi phạm mà chiến, cũng không phải hắn có khả năng địch. Hắn chỉ có thể hết sức kéo dài. Đào Tô, ta tại. Ngươi nghe lời ư? Dương Điển sờ lên thiếu nữ đầu Đào Tô. Nghe lời. Đào Tô dùng sức gật đầu. Dương Điển nói, đợi một chút nếu là Lý Nguyên không địch lại, ngươi liền trừ bỏ khỏa này Hắc Mộc Đinh Giải, minh bạch ư? Hắc Mộc Đinh Giải, phong tỏa Lao Thái Công cuối cùng đỉnh phong. Ừm. Trong mắt Đào Tô dưng dưng, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nhị cung chủ, ta đã trưởng thành, là một tên hợp cách cổ sư. Lao Thái Công đều tán thưởng thiên tài cổ sư. Tốt. Dương Điển không nói thêm lời, thẳng hướng ngoài núi. Kỳ Lân Vương An Tháp Viễn, Hoa Kiếm Tiên phủ cử, Kiếm Tông Chu Vô Bệnh, Hoang Sát Tông thủ tháp trưởng lão. Nhân tộc cựu cảnh nhóm đồng loạt ra tay, đem một vị lại một vị yêu đế ngăn lại. Nhưng mà, Hắc Liên yêu đế vẫn như cũ không người có thể ngăn. Hắn đã hướng đi thiên cung, hướng đi phiến địa chí cao chiến trường. Thật là chật vật a, Dạ Kiêu Vương. Hắc Liên yêu đế cười lấy, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị bức đến một bước này, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ thua, sẽ lâm vào xu thế suy sụp. Ha ha ha. Tới gần, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lý Huyền Dạ thật bị thương, như là dần khô gỗ mục, tản ra thối nát khí tức. Nhìn xem dạng này Lý Huyền Dạ, Hắc Liên yêu đế đột nhiên biến đến dữ tợn, hét lớn, ngươi không thể thua. ngươi không nên thua, ngươi chỉ có thể bại bởi bản tọa. Còn tại dưỡng thương trên trán Lý Nguyên chậm chậm toát ra liên tiếp nghi vấn. Không phải, ngươi cũng có bệnh a? Cái này từng cái uy tín lâu năm cường giả đều có chút tâm bệnh ra thân. Hắc Liên yêu đế nâng lấy cửu lũ phần thế liên từng bước một tới gần, đây vốn là bản tọa vì ngươi chuẩn bị lễ vật, đáng tiếc, ngài không cần dùng, vậy liền để bản tọa trước kết đối thủ của ngươi, trở lại kết ngươi. Chương 494, cửu lũ phần thế liên chương 494, cửu lũ phần thế liên Hắc Liên yêu đế không còn đi nhìn Lý Nguyên dạng, ánh mắt quay tới Lý Nguyên trên mình. Kiếm tiên tử kiếm phong nhất chuyển, sát ý lộ ra, khóa chặt Hắc Liên. Cho dù giờ phút này ba người bọn họ trạng thái đều không được, nhưng liên thủ giết một cái vượt biên Hắc Liên yêu đế cũng không khó. Nàng cũng tin tưởng, ngoại địch tại phía trước, Lý Huyền Dạ sẽ không quan tâm lại cùng. Bởi vì chiến đến loại trình độ này, Lý Huyền Dạ đều không có bất kỳ lệ khí cùng cường liệt sát ý, chỉ có vô cùng thuần túy chiến ý, nhưng ba người đều không dám vọng động. Hắc Liên yêu đế không đáng sợ, chân chính để ba người kiêng kỵ là nó sau lưng yêu vực thần tôn. Nhiều yêu đế tập kết, quy mô xâm phạm, đều là bị thần tôn chỗ chúc phúc. Như vậy động tác lớn, nhìn chung toàn bộ lịch sử đều là cực ít, yêu vực thần tôn tất có mưu đồ lớn, trốn lấy không muốn người biết thủ đoạn. Lý Nguyên, lần trước ở trên biển bị ngươi chạy trốn, là bản tọa nhìn nhầm. Hắc Liên yêu đế lạnh giọng mở miệng, nhưng lần này, ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì gặp may mắn, bù bù. Lời còn chưa dứt, kiếm tiên tử đã là đánh tới, một điểm hàn mang tới trước, nhân gian tuyết lớn đầy trời. Đi. Trong tay Hắc Liên yêu đế cửu lũ phần thế liên hào quang phun lớn. Cửu lũ phần thế liên dung hợp yêu vực tịch diệt đại hồ bên trong nồng đậm chớ chú chi lực, là Hắc Liên yêu đế bạn sinh liên tỏa, trải qua mấy chục năm rèn luyện mà thành. Một khi bị thôi phát, liền sẽ phóng xuất ra cửu lũ ngục lửa. Cửu lũ ngục lửa không hủy không linh đồ vật, không thương nhỏ yếu đồ vật, nhưng sẽ đối cường giả làm mãnh liệt hơn 10 lần rửa, đem kéo vào địa ngục. Đây là Hắc Liên yêu đế dựa vào lớn nhất. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem cửu lũ phần thế liên thôi phát. Màu đen tâm linh hỏa diễm phun trào, bắn ra, mãnh liệt lan hướng bốn phương tám hướng, bất quá mấy cái thời gian hô hấp, liền đốt khắp Nam Cường Thiên khung đại địa. Thế nhân sợ hãi phía sau, lại phát hiện mãnh liệt hỏa diễm không có thương bọn hắn mảy may. Chỉ có thiên khung ở giữa tam đại nhân tộc tối cường dáng vẻ không đồng nhất. Kiếm tiên tử hoảng hốt mấy tức, như là bị một chuôi trọng truy đập trúng, trong đầu hai đời ký ức trùng điệp, rối loạn. Có đồ vật gì tại dẫn dắt nàng? Hư vô mở mị tâm thanh tại bên tai vang vọng. Ngươi là cử thế vô song kiếm tiên tử, ngươi sinh ra coi như là đỉnh kiếm đạo, không nên là người khác khối lỗi, kiếm là vạn đạo chi tôn. Cổ đạo tiểu đạo mà thôi, chém nát nó, chém nát cổ mệnh nhớ, chàng phá hết thể trói buộc ngươi đồ vật, lan đi. Kiếm tiên tử cơ đầu, trong thân thể bộc phát ra một cỗ băng hàn ý nghĩ, ta cùng Lý Nguyên ở giữa, từ không cần ngoại nhân đi hiểu. Cút. Tâm ma trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, một lát sau, kiếm tiên tử khôi phục thanh minh. Lý Nguyên vẫn là quỳ một gối xuống tại không trung, thần sắc căm trầm. Hắn còn tại chờ đợi hồi sinh khôi phục. Chân chính chịu đến ảnh hưởng chỉ có Lý Huyền Dạ. Trận chiến này vốn là Lý Huyền Dạ làm trạm phá hoàng thất tâm ma mà sinh. Dù cho trong chiến đấu Lý Huyền Dạ biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Vĩnh Dạ Quyết mang tới tâm ma ấn ký thủy chung là tồn tại. Từ Thanh Tông Hoàng Đế ban cho hắn Vĩnh Dạ Quyết một ngày kia trở đi, đã chú định. Mấy chục năm tu hành, cùng Hoàng Thất độ cao khóa lại, một đoạn thời gian rất dài hắn cơ hồ là đại diễn mặt tối đại danh tử. Đông, đông, đông. Lý Huyền Dạ nghe được tiếng tim mình đập, hắn dường như nhìn thấy chính mình nằm thẳng tại một chỗ ao hồ bên trên, dùng nước làm cách, thiên địa một phân thành hai. Trên mặt hồ gió êm sóng lặng, hài lòng tự nhiên. Dưới nước quần quần sóng ngầm, vô số chỉ khô tay như muốn đem hắn kéo vào thâm nguyên. Kéo lấy thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, khiến hắn tản mát ra trước đó chưa từng có lệ khí. Giờ khắc này, không thể tránh né, tâm ma xâm nhập. Hắc Liên yêu đế đặc biệt nhằm vào Lý Huyền Dạ luyện chế trí bảo, tập yêu vực trung tâm bảo địa tịch diệt hồ vĩ lực mà thành cửu lũ phần thế liên, cuối cùng đưa đến tác dụng. Lý Nguyên meo lại hai con người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Trên người đối phương không ngừng có hắc khí toát ra, giữ tận mặt nạ đồng thau phía dưới, như có oan hồn đang thét đảo. Yêu ma quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Trong lòng Lý Nguyên thăng nhẹ. Lý Huyền Dạ thân thể run rẩy, cổ một chút chậm rãi vặn mèo. Tứ chi cũng thay đổi đến cực độ không phối hợp. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Lý Nguyên. Mãnh liệt lệ khí, sát ý bạo phát. Giết. Lý Huyền Dạ lần nữa nắm chặt trong tay đao, bộc phát ra một cỗ khí, đúng là cưỡng ép đem thể nội nện độc bài xuất. Khiên tin nữ hoàng cổ nện độc một khi nhập thể, sẽ cùng chúng độc người mạch máu tương liên, muốn bài xuất đi là vô cùng khó khăn. Đây cũng là Lý Huyền Dạ trước đây vẫn luôn cưỡng ép áp chế, không dám bài xuất nguyên nhân. Một khi bài xuất, liền sẽ thương tới mạch máu, sẽ để thân thể của hắn thâm hụt, càng đánh càng yếu. Cưỡng ép bài xuất nữ hoàng nện độc, tương đương với mất đi đường lui của mình. Đem đổi lấy một cái toàn lực ứng phó cơ hội, không thành công thì thành nhân. Nói cách khác, Lý Huyền Dạ một khi không thể chứng đạo phi thăng, coi như sống sót, đời này cũng sẽ không còn tiến thêm. Đối với dạng này một vị tiêu ngạo võ giả, một vị vô địch thiên hạ nhiều năm võ đế tới nói, đó là so tử vong càng khó có thể hơn tiếp nhận sự tình. Giết. Làm tiếng thứ hai hô lên, Lý Huyền Dạ đã là giết ra. Ngũ muội. Lý Nguyên khẽ gọi một tiếng. Thân thể của hắn gánh vác cực kỳ nghiêm trọng, đã ở nghiền nát giáp danh, mà hồi sinh cổ y nguyên cần nhất định khôi phục thời gian. Tức tức. Ở trong hoàn cảnh này, Lý Nguyên chỉ có thể thông qua ngũ muội mô phỏng sinh vật tơ nện tới may vá nhục thân, cưỡng ép duy thêm trận chiến đấu này. Leng keng. Lý Huyền Dạ đao chém tới, Lý Nguyên trên quyền khí huyết ngưng kết, lại lần nữa cùng đối đầu. Một bên khác, kiếm tiên tử bị Hắc Liên yêu đế ngăn chặn. Bạo. Cũng may Lý Nguyên ý nguyên có lưu hậu chiêu. Bị ảnh độn trúc tiết cổ chỗ ẩn nấp tứ đại chân cổ hiển hóa. Nháy mắt, 9981 đạo lôi đình rơi xuống, còn có lít nha lít nhít lôi điểm từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Lý Huyền Dạ. đây là chân cổ lôi minh hoàng trùng. Cá giết sang sông, tất cỏ không mọc, dẫn lôi nhập cảnh, hủy thiên diệt địa. Lý Huyền Dạ một người một đao, vung vẩy như vẽ, coi như là cửu thiên lôi đỉnh đều tới, như cũng không thể gần hắn ba thước thân. Trạng thái thân thể của hắn đã tới cực hạn, nhưng đao pháp của hắn kỹ nghệ còn tại tăng lên, cưỡng ép dẫn động tới hắn tàn tạ nhục thân, thần hồn bước về phía chứng đạo phi thăng cấp độ. Lý Nguyên kinh ngạc, lại khâm phục. Tại võ đạo trên con đường này, Lý Huyền Dạ là chân chính đi tới cực hạn, ngược lại thời đại làn sóng tiến lên. Dù cho đến loại trạng thái này, thông qua được ăn cả ngã về không phương thức, Y Nguyên có thể bắt lấy cái kia một chút chứng đạo phi thăng thời cơ. Thái tổ đánh giá hắn cái kia ba tiếng ghê gớm cũng thật là một chút cũng không sai. Tán thưởng về tán thưởng, Lý Nguyên thôi động cổ thuật không ngừng qua, không mềm tay. Lôi đỉnh vừa dứt, băng long lại tới. Cái thứ hai chân cổ băng xảo cổ bị thôi động, đại lượng băng long mang theo thẳng vào tâm thần lạnh châm không sợ tử vong phóng tới Lý Huyền Dạ. Tiếp theo là cái thứ ba chân cổ liệt địa qua toàn xa khâu. Năng lực của nó là chấn động cao tần quấy nhiêu trong phạm vi tất cả sự vật cảm giác cân bằng, ảnh hưởng nó thị giác tập trung, đồng thời có thể nhẹ nhàng quấy nhiễu huyền khí hướng chạy. Cái này khiến Lý Huyền Dạ đao xuất hiện sai lệch, một đường kém, liền là nguy cơ chí mạng. Cái thứ tư chân cổ ngũ hành bạo bạo cổ thôi phát, ngũ hành huyền khí hội tụ, không lọt chỗ nào, liền Lý Huyền Dạ đều không phòng được. Vành, theo lấy ngũ hành bạo bạo cổ phát ra hoành mình, trước người Lý Huyền Dạ trong vòng ba thước ngũ hành huyền khí bị dẫn động, kèm thêm lấy liệt địa qua toàn xa khâu, băng xào cổ, lực lượng lôi minh hoàng trùng đều bị dẫn bạo. Đây là cổ thuật tổ hợp, thôi phát khác biệt bản mệnh cổ, dung hợp tăng lên, tạo thành viễn siêu đơn thể sát chiêu, cũng là thiên ngoại cổ thuật hạch tâm chỗ tồn tại.